Chương 669, trong đầm bóng đen chương 669, trong đầm bóng đen đổ chó hoang, kém chút bị tập kích. Này nếu như bị gia hỏa này cắn một cái hoặc là đốt một chút kia hậu quả có thể nghĩ, Lục Kỳ đang thầm mắng một câu sau đó, trong đầu thì lại nghĩ tới làm sơ khu cắm trại hang đá trong cô kia thân chúng kịch độc đen nhánh dương có tới. Phù phù. Điện trong trước mắt, Lục Kỳ rơi vào mát lạnh trong đầm nước, bình tĩnh vũng nước lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về nội bộ khuyết tán mà đi. Ô. Nhưng ngay tại Lục Kỳ còn không có bơi ra mặt nước lúc, hang động cả sạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng không linh tiếng thê. Mặc dù Lục Kỳ còn đang ở trong nước, nhưng hắn lại là có thể ở trong nước rõ ràng nghe thấy được âm thanh kia. Lúc này, chỉ thấy Lục Kỳ vội vàng nổi lên mặt nước, vội vàng hướng về bờ bên kia cầu đá dưới đáy bơi đi. Vừa nay hắn sở dĩ không có kịp thời nổi lên mặt nước, chính là muốn nhìn một chút chính mình chỗ rơi xuống vũng nước đến tột cùng sâu bao nhiêu, mà chờ hắn vừa hướng về đáy nước nhìn bốn phía lúc, chỉ nghe thấy đạo kia thanh âm không linh truyền ra. Mười mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ thở hồng hộc ra hiện tại cầu đá bờ bên kia, giờ phút này hắn toàn thân đã ướt đẫm, nhưng cũng may chính mình không hề có mất đi bất kỳ vật gì, vẹn vẹn làm mấy hơi điều chỉnh sau đó, hắn liền dẫn đầu hướng phía hang động cả sạch đỉnh mặt nhìn lại, lập tức, khẩn trương trong lòng vẫn như cũ không giảm, vì hang đá đỉnh mặt còn có mấy chục con quái vật hang động, bộ dáng của bọn nó giống sẽ bò vách đá biến dị tích dịch. Tất cả đều dùng kia trực câu câu ánh mắt chằm chằm vào Lục Kỳ. Lục Kỳ giờ mới hiểu được có lẽ là chính mình vừa nãy đứng ở trên cầu đá lúc đi qua, cầm cung tên, lại khoảng cách những tên kia quá gần, lúc này mới đưa đến con kia tập kích chính mình quái vật hang động nhận lấy kinh hãi, xuất hiện công kích hành vi của mình. Mà hắn lúc này ở vào cầu đá phía dưới cùng, cho dù bọn người kia vẫn như cũ sợ sệt, nhưng nên cũng không trở thành lại công kích mình. Suy nghĩ một lúc, Lục Kỳ hay là quyết định trước rời khỏi nơi này lại nói, thế là hắn khiêng một thân ướt sũng trang phục thì tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Đi ra ngoài hai mươi mấy mét xa về sau, hắn lúc này mới dừng lại nút ở một khối đá lớn phía sau, chuẩn bị đem chính mình ba lô, trang phục, hài tử bên trong nước biển cho làm một phen kiểm tra. Vì thật sự là quá nặng đi. Một chút qua đi, Lục Kỳ gấp rút đem trên người quần áo làm một phen kiểm tra sau đó, liền từ tảng đá lớn phía sau đi ra, dự định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng ngay tại hắn quay người ngẩng đầu lúc, lại là phát hiện phía sau mình trên vách đá, quả nhiên xuất hiện một ít cổ lão tranh trên đá. Lục Kỳ ngạc nhiên vội vàng hướng về sau lưng vách đá đi đến, nhìn trên vách đá tranh trên đá nội dung, Lục Kỳ nét mặt giật mình, trời ạ, những thứ này tranh trên đá, cách hiện nay cái kia có bao nhiêu năm a? Chăm chú nhìn phía trên chỗ khắc vẽ tranh trên đá đồ án cùng nội dung, Lục Kỳ nội tâm chỉ cảm giác được thật sâu rung động, mà nghiêm túc tra xét tranh trên đá nội dung về sau, hắn thì mới biết kia hai cái du khách nam tử không hề có tự đủ đáo, nơi này tranh trên đá nội dung, xác thực có rất nhiều giao nhân hình tượng, hơn nữa còn có hải đảo đồ hình, cũng rất giống có này quái vật hang động bức họa. Ồ, làm sao còn có giao nhân cùng cự mãng chiến đấu đồ án? Nhìn một vài bức kinh người tranh trên đá nội dung, Lục Kỳ có chút không thể tin, ánh mắt khiếp sợ một thẳng dừng lại trên mặt của hắn, chỉ là làm hắn không hiểu là, đang xem xong rồi nơi này tất cả tranh trên đá về sau, hắn lại là không có phát hiện một cái chữ viết. Tất cả đều là đồ án. Cái này nhường Lục Kỳ tò mò tấm kia bản đồ cổ lai lịch, rốt cuộc kia bản đồ cổ trên thế nhưng có kia đầu thơ cổ tồn tại. Nếu là những thứ này tranh trên đá cùng tấm kia bản đồ cổ là cùng một người gây nên không thể nào tại đây tranh trên đá trên nhìn không ra một tia dấu vết để lại. Lục Kỳ có chút không cam lòng đem kia bản đồ cổ đưa ra so sánh phía trên vẽ đồ án cùng trên vách đá tranh trên đá đồ án, nhưng là không có bất kỳ cái gì một chút manh mối. Cái này khiến Lục Kỳ có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng nhìn thâm thúy hang động cả sạch, hắn lập tức thì lại thu hồi tâm thần, dự định tiếp tục tìm kiếm một phen. Nhưng vào lúc này, trong đầm nước đột nhiên có một đạo gợn sóng từ trong ra ngoài đãng ra đây. Lục Kỳ vội vàng nắm chặt trong tay cung tên đứng trên bờ đá, hướng về vũng nước trung ương nhìn lại, lại là nhìn thấy nhộn nhạo đạo kia gợn sóng rất yếu, mà trừ ra đạo kia gợn sóng bên ngoài, Lục Kỳ cũng không được nghe lại hoặc là nhìn thấy bất luận cái gì đầu mối lưu dụng. Thế là hắn liền dự định tiếp tục hướng trong tìm kiếm, nhưng lại tại Lục Kỳ tiếp tục hướng về trong động đi đồng thời, đen nhánh trong đầm nước thì là có một cái giao nhân thân ảnh, nhanh chóng hướng về trong thạch động bơi vào trong. Mà nàng vừa nãy thì là một mực trong nước nhìn chăm chú Lục Kỳ nhất cử nhất động. Có lẽ là bởi vì không cầm đuốc tới đây thú hai chân nàng chỉ thấy được qua Lục Kỳ một người, lại có lẽ là nàng thật lâu không nhìn thấy nhân loại thân ảnh. Nhưng Lục Kỳ lại là đối tại dưới nước tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù hắn hiện tại thính giác linh mẫn, khả năng nhìn đủ, nhưng vẫn là không có cách nào nhìn thấy cùng nghe được sâu trong đầm nước bất luận cái gì tiếng vang, bất luận cái gì hình tượng. Rời khỏi tranh trên đá tiếp tục hướng trong, mười mấy thước khoảng cách chỗ, Lục Kỳ ở đây phát hiện không ít người vì cuộc sống qua dấu vết, có cắt bọn cho, có phá đồ gốm mảnh mỡ, cũng có một số người là lũy thế bậy đá, cùng tu bổ qua mặt đất các loại. Nhìn dưới mặt đất những thứ này dấu vết lưu lại, Lục Kỳ thầm than không thôi, nhìn tới tại này hải đảo bên trên, tới đây tiền bối còn có không ít đâu. Thế mà năng lực tại nơi này nhìn thấy bọn hắn sinh tồn qua dấu vết, quả nhiên là hữu duyên, khó được. Lại tại này dừng lại thêm vài phút đồng hồ xem xét sau đó, Lục Kỳ bắt đầu tiếp tục xâm nhập. Chỗ này đầm sâu phòng trong hang rất là rộng rãi, nhìn ra cũng có hơn mấy chục mét rộng, hang đá đỉnh chót chỗ cao nhất thì chừng 3 tầng lầu cao, với lại đỉnh hang còn có hai bên trên vách đá không ít chỗ đều dài nhìn không biết tạo loại, mà mặt đất rất nhiều tảng đá cùng chỗ thấp trên vách đá còn mọc ra vô cùng rất nhiều màu trắng cùng loại lông tóc thứ gì đó, tên của bọn nó cực ít có người biết, rất nhiều người không quen thuộc xưng là thạch sinh lông tóc, nhưng kỳ thật nó tên khoa học là Mẫn giới chi thảo, U minh thảo. Có nhiều một đám, có nhiều chỗ thì là một mảnh nhỏ sinh trưởng. Một đám u minh thảo cho người ta một loại cảm giác ma quái, mà một mảnh nhỏ u minh thảo thì là để người nhìn xem tê cả da đầu. Thực sự là kỳ quan. Lục Kỳ nói thầm một tiếng về sau, thì lại cả gan tiếp tục đi vào trong. Mặc dù bên trong đường ngày càng chất lấp, thì càng ngày càng khó đi, nhưng Lục Kỳ vẫn không có bỏ cuộc, bởi vì hắn luôn cảm giác nhìn hang động lộ ra một tia không biết quỷ dị. Mà ở sâu trong đầm nước, một đôi mắt thì là tò mò quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, nhưng Lục Kỳ đối với vũng nước chỗ sâu cái thân ảnh kia lại là không hề phát giác, bởi vì trên người quần áo đều là ẩm ướt lại thân ở tại này ám vô thiên ngày trong huyệt động, cái này khiến Lục Kỳ toàn thân cảm nhận được một tia lạnh buốt cùng khó chịu. Nhưng vì có thể tìm tòi này hang động nội bộ bí mật, hắn hay là cắn răng kiên trì, cũng thêm nhanh nhịp chân. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, dưới chân hắn có khả năng đi đường thì ngày càng gập ghềnh khó đi, ngày càng trơn nước chật hẹp. Trong tay cung tên thời khắc đều bị hắn chăm chú cầm, trong lòng phòng bị càng là hơn một chút đều không có thả lỏng. Cứ như vậy Lục Kỳ lại đi rồi gần sau mười mấy phút, phía trước hắn đột nhiên có một tia ánh sáng, Lục Kỳ lập tức hưng phấn lên. Lẽ nào phía trước chính là cửa ra sao? Chương 670, đầm sâu bên trong giao nhân chương 670, đầm sâu bên trong giao nhân thế là hắn liền tăng nhanh nhịp chân, mà lúc này, trong nước bóng đen đột nhiên hướng trước mặt nhanh chóng bơi ra ngoài, và Lục Kỳ cảm thấy chỗ kia ánh sáng ngồi ở địa phương lúc, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai mình cho rằng cửa ra vào lại là một chỗ hố trời, hẳn là hắn chỗ đi trên hang động đổ sụp sau hình thành một cái đường kính hẹn 20-30 mét hố trời miệng giếng, mà ở này hố trời chính phía dưới vẫn là đầm sâu, chung quanh vách đá còn có bên dưới vách đá phương đều mọc đầy xanh đúng tươi tốt thảm thực vật hoa cỏ, rất là xinh đẹp. Mặc dù bên ngoài sương mù mê man, nhưng vẫn như cũ có tia sáng xuyên thấu qua sương mù dày theo hố trời chỗ miệng giếng tràn ngập mà xuống, chiếu sáng nơi này. Mà ở đầm nước trung ương thì là một viên kỳ dị lồi ra mặt nước đảo nhỏ cô độc. Mặc dù diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ có 7-8 mét đường kính dáng vẻ, nhưng mà phía trên lại là mọc đầy kỳ hoa dị thảo, với lại tại đảo nhỏ cô độc xung quanh còn có bóng loáng mượt mà đá ngầm vây bò lấy. Chỉ là Lục Kỳ không hề có chú ý tới trong đó có hai khối trên đá ngầm lại là toàn là nước, dường như có sinh vật gì mới vừa từ phía trên rời khỏi. Mãi đến khi Lục Kỳ đi tới khoảng cách đảo cô độc gần đây một chỗ bên bờ lúc, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kia đầm sâu đảo cô độc xung quanh trừ ra có thật nhiều khéo đưa đầy đá ngầm bên ngoài, thế mà còn vây quanh thiếu hứa ngũ thải lộc lẫy vỏ sò cùng hàng loạt ngoại hình cực giống tảng đá cắp con trai, có chút cắp con trai bị mở ra trạng thái, nhiều hơn nữa thì lạt thì như thế lặng lặng cất đặt cùng chồng chất ở đâu. Với lại tối lệnh Lục Kỳ không hiểu là, tại đảo cô độc bên dưới còn có một số tươi non tảo biển cùng rong biển ra hiện tại chỗ đó. Nơi này tại sao có thể có những vật này? A, trời ạ! Ngay tại Lục Kỳ buồn bực lúc, hắn tiếp tục đi về phía trước mấy bước, trong tầm mắt vừa vặn xuất hiện đảo cô độc bị thủy thảo ngăn trở một viên đá ngầm, mà ở đá ngầm phía trên, chính để đó ba cái màu sắc khác nhau lại cũng mười phần tinh mỹ vỏ sò. Một cái máu gà giống nhau màu đỏ, một cái dương chi ngọc màu trắng, còn có một cái tượng xanh da trời màu sắc. Với lại mỗi một cái vỏ sò bên trong cũng chất đầy rực rỡ màu sắc khác nhau trân châu. Ba cái màu sắc khác nhau vỏ sò trong nháy mắt hấp dẫn Lục Kỳ ánh mắt. Một màn này kém chút nhường Lục Kỳ mất lý trí, ngay tại hắn vô cùng kích động muốn xông vào vũng nước hướng phía ở giữa đảo cô độc bơi đi lúc, nhưng trong lòng lại là đột nhiên siết chặt. Sau đó chỉ thấy hắn dừng bước, sau đó lại lần chuyên chú nhìn về phía khối kia đá ngầm. Người làm? Lẽ nào nơi này còn có những người khác hay sao? Hay là nói nơi này thật sự có giao nhân tồn tại? Nếu là thật sự có giao nhân lời nói, vậy cái này thủy chính mình hay là không phải đi xuống tốt, ai mà biết được những kia nửa người nửa ngư sinh vật sẽ không sẽ đem mình coi như đồ ăn cho phân ra ăn. Nghĩ như vậy, chạy tới đầm sâu bên cạnh Lục Kỳ đem thân thể chính mình chậm rãi rút lui trở về. Đúng rồi, này đảo cô độc, không phải liền là trước đó chính mình tại vách đá trên đồ án nhìn thấy giống nhau như lúc sao? Nói như vậy, kia tranh trên đá trên nội dung đều là thật sự tồn tại. Lục Kỳ thời khắc này nội tâm vừa hưng phấn, lại bị thật sâu khiếp sợ, vì phát hiện này, nếu là phóng ở bên ngoài, kia thật đúng là đủ để bành động toàn bộ thế giới tin tức à. Ngay tại Lục Kỳ vì thế kích động không thôi lúc, mà trong đầm sâu nơi nào đó, ba người thân nuôi cá giao nhân chính chừng trong mắt nhìn về phía bên bờ Lục Kỳ. Xuyên thấu qua hố trời phía trên chiếu vào tia sáng có thể nhìn thấy ba cái giao nhân làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tự mang sáng bóng, giống như toàn thân bao trùm lấy một tầng trong suốt chống nước giống nhau. Bên trong một cái giao nhân nam hình thể cường tráng, trong tay cầm một cái giao xương, tóc hiện lên màu nâu đen, mười phần thuận hoạt, con mắt thanh tịnh sáng ngời, uyển như lam bảo thạch giống nhau. Khuôn mặt của hắn tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, toàn thân đường cong nhu hòa, trên cổ còn đeo một chuỗi mười phần tự nhiên lại tinh mỹ vòng cổ trân châu. Cánh tay xíu xiu, ngón tay linh hoạt, trên lưng có tương đối cứng rắn chất sừng bầy cá, thon dài đuôi cá tại màu sắc cám trầm, cũng không diễm lệ. Mà sau lưng hắn hai cái mỹ nữ giao nhân thì là tạo hình linh động, ngọt ngào, chỉ thấy các nàng hai ở trong nước nhẹ nhàng bãi động cơ thể, phần lưng thì có vây cá, nhưng là mềm mại trong suốt cảm nhận, mà hạ thân đuôi cá bảy biện ra màu hồng nhạt cùng màu trắng giao nhau sát thái, như mộng mê bấy, nhẹ nhàng mà linh động, tựa tơ lụa đồng dạng tại trong nước đồng bền dáng rất hiểu điệu, nhẹ nhàng đông đưa. Hai nàng tóc hiện ra màu xanh dương, càng thêm tươi tốt, nhẹ nhàng tung bay ở trong nước, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, phấn nộn gò má như là hoa đào một kiểu diễm, để người xem xét thì có thèm nhỏ dãi dục vọng. Hai người ánh mắt vừa lớn vừa tròn, hai con mắt màu xanh lam bên trong tựa như tràn đầy bên mông tinh thần, thâm thúy mà mê người. Môi hồng nhuận mà mềm mại, thổi qua liền phá cảm giác gặp lại mười phần mãnh liệt. Nếu là Lục Kỳ giờ phút này nhìn thấy, đoán chừng đã sớm xuống nước. Hai nữ phần cổ riêng phần mình mang theo một chuỗi sắc thái diễm lệ vòng cổ chân châu, trước ngực thì là bị một loại tính chất khinh bạc, màu sắc nhạt diễm thần kỳ hàng dệt che chắn, dường như xa không phải xa, tạo hình đẹp đẽ, đưa các nàng mê người chỗ che lấp, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nhóm hoàn mỹ dáng người được cong, ngược lại là cho các nàng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lúc này ba người tất cả đều ngửa đầu yên tĩnh tò mò nhìn về phía vũng nước phía ngoài Lục Kỳ. Mấy phút quá khứ, Lục Kỳ ngừng chân ở đây bồi hồi do dự thật lâu. mẹ nó, thực sự là xoắn xuýt, nếu đem những thứ này trân châu mang về lời nói, vậy mình những nữ nhân kia còn không phải cao hứng điên rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Kỳ cảm giác chân của mình để trần cũng có điểm ngứa một chút. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Hay là trước tiếp tục hướng phía trước nhìn kỹ hang nói đi, nếu trở về thời điểm chúng nó còn đang ở nơi này, vậy đã nói rõ này vũng nước là an toàn. Có ý nghĩ như vậy về sau, Lục Kỳ liền thu hồi tâm thần, nhìn về phía trước một bước phóng ra. Trong đầm sâu, ba cái giao nhân thấy Lục Kỳ từ bỏ vào nước cử động về sau, cầm trong tay giáo xương giao nhân nam quay người đối hai nữ ngọ ngậy môi không biết nói thứ gì, sau đó liền thấy hai nữ hoảng hốt hướng về vũng nước chỗ sâu nhanh chóng bơi đi, hoàn toàn quên đi nàng nhón quên trên đá ngầm chân châu. Mà cái đó giao nhân nam thì là tiếp tục chậm rãi tại nước sâu bên trong đi theo Lục Kỳ. Lúc này Lục Kỳ đã vây quanh hố trời ngoài ra một bên đứng ở này một bên lúc, hắn lúc này mới hoàn toàn xác định chính mình hiện tại vị trí, cũng đã đến hải đảo bên trong. Nguyên lai chỗ này thâm thúy hang đá thì thông hướng hải đảo bên trong. Vậy cái này cái đầm sâu sẽ không phải cũng là cùng trong đảo hồ nước tương liên a? Lục Kỳ âm thầm cô một tiếng, thế là hắn mang theo nghi vấn như vậy liền tiếp tục đi đến phía trước, có thể càng chạy hắn lại là phát hiện chính mình vị trí hang đá trở nên càng ngày càng thấp lên. Lại đi rồi sau mười mấy phút, hắn phát hiện trước mắt hang đá đã đến cuối cùng, phía trước 20 mét chỗ hang đá biến mất, thấp bé đỉnh hang cùng kia đầm sâu liên kết lại cùng nhau, không có đường. Lục Kỳ đứng tại chỗ, nhìn trước mặt một màn thở phì phò thầm nói. Nhưng mặc dù nơi này không đường có thể đi có thể Lục Kỳ đã có thể kết luận, vũng nước này tuyệt đối cùng trong đảo hồ nước là tương liên. Hắn thì tin tưởng mình nếu theo nơi này xuống nước lời nói khẳng định là có thể theo trong đảo hồ nước nơi nào đó bơi ra đi, chỉ là chính mình không có lặn xuống nước thiết bị, càng là hơn không dám tùy tiện đến thử. Chẳng qua, hiểu rõ không đường có thể đi sau đó, Lục Kỳ thì lại đánh lên kia trên đá ngầm kia ba bản diễm lệ chân châu chủ ý đến. Đây trong đầu đều là ba cái kia vỏ sò bên trong diễm lệ chân châu hình tượng, cũng không thể tay không mà về đi. Lâm Bầm lầu bầu nói một câu sau đó, Lục Kỳ liền quay người trở về, lại hướng phía hố trời vị trí đi đến. Chương 671, An Chân Châu động huyệt thú. Chương 671, An Chân Châu động huyệt thú. Sương mù tràn ngập, hải đảo nội bộ trong hồ nước. Sáu cái nữ tính giao nhân đang trong nước phối hợp với ba cái giao nhân nam vi đổ một đám cá lớn tại nước sâu trùng cực nhanh lao vùng bụt. Tại ba cái giao nhân nam bên hông riêng phần mình cắm một cái bén nhọn cốt đao, mà kia sáu cái nữ tính giao nhân thì là mỗi cái dáng người chập chờn, linh động phiêu dật, kinh diễm mê người. Lúc này, một cái giao nhân nam tay không bắt được một con cá, sau đó chỉ thấy nó rỗi ra sắc bén ngón tay, không hề cố kỵ thì hướng phía bong bóng cá lấy xuống. Theo hắn trong bụng lấy ra một cái không công phình lên bong bóng cá về sau, quay người thì cho một nữ tính giao nhân đưa qua, kia giao nhân nữ tại mặt lộ vẻ vui mừng nhận lấy bong bóng cá một ngụm thì nhét vào trong miệng, ngay gọi là một cái hạnh phúc cùng thơm ngọt. Và đem trong miệng bong bóng cá sau khi ăn xong, nàng lại đem trong tay ngư cầm lấy, ăn hết nó vây cá cùng đuôi cá, sau đó liền đem còn lại toàn bộ ngư thì cho tiện tay ném ra ngoài, lại đi tiếp tục phối hợp cái khác giao nhân bắt cá đi. Nhưng vào lúc này, xa xa lại có hai cái giao nhân nữ hướng về đang săn bắn chín người mà đến. Mà kia hai cái giao nhân nữ chính là trước đó hang động đầm sâu bên trong hai cái giao nhân nữ tử. Còn không có bơi tới chín người trước mặt lúc, chỉ thấy kia hai cái giao nhân nữ tử liền ở trong nước ô ô phát ra từng tiếng không linh tiếng kêu. Chín người đang nghe hai người tiếng kêu về sau, đội vàng ngừng săn bắn hành động, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chờ đợi nàng nhóm đến. Khi mà kia hai nữ tính giao nhân xuất hiện sau đó, liền nhìn thấy hai nữ tại đồng bạn của hắn trước mặt kinh hoàng dùng nhân loại hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ đang trao đổi. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, tất cả giao nhân liền nhanh chóng quay người, hướng phía đầm sâu phương hướng chen chúc mà đi. Nàng nhóm ở trong nước bơi lội tư thế cùng tốc độ, quả thực đẹp có thể dùng nghệ thuật để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Trong huyệt động, Lục Kỳ lần nữa quay trở về tới đổ sụp có ánh sáng chỗ, đảo cô độc trên khối kia đá ngầm vừa ra hiện tại hắn trong tầm mắt thời Lục Kỳ liền mặt lộ vẻ vui mừng, à, chân châu cùng vỏ sò thế mà còn đang ở. Ha ha, chẳng lẽ nói, này trong đầm nước thật là an toàn sao? Đứng xa xa nhìn vũng nước trên đá ngầm ba cái xinh đẹp vỏ sò, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Thế là liền vội vàng vòng quanh con đường nhỏ dưới vách đá, muốn hướng trong đầm nước cô đơn gần đây bên bờ đi đến. Nhưng vào lúc này, hố trời phía trên một con quái vật hang động thú dương cánh lướt đi, theo hố trời phía trên lướt đi mà đến, khi nó vừa ra hiện tại ánh mắt của Lục Kỳ bên trong lúc, Lục Kỳ trong nháy mắt liền chú ý tới nó. Thế là Lục Kỳ nín thở, đem cơ thể đè thấp, nắm chặt trong tay cung tên. Nhìn thấy con kia quái vật hang động trượt quỹ đạo hẳn là hướng phía huyệt động cửa vào phương hướng mà đi, nhưng mà, ngay tại nó lướt đi đến hang động một nửa độ cao lúc, lại là đột nhiên chuyển hướng, ở giữa không trung lượn quanh một cái to lớn độ cong sau đó thì hướng phía đảo cô độc trên rơi xuống đi lên. Cợt mờ, xuất sinh này sao bay đến kia đảo cô độc đi lên? Lục Kỳ nhìn xem cả người sắc thái lộng lẫy quái vật hang động bay thấp tại trong đầm nước đảo cô độc trên về sau, trong lòng không khỏi vừa tò mò lại khiếp sợ. Thế là liền túi lưng xuống lặng lẽ tiếp tục hướng phía trước, giấu ở bên đầm nước trên một viên đá khổng lồ phía sau, vì nơi đây hố trời phía dưới đảo cô độc còn có xung quanh bên đầm nước còn có vách đá đều dài có không ít thảm thực vật, cho nên Lục Kỳ cử động không có chút nào dẫn tới kia quái vật hang động chú ý. Chỉ thấy con kia quái vật hang động rơi trên đảo cô độc sau đó, đầu tiên là cảnh giác giơ lên cổ ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía bốn phía, kia tích dịch giống như đầu thông minh tượng cá bắt lãng cổ giống như tả hữu bảy cái không dừng lại, nhưng nó kia một đôi giống khủng long ánh mắt lại có phải không ngừng ở chỗ nào viên trên đá ngầm dừng lại. Mười mấy hơi thở quá khứ, xung quanh yên tĩnh dị thường, chỉ thấy kia quái vật hang động kéo lấy dẹp dài độc hạt cái đôi thì hướng về kia viên đá ngầm nhanh chóng nhảy tới. Cợt mờ, nó sẽ không cũng là vì ba cái kia xinh đẹp vỏ sò cùng thải sắc chân châu mà đi a? Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong tay mũi tên đã bị hắn đặt lên trên dây cung, vì muốn nếu là thật, Lục Kỳ là có thể kịp thời ra tay, đưa nó cho đuổi chạy. Rốt cuộc nhiều như vậy hiếm thấy trân châu đều là hiếm thấy chân bảo cấp a. Này nếu như bị nó sơ ý một chút cho làm vẩy xuống vũng nước lời nói, đây chẳng phải là quá đáng tiếc rất đáng hơn sao? Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy kia quái vật hang động vì tốc độ như tia chớp liền đem trên đá ngầm một cái vỏ sò cho cắn, ngập lại nhảy về tới đảo cô độc đầm cỏ bên trên, trời ạ. Nó tốc độ này đúng là mẹ nó nhanh. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, Lục Kỳ chỉ cảm thấy thì vừa nãy kia bỗng chốc, dùng như thiểm điện để hình dung quái vật hang động tốc độ đều có chút hơi có vẻ không đủ. Nhưng cũng may bị nó điều trở về kia bàn chân châu, không có vẩy xuống, mà là vững vàng bị nó đặt ở trên đồng cỏ, nhưng coi như Lục Kỳ cho rằng tên kia chỉ là tò mò nhìn chúng hẳn là phía dưới cái đó thải sắt vỏ sò lúc, một giây sau, lại là nhìn thấy quái vật hang động thế mà đưa đầu ra, hướng phía vỏ sò bên trong chân châu cắn một cái đi. Mẹ nó đây là muốn làm gì? Lục Kỳ không hiểu vụng trộm nhìn quái vật hang động cử động, sau đó chỉ nghe thấy tên kia thế mà cốt ca cốt két đem ăn vào trong miệng hai viên chân châu làm lạc đầu giống nhau cho nhai đứng lên. Ông trời của ta, gia súc, súc sinh này thật đúng là dữ dội à. Thế mà ăn chân châu. Thấy cảnh này Lục Kỳ đang khiếp sợ đồng thời trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ tới một bộ gọi, Tinh tế đặc công, Thiên tinh chi thành, phim chiếu ra đến, vì ở chỗ nào trong phim ảnh có một khỏa chân châu tinh cầu, ở chỗ nào tinh cầu bên trên thì có một con đáng yêu chuyên ăn chân châu manh sùng thần thú. Nhưng chính mình tên trước mắt này cái đầu tướng mạo còn có nhai chân châu thời này hung ba ba dáng vẻ, có thể một chút cũng không manh. Lục Kỳ nghe thấy nó vẹn vẹn cắn vài chục cái liền đem trong miệng hai viên đỉnh cấp chân châu cho nuốt vào bụng, trong lòng tức thì bị rung ra kết sỏi cảm giác. Nhưng sau đó chỉ thấy nó cúi đầu lại điêu lên hai viên chân châu, cốt ca cốt cái cắn. Cơ mờ nở, lão tử chân châu a. Giờ phút này Lục Kỳ nhìn tên kia một bộ quên mình tướng ăn, hắn khí toàn thân thì đau, không nói hai lời giơ lên trong tay cung tên liền hưu 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 đến rồi một cái ba phát liên tục. Mà sở dĩ muốn ba phát liên tục, cũng là bởi vì hắn hiểu được tên kia tốc độ có bao nhanh, cho nên để cho an toàn, không mang súng lục hắn liền dứt khoát đến cái tam liên xạ, một tiễn chính giữa bộ ngực, một tiễn nổ đầu, ngoài ra một tiễn thì là phong kín nó có thể được chạy trốn con đường. Lập tức, đang điên cuồng gặm chân châu động huyệt thú đột nhiên chấn kinh, vừa mới quay đầu, một chi tên nhọn liền cực tốc phóng đại hướng hắn phóng tới, động huyệt thú đội vàng đến rồi một cái lên ngậy, vụ cỏ. Nguyên bản chính giữa bộ ngực mũi tên bắn vào nó một cái chỗ đùi, mà thứ hai chi nổ đầu tên thì là chính giữa bộ ngực, chỉ có thứ ba mũi tên xuất tại trên đất trống. Chi chi. Thử động huyệt thú bị tên nhọn bắn trúng sau đó, bởi vì đau đớn tại trên đồng cỏ kịch liệt quần quật lấy, đồng phát ra tiếng kêu chói tai. Có thể chính là bởi vì nó quay cuồng nhường hắn bắn vào bộ ngực bên trên mũi tên đổ máu càng thêm nhanh, dòng máu màu xanh lam tản mát trên đồng cỏ, rất là thảm thiết. Ha ha, còn dám cùng lão tử tranh đoạt, đơn giản chính là muốn chết. Lục Kỳ giờ phút này cười lấy theo tảng đá phía sau đi ra. Thấy tên kia còn đang ở dãy rựa, chỉ thấy Lục Kỳ hưu một tiếng lần nữa bắn ra, trực tiếp nổ đầu, kia động huyệt thú thì không còn có tiếng động. Sau đó chỉ thấy hắn đem trên người ba lô còn có cung tên đặt ở trên tảng đá, liền cao hứng hướng phía trong đầm nước đi đến. Mà đúng lúc này, mấy đạo giao nhân thân ảnh đang từ xa xa hang động cuối cùng ở dưới vũng nước chỗ sâu nhanh chóng bơi đi vào. Bảo tử nhóm điểm điểm thúc canh cùng bình luận làm một chút số liệu, cảm ơn mọi người. Chương 672, giao nhân nổi trên mặt nước. Chương 672, giao nhân nổi trên mặt nước. Đối với xa xa vũng nước ở dưới tiếng động, Lục Kỳ hoàn toàn không biết, còn hắn thì đang nhanh chóng hướng phía trong đầm nước đảo cô độc bơi đi. Mười mấy thước khoảng cách với hắn mà nói ngược lại cũng không phải rất xa. Vào nước sau thì vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn thì đã tới đến đảo cô độc biên giới. Đứng ở đảo cô độc đá ngầm bên cạnh về sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bị chính mình bắn giết động huyệt thú, thấy nó hết rồi khí tức sau đó lúc này mới đưa ánh mắt về phía trên đồng cỏ vẩy xuống những kia xinh đẹp chân châu cùng cái đó giống máu gà giống nhau màu đỏ đại vỏ sò. Chậc chậc chậc, xuất sinh này thực sự là không biết chân quý a. Tốt như vậy chân châu làm đồ ăn mà ăn. Lục Kỳ vừa nói, một bên đau lòng nhặt lên cái đó màu đỏ vỏ sò, sau đó lại đặt vẩy rơi trên mặt đất chân châu từng viên một nhặt lên, bỏ vào vỏ sò bên trong. Và đem mặt đất mấy chục khỏa chân châu cũng nhặt lên lại lần nữa bỏ vào vỏ sò về sau, Lục Kỳ vui vẻ cực kỳ, đầu tiên là đem vỏ sò bỏ vào một bên, sau đó đi về phía động huyệt thú, đem tứ chi mũi tên lại lần nữa thu hồi, sau đó một tay nhấc dậy rồi động huyệt thú, nhìn kéo lấy đôi dài, thân dài cùng chính mình cũng không sai biệt lắm động huyệt thú còn có nó toàn thân xinh đẹp màu sắc lúc, Lục Kỳ vui vẻ nói hài dịu. Cũng coi như ngươi không may mắn, chẳng qua ăn lão tử bốn khỏa đỉnh cấp chân châu, ngươi cũng chết thì không an. Tối nay lão tử liền nướng ngươi. Ha ha ha. Nói xong, Lục Kỳ mang theo động huyệt thú cơ cơ, nhưng tại ánh mắt xéo qua cuối cùng lại là đột nhiên cảm giác được mặt nước xuất hiện một tia quỷ dị ba động. Lục Kỳ vội vàng quay đầu nhìn lại, cẩn thận lắng nghe nơi đó tiếng động. Nhưng hai phút trôi qua, chỗ nào lại là cái gì cũng không có. Lục Kỳ trong lòng hoài nghi, nhưng cũng cảm thấy mình có thể là quá khẩn trương. Rốt cuộc vừa mới thu hoạch một con động huyệt thú, thì thoại nguyện đạt được những thứ này xinh đẹp lại sang quý chân châu. Chính mình lại thân ở này vũng nước chính giữa, cho nên căng thẳng không thể tránh được. Nhưng hắn không biết là, nhưng vào lúc này, tại u ám sâu trong đầm nước, những giao nhân kia thì là chính đang quan sát Lục Kỳ. Chỉ gặp bọn họ nam tính phía trước, nữ tính ở phía sau. Tất cả đều cẩn thận nhìn Lục Kỳ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Lục Kỳ trong tay cầm lên tới động huyệt thú sau đó, lập tức, tất cả giao nhân cũng không bình tĩnh chỉ gặp bọn họ hưng phấn lẫn nhau giật mình, sau đó mở to mắt to, nhìn Lục Kỳ cùng trong tay hắn động huyệt thú. Lúc này trong nước tâm tình của bọn hắn cùng nét mặt, cực kỳ giống Lục Kỳ nhìn thấy những thứ này xinh đẹp chân quý chân châu giống nhau. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ đem động huyệt thú đặt ở sau lưng đảo cô độc bên trên, mặt lộ mỉm cười, vui vẻ đi về phía một bên đá ngầm, nhìn phía trên để đó màu trắng cùng màu xanh dương hai cái xinh đẹp vỏ sò, còn có kia vỏ sò bên trong rực rỡ màu sắc đỉnh cấp trân châu. Lục Kỳ chỉ cảm thấy tim đập của mình cũng thêm nhanh hơn không ít. Phát tài phát tài. Trời ạ. Xinh đẹp như vậy vỏ sò cùng trân châu, thực sự là trời sinh rất đĩa bánh chuyện tốt, nhường lao tử cho gặp được. Xoay người cầm lên cái đó trắng như dương chi ngọc vỏ sò, chỉ thấy Lục Kỳ hai mắt sáng lên nhìn bên trong rực rỡ màu sắc trân châu. Lúc này, vũng nước ở dưới một cái giao nhân nắm chặt giáo xương, nét mặt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Thân thể lắc một cái di chuyển, muốn hướng về phía mép nước Lục Kỳ phóng đi thời điểm, lại là đột nhiên bị sau lưng một tên giao nhân nữ cho kéo lại. Còn lại giao nhân không hiểu nhìn về phía cái này giao nhân nữ, sau đó liền nghe nàng khẽ nhúc nhích môi, nói xong một ít chỉ có nàng nhóm mình có thể nghe được cùng nghe hiểu âm thanh. Thì chính là vào lúc này, Lục Kỳ cũng ý thức được một chút không đúng, một chút nguy cơ. Chỉ gặp hắn chầm chầm vào trong tay vỏ sò cùng chân châu, vội vàng đi tới đảo cô độc bên trên, rời đi mặt nước. Vì ngay tại vừa mới, khi hắn chầm chầm vào vật trong tay chính thần tình nghiêm túc đang thưởng thức bên trong những kia giá cao chân châu lúc, lại là đột nhiên trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn giờ phút này mới phát hiện trong tay mình vỏ sò cùng bên trong trên chân châu thế mà không có một chút điểm cho bụi. Này không bình thường, quá không bình thường. Sau đó chỉ thấy hắn vội vàng từ bên hông móc ra dao găm, sau đó trên đảo cô độc dò xét một vòng. Hô. Dạo qua một vòng cái gì cũng không có nhìn thấy thì không có nghe được về sau, Lục Kỳ thở nhẹ một tiếng, ám đạo lẽ nào đây quả thật là ta tại tự mình dọa mình sao? Lục Kỳ, ngươi thật đúng là cái sợ hàng. Vừa dứt lời, Lục Kỳ ngẩng đầu một cái, cả người thì cương ngay tại chỗ, con mắt to trừng, nét mặt kinh ngạc, kìm lòng không được hé mở nhìn miệng, một tay cầm dao găm, một tay cầm một vỏ sò trân châu, giờ phút này tim của hắn đập tăng tốc, hoàn toàn không biết mình động tác kế tiếp làm như thế nào tiếp tục. Vì tại trước mắt hắn, vừa nãy cái đó cất đặt vỏ sò đá ngầm phía sau, một cái khuôn mặt tiểu diễm, khí chất tịch lệ, dáng người mê người giao nhân nữ tử đang từ mặt nước chậm rãi lộ ra nửa người trên của mình, màu xanh dương như thác nước tóc dài choàng tại trên vai, ngũ quan tinh xảo, càng dễ thấy là nàng kia một đôi từ đầu hai bên tóc dài bên trong vân ra, như vây cá như cánh sông nhĩ, còn có kia một đôi màu xanh ngọc giống mênh mông tinh thần mắt to. Giờ phút này, cái này giao nhân mỹ nữ đôi mắt chính yêu diễm nhìn về phía Lục Kỳ. Bị một màn này kinh đến Lục Kỳ tại qua mười mấy hơi thở về sau, này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm thở dài nói ông trời của ta, nguyên lai trong ngộng giao nhân thật tồn tại. Vì không xác định đối phương có phải hay không sẽ đối với chính mình cấu thành uy hiếp, cho nên Lục Kỳ không hề có làm ra quá nhiều cử động, mà là tay phải sắc bén hướng ra ngoài dao găm hướng về ống tay áo thu vào. Lại đặt trái trên tay cầm lấy vỏ sò cùng chân châu đối trước mắt giao nhân nữ cử đi nâng, sau đó lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nói cái kia, ta chỉ là giúp ngươi tạm thời bảo quản một chút, bằng không thì đều bị tên xuất sinh này cho đã ăn xong. Hắc hắc. Hiện tại ta liền đem nó đều trả lại ngươi hờ a a a. Lục Kỳ chầm chậm vào đá ngầm sau trong nước giao nhân nữ, một bên giải thích, một bên chậm rãi đưa tay trái ra, về phía trước chậm rãi đi tới. Nhưng lúc này hắn lại là nhìn thấy giao nhân nữ đột nhiên đem trên đá ngầm kia cuối cùng một cái màu xanh dương vỏ sò cầm lên, sau đó duỗi ra hai tay, há miệng nhẹ nhàng liễu diễu một tiếng. Ô, thanh âm của nàng tựa như là tại ngâm sướng, lại hình như là đang thì thầm, mặc dù âm thanh không phải rất lớn, nhưng là tại tất cả trong huyệt động sản sinh tiếng vọng, với lại rất có linh trống không cảm giác, để người nghe tâm trạng vô cùng dễ chịu. Người đây là ý gì? Lục Kỳ dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía cái đó giao nhân nữ. Vì trong ký ức của hắn, nghe được về giao nhân truyền thuyết cùng cố sự bên trong, cũng có giao nhân có thể mê hoặc mọi người tâm trí cái thuyết pháp này, cho nên Lục Kỳ phản ứng theo chính hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Có thể chính là bởi vì hắn đột nhiên biến bắt đầu cẩn thận, cho nên kinh động đến trong nước cái khác giao nhân. Ngay tại Lục Kỳ giảm thấp xuống thân thể của mình, nét mặt có chút cảnh giác sau đó, lúc này, tại hắn trong tầm mắt, đảo cô độc xung quanh trong đầm nước, từng cái mỹ mạo giao nhân đầu lâu, đột nhiên thì theo Lục Kỳ tả hữu trong đầm nước chậm rãi xuống ra. Mà kia bốn giao nhân nam thì là có hai người theo trước mặt mỹ nữ giao nhân sau lưng mặt nước xuất hiện, hai người khác thì là theo Lục Kỳ sau lưng mặt nước toát ra đầu cùng nửa người trên. Chương 673, trao đổi chương 673, trao đổi nhìn mặt nước bước lên ra tới từng cái giao nhân đầu lúc, Lục Kỳ nội tâm giờ phút này hình như có hai cây chạy gỗ đang đánh trống. Căng thẳng cùng bất an đạt trong nháy mắt đến một cái chưa từng có tình trạng. Hắn không ngừng quay đầu cùng di động tới ánh mắt, nhìn chung quanh mặt nước bước lên ra tới giao nhân, một hồi chiến đấu kịch liệt chuẩn bị đã ở trong lòng nhanh chóng dâng lên. Chỉ gặp hắn hướng về đảo cô độc trung tâm chậm rãi lui lại nhìn. Sau đó nghiêng người chậm xuống, đem trái trong tay cầm vỏ sò cùng chân châu để xuống. Lại có thứ tự theo chân trái phía trên bắp chân chỗ nhanh chóng lấy ra thanh thứ hai dao găm, sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ trước sau chân tách ra túi thấp người, làm ra chiến đấu tư thế, đồng thời bắt đầu miệng lớn thở dốc, điều chỉnh chính mình tâm tình khẩn trương, khiến cho chính mình nhanh chóng gìn giữ tâm tính bình tĩnh cùng tốt nhất trạng thái chiến đấu. Nhưng ở nhìn thấy Lục Kỳ quá kích phản ứng sau đó, trước mặt đá ngầm sau cái đó giao nhân nữ vội vàng quát tay, lại nét mặt ngốc manh nhìn về phía Lục Kỳ, giọng nói lo lắng nói điệp điệp. "Ô a a" đang nghe nữ tử tiếng kêu sau đó, Lục Kỳ vội vàng quay đầu, lần nữa nhìn về phía nàng, giao nhân nữ tử thì là không ngừng đối Lục Kỳ khoát tay trưởng, nhưng thấy Lục Kỳ bộ mặt nét mặt cùng tứ chi động tác vẫn không có thả lỏng chút nào lúc, ở sau lưng nàng hai tên giao nhân nam chậm rãi theo trong nước dâng lên hai tay, lộ ra dấu ở trong nước dài nhỏ sắc bén giao xương. "Cơ mờ nở, thất sắc a, lao tử cung tên." Thấy cảnh này, Lục Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, chính mình nên cầm lấy cung tên mới là lựa chọn chính xác a. Nội tâm mặc dù ngay cả hối hận, nhưng hắn nhưng cũng là không có chút nào sợ hãi. Rốt cuộc chính hắn vị trí bây giờ không phải là ở trong nước, mà là tại lục địa, giao nhân luôn không khả năng xông lên cùng mình chiến đấu đi. Lúc này, trước mặt giao nhân nữ dường như thì phản ứng lại, không còn đối Lục Kỳ lo lắng, mà là lập tức chuyển đổi nét mặt, nhìn về phía hai bên cùng sau lưng, Lục Kỳ chỉ gặp nàng đối cái khác giao nhân xem thường thì thầm nói gì đó, đồng thời huy động chính mình con kia thon dài chân bóng cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa năm cái linh động ngón tay, giữa ngón tay tương liên mảng mỏng như cánh ve, rất là đẹp mắt. Lúc này, Lục Kỳ nhìn thấy trong nước, chính mình hai bên cùng sau lưng giao nhân tất cả đều tiến nhập trong nước, nhìn kỹ lại lúc này mới tại dưới mặt nước phát hiện bọn hắn tất cả đều hướng phía đối diện giao nhân nữ bơi đi. Sau đó, nàng nhóm cũng đều ra hiện tại trước mặt vị kia sau lưng giao nhân nữ, 8 cái nữ tính, 4 nam tính, giao nhân nữ mỗi cái trời sinh lệ chất, khuôn mặt xinh đẹp. Nam giao nhân thì là mỗi cái thân thể thon dài, dáng người trắng kiện. Nhất là bọn hắn cho người loại đó không động thì thôi, di chuyển thì lôi đình vạn quân khí thế, nhường Lục Kỳ không dám có chút chủ quan. Lần nữa quay đầu nhìn quanh mặt nước, xác nhận sau lưng không có giao nhân sau đó, Lục Kỳ lúc này mới đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước mặt giao nhân nữ tử, vì hiểu rõ hắn cùng đối phương ngôn ngữ không thông, cho nên đành phải khoa tay. Lục Kỳ đầu tiên là đem bên hông dao găm cắm vào, chỉ trên mặt đất chính mình vừa mới phóng vỏ sò cùng bên trong chân châu, thấy giao nhân nữ cùng sau lưng nàng giao nhân đều không có cái gì rõ ràng phản ứng về sau, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống lại lần nữa đưa nó cho cầm lên. Sau đó đưa tay duỗi ra, chỉ hướng nữ tử trước mặt đá ngầm, thì đi tới, khi hắn tới trước đá ngầm một mỹ độ vị trí lúc, kia giao nhân nữ tinh xảo da thịt dung mạo bị Lục Kỳ nhìn xem thanh thanh sở sở. Nhưng hắn nhưng không có tâm trạng tham may mắn được thấy, mà là chậm rãi đem trong tay kia bản chân châu hướng phía trên đá ngầm phóng đi, cũng nhẹ nói ta thì không biết hai ta ai đại, chẳng qua, năng lực dẫn đầu nhiều như vậy giao nhân lời nói, chắc hẳn ngươi cũng là bọn hắn lao đại rồi, ta thì gọi ngươi tỷ mỹ nhân ngư đi. Ngươi vỏ sò cùng chân châu ta thì cho ngươi phóng nơi này, với lại an bụng ngươi chân châu tên trộm ta thì giúp các ngươi trừng phạt qua. Nói xong, Lục Kỳ chỉ sau lưng trên đồng cỏ ném nhìn con kia động vật thú nói. Nhìn giao nữ mặt lộ mỉm cười thân thiện, hai mắt tò mò sáng lên nhìn chính mình lúc, Lục Kỳ lại nói tiếp ta uống nước giếng lớn lên, ngươi uống nước biển lớn lên, chúng ta tuy nói lần đầu gặp gỡ, nhưng nước giếng không đáng nước biển hở à. Các ngươi nếu không sao, là có thể đi rồi, ha ha, có thể đi rồi. Lục Kỳ giờ phút này vừa nói, một bên khoát tay, sau đó lại một bên hướng lui về phía sau ra mấy bước, cùng tiểu nữ trong lúc đó giữ vững khoảng chừng 5-6 mét khoảng cách. Dù thế, hắn thì vì vừa nãy tiếp xúc gần gũi một khắc mà tim đập loạn nhịp. Giao nữ sau lưng 4 nam tử vẫn như cũng không có bất kỳ cái gì nét mặt nhìn Lục Kỳ, nhưng mà còn lại kia 7 cái nữ tính giao nhân lại là vào lúc này, ở trong nước lắc nhẹ nhìn đôi cá, dáng dấp hiểu điệu, lẫn nhau nói nhỏ nhìn, còn thỉnh thoảng phát ra một ít Lục Kỳ đều có thể giọng nghe thời đến, cực kỳ giống nguyên ương điệu vui sướng thời các loại tiếng thê. Ông trời của ta, nay chân thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha ha. Trong truyền thuyết giao nhân thế mà đang ở trước mắt, đang ở trước mắt. Lục Kỳ trong kích động trong lòng cũng là không cách nào khắc chế, nhìn nàng nhóm một cái nhăn mày một nụ cười, luôn cảm giác chính mình nội tâm cảnh giác phòng tuyến sẽ tùy thời thả lỏng. Nhưng cũng may hắn hiện tại bất thường nhân loại, tập trung cũng tạm được. Này mới không còn bị trước mắt sắc đẹp hoàn toàn mê hoặc tâm trí. Lúc này, kia cầm đầu giao nhân nữ bơi đến đá ngầm bên cạnh, chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn một chút vỏ sò trong mâm những kia trân châu, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu về sau lưng chúng nữ nhìn lại, lại là thấy sau lưng giao nữ cũng gật đầu. Lục Kỳ không rõ nàng nhóm đây là đang giao lưu cái gì, nhưng nghĩ nhất định là cùng trân châu có liên quan. Sau đó chỉ thấy cầm đầu giao nữ tướng 3 cái vỏ sò đĩa một chỉ, nhìn về phía Lục Kỳ sau đó, vừa chỉ phía sau hắn mặt đất. Lục Kỳ cúi đầu nhìn lại, người đang chỉ nó. Lục Kỳ cũng đưa tay ra chỉ hướng chân sau đồng cỏ, vì chỗ nào nằm chính là bị hắn trô bắn giết con kia động vật thú. Sau đó nhìn về phía giao nhân nữ, ô thấy kia giao nhân nữ công nhận gật đầu cũng phát ra âm thanh về sau, Lục Kỳ lập tức đã hiểu nàng ý tứ, thế là liền quay người hướng phía sau lưng động vật thú cái đuôi chụp tới, cho nhặt lên sách trong tay, ô, điệp điệp điệp. Trong ngay mắt, Lục Kỳ liền thấy được nàng cùng sau lưng những kia giao nhân mặc kệ nam nữ đều là một bộ vẻ mặt kích động, nam ô ô không ngừng, nữ thì là điệp điệp không ngừng, ngay cả cái đó cầm đầu giao nhân nữ cũng có điểm nét mặt không bình tĩnh lên. A, đây là tình huống thế nào? Thấy đây, Lục Kỳ thất kinh không thôi. Không rõ bọn hắn vì sao phản ứng như thế. Lục Kỳ nhìn mình trong tay động vật thú, bởi vì là ngã sách nó biên bức cánh hé mở ra, nhìn bằng mắt thường nhìn rất là doan người, thế là Lục Kỳ lại cho nó đổi tư thế, để dưới đất sau lại lần nữa tóm lấy cái cổ sách lên, này động vật thú đối với người thường mà nói có lẽ có điểm trọng. Nhưng Lục Kỳ lại là một tay có thể cho nó cầm lên đến. Giờ phút này, kia cầm đầu giao nhân nữ nhìn về phía Lục Kỳ, lần nữa cầm lên trước mặt mình trên đá ngầm những kia vỏ sò cùng chân châu, bơi đến đảo cô độc bên cạnh, sau đó đem vỏ sò cùng chân châu tất cả đều để xuống về sau, lại chỉ vào Lục Kỳ trong tay động vật thú hướng phía chính mình quát tay. Ngươi là phải dùng những thứ này chân châu đổi ta trong tay động vật thú. Lục Kỳ rốt cục đã hiểu này giao nhân nữ ý nghĩa, chỉ trong tay động vật thú sau bừng tỉnh đại ngộ nói. Thấy giao nhân nữ cao hứng gật đầu đáp lại chính mình, Lục Kỳ âm thầm nói thầm trời ạ, chân châu đổi quái thú, này mua bán giá trị à? Thật tình không biết, nữ tử cùng sau lưng nàng những kia giao nhân đang nhìn đến Lục Kỳ trong tay động vật thú sau càng là hơn đây Lục Kỳ còn muốn hưng phấn cùng kinh ngạc. Vương ngoại thú, đây chính là bọn hắn giao nhân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật đại bổ. Chỉ tiếc, Lục Kỳ cũng không đã hiểu, càng không rõ ràng trước mắt mình giao nhân nhóm suy nghĩ trong lòng. Thế là, hắn liền lần nữa khoa tay nhìn về phía giao nữ đạo ngươi muốn cùng ta trao đổi. Dùng người kia trao đổi người chân châu. Nói xong, liền nhường Lục Kỳ càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ nghe kia giao nữ thế mà học Lục Kỳ phát âm nói ra hỏa, chân châu. Sau đó hai tay khoa tay nhìn trao đổi thủ thế. Lục Kỳ sững sờ ngay tại chỗ, nét mặt khiếp sợ nhìn về phía giao nữ. Chương 674, tỷ mỹ nhân ngư ánh mắt chương 674, tỷ mỹ nhân ngư ánh mắt nhìn Lục Kỳ sững sờ ở tại chỗ, giao nhân nữ che mặt cười một tiếng, phát ra ríu rít tiếng cười. Thế này, Lục Kỳ này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lúng túng nhìn về phía giao nhân nữ, nói ngươi quá lợi hại. Đúng đúng, nó là gia hỏa, ngươi cái đó là chân châu. Chúng ta có thể trao đổi, có thể trao đổi. Lục Kỳ lần nữa chỉ vào trong tay động vật thú, cùng nữ tử đặt ở mép nước chân châu, một tay qua lại khoa tay nhìn. Trao đổi, trao đổi. Lục Kỳ đem quan trọng hai chữ lặp lại nói xong. Nghe vậy, kia giao nhân nữ thì nói theo trao đổi. Lục Kỳ nghe thấy sau đó, vui vẻ cho nàng dựng lên ngón cái, tán dương ngươi thật tuyệt, đúng đúng đúng, chính là trao đổi. Thế là, tại đây 12 cái giao nhân nhìn chăm chú, Lục Kỳ mang theo động vật thú thì hướng phía trước mặt giao nhân nữ tử đi đến, coi như Lục Kỳ đi đến cầm đầu giao nhân nữ trước mặt lúc, ở sau lưng nàng hai tên nam giao nhân lại là đột nhiên thì tiến lên đón, Lục Kỳ không hiểu dừng bước, nhìn về phía bọn hắn. Thấy Lục Kỳ sau khi dừng lại, giao nhân nữ đối bọn hắn khoát khoát tay, sau đó hai người lại thối lui đến phía sau của nàng. Kỳ thực hai người tiến lên chỉ là vì chuẩn bị đón lấy Lục Kỳ đưa tới động vật thú. Nhưng giao nhân nữ lại là phát hiện Lục Kỳ lo lắng cùng cẩn thận, thế là liền để bọn hắn lui về phía sau. Lục Kỳ không hề có giải thích cũng không có khoa tay, chỉ là cảnh giác nhìn về phía sau lưng nàng bốn giao nhân nam cùng trong tay bọn họ giáo xương cùng cốt đao. Thấy hai người lui ra ngoài về sau, hắn thế này mới đúng nhìn giao nhân nữ thân mật cười một tiếng, lại tiếp tục tiến lên. Mãi đến khi hắn lần nữa đi đến giao nhân nữ trước mặt lúc này mới buông tay, đem động vật thú đưa tới. Nhưng giao nhân nữ mặc dù trong mắt nhìn động vật thú đều có chút chảy nước miếng, nhưng nàng hay là chịu đựng nội tâm khát vọng, chỉ gặp nàng duỗi ra thon dài hai tay đem Lục Kỳ trong tay động vật thú vừa mới bắt lấy lúc, ô một tiếng về sau, chỉ thấy động vật thú nhục thân rủ xuống tại trong nước. Lục Kỳ vốn định giúp nàng đỡ một cái, nhưng đảo mắt tưởng tượng lại cảm thấy mình lo lắng như vậy có chút hơi thừa, rốt cuộc rất nhiều vật thể đến trong nước sau cũng không cần lại nặng như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía đồng dạng để ở một bên ba bản chân châu quý hiếm, sau đó đem tiêu bản màu xanh dương vỏ sò chân châu cầm lên. Lại đối giao nhân một chỉ, đối với chính mình lại một chỉ, cũng nói, trao đổi, trao đổi. Chúng ta trao đổi a. Hắn không hề có đem kia ba bản chân châu cũng lấy đi, mà là chỉ lấy thứ nhất, cũng cực điểm có khả năng triển hiện chính mình ôn hòa thân mật. Sau đó lại từ từ lui trở về, thấy đây, kia giao nhân nữ sau lưng hai tên nam tính lúc này mới tiến lên, Lục Kỳ chỉ gặp bọn họ tiến lên về sau, bên trong một cái nam tử đem trong tay cốt đao thu vào, sau đó đối giao nhân nữ gật đầu một cái, liền đưa tay hướng phía trước mặt nàng động vật thú chụp tới. Ô, nhưng này nam giao nhân tại bắt ở động vật thú lúc, sử một cái sức lực về sau, lại là mặt lộ lúng túng, phốc phốc. Lục Kỳ một cái nhịn không được trộm cười ra tiếng. Sau đó vội vàng bưng kín miệng của mình. Nhưng cử động của hắn cùng chế giễu lại là gây người nam này giao nhân một hồi thẹn quá hóa giận. Chỉ gặp hắn đưa tay chỉ hướng Lục Kỳ, huyên thuyên chính là dừng lại chuyển vận. Với lại cho dù không phải đồng loại, Lục Kỳ cũng có thể cảm thụ được phẫn nộ của hắn. Bởi vì này ra hỏa tại chỉ hướng chính mình lúc, càng nói càng kích động, với lại nguyên bản có chút màu xanh nhạt khuôn mặt lập tức trở nên đầy mặt từng hồng. Mặc dù Lục Kỳ đã sớm đã ngừng lại chế rêu nét mặt, nhưng này giao nhân hay là sau khi phát tiết xong lúc này mới lôi kéo động vật thú tiến nhập trong nước, mặc dù vừa nãy giao nhân nhường Lục Kỳ trong lòng thoáng có chút bất an, nhưng cầm đầu giao nhân nữ lại là thì giống như hắn, che miệng cười khẽ. Thấy Lục Kỳ ánh mắt quăng tới về sau, nàng này mới trở lại trước đó thần thái, sau đó, Lục Kỳ liền lại thấy được nhường hắn không hiểu một màn, chỉ thấy động vật thú bị bọn hắn kéo xuống vũng nước sau đó, lập tức sau lưng giao nhân nữ những kia giao nhân thì trở nên không bình tĩnh lên. Mặc kệ nam nữ, tất cả đều vây quanh trong nước tung bay cô kia thi thể của động vật thú, cợt mở nở. Lục Kỳ trong lòng phát ra khiếp sợ tiếng hô. Vì vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nàng nhóm liền toàn bộ đều không bình tĩnh nhẹ người cô kia động vật thú chỗ tỏa ra ra tới mũi. Mà trong nước động vật thú bởi vì là bị Lục Kỳ cầm mũi tên giết chết, cho nên thể nội huyết dịch liền tại vào nước trong nháy mắt thì tán phát ra. Mà kia dòng máu màu xanh lam tựa hồ đối với những thứ này giao nhân đặc biệt có lực hấp dẫn, tại Lục Kỳ trong mắt, nàng nhóm dường như có chút không bị khống chế muốn vượt lên trước ngoạm ăn đem nó điểm mà thiết đãi, bởi vì bọn họ ánh mắt cùng vẻ mặt cũng có loại đó thấy vậy thịt đường tăng cảm giác hưng phấn. Trong tay cầm một bàn vỏ sò chân châu lúc này cũng có chút run rẩy, ngay tại hắn nghĩ trước đem vỏ sò cùng chân châu xoay người phóng lúc, tê. Điệp. Ô a a chỉ thấy cầm đầu giao nhân nữ đột nhiên xoay người một cái, đối sau lưng đám kia không chịu thua kém giao nữ giao nam phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo tức giận cảnh cáo. Lập tức, những kia giao nhân tất cả đều biểu hiện ra thuận theo, khôi phục trước đó thần thái, giao nhân nữ tại gian dậy qua đi, nàng quay người lại, chỉ thấy Lục Kỳ kinh ngạc nhìn chính mình, cho mình dựng lên một cái ngón tay cái. Con mặt lộ mỉm cười nói tỉ mỹ nhân ngư, xin chào bá khí. Giao nhân nữ tự nhiên không hiểu Lục Kỳ ý nghĩa, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt lúc, nàng trong nháy mắt cũng trở về đến trước đó trạng thái. Sau đó, cứ như vậy nhìn Lục Kỳ, đánh giá hắn. Trọn vẹn nhìn 2-3 phút dáng vẻ, từ đầu đến chân, từ trái đến phải nhìn, thật giống như đang thưởng thức cùng làm nghiên cứu giống nhau. Cái này Lục Kỳ nhìn xem hết sức khó xử, tỉ mỹ nhân ngư, ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Tiểu đệ thịt của ta cũng không tốt ăn, một chút không thơm. Lục Kỳ nhìn giao nhân nữ cặp kia tò mò hai con mắt màu xanh lam, lúc này có chút chột dạ khoát tay lẩm bẩm. Trao đổi hoàn thành, các ngươi liền đi mau lên. Đi thôi. Nhưng đối với Lục khoát tay nàng là một chút không có xem hiểu, nhưng nghe xong Lục Kỳ trong miệng lại nhảy ra trao đổi cái từ này về sau, nàng liền vui vẻ bãi động thân thể chính mình ở trong nước du động, sau đó chỉ thấy nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ trên cổ lộ ra tới một cái vòng cổ. Thế là nàng liền chỉ một ngón tay, Lục Kỳ khó hiểu nàng ý tứ, sau đó giao nhân nữ liền lại chỉ vào trên cổ mình vòng cổ trân châu, ra hiệu nhìn Lục Kỳ, "Nha, nha." Lục Kỳ này mới phản ứng được, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tưởng rằng trước ngực mình treo lấy vòng cổ tinh thạch màu xanh lam lộ ra bị hù hắn vội vàng đưa tay che ở trước ngực, lúc này mới phát hiện nguyên lai là chính mình cái đó vòng cổ răng gấu treo ở trang phục bên ngoài. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm, hù chết mà bảo, "Tỷ mỹ nhân ngư, ngươi muốn của ta cái này vòng cổ?" Nhìn Lục Kỳ dùng ngón tay hướng về phía trước ngực mình vòng cổ răng gấu về sau, giao nhân nữ liên tục gật đầu, sau đó đưa tay hướng phía trên cổ mình trân châu dây xích sờ soạn. Thấy cảnh này cái khác giao nhân tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì trước mặt vị này chính là bọn hắn này ba giao nhân gia tộc đại tiểu thư, cũng là lúc này ngay trong bọn họ giao nhân lĩnh đội. Này lĩnh đội quyền uy trong giao nhân đây chính là không dung kinh thường, càng không thể tùy tiện xúc phạm cùng tiêu chiến. Mà nàng vòng cổ càng là hơn đại biểu cho thân phận tượng trưng. Mặc dù ở sau lưng nàng có hai cái giao nhân nữ tiến lên xem thường khẽ nói gì đó, nhưng động tác của nàng vẫn như cũ không có chút dừng lại, hay là đem trên cổ mình vòng cổ lấy xuống. Mà kia bốn nam giao nhân càng là hơn không thể tin nhìn giao nhân nữ, nhưng đều không có tiến lên ngăn cản. Chương 675, tâm ngữ giả chương 675, tâm ngữ giả Lục Kỳ kinh ngạc lại không hiểu nhìn một màn này, mặc dù không biết trong tay nàng vòng cổ đại biểu cho cái gì, nhưng thân phận của nàng tại đây chút ít giao nhân bên trong tuyệt đối là cái đầu đầu. Ô giao nhân nữ nhìn về phía Lục Kỳ, sắc mặt thẹn thùng đưa tay qua tay ra Lục Kỳ trước đó nói tới trao đổi thời thủ thế. Thấy đây, Lục Kỳ làm nhưng bằng lòng đến cực điểm. Tốt như vậy ra tăng hữu nghị chỗ tốt quan hệ cơ hội, hắn như thế nào lại lãng phí cùng bỏ lỡ đâu. Ngay tại những kia giao nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Lục Kỳ bình tĩnh thì lấy xuống trên cổ mình vòng cổ răng gấu, sau đó thì hướng về giao nhân nữ lần nữa đi đến, nhưng lần này, ngay tại đi đến giao nhân nữ trước mặt lúc, hắn không hề có đem vòng cổ phóng trên đá ngầm, mà là trực tiếp bắp chân đã dẫm vào trong nước, vươn tay cánh tay hướng phía giao nhân nữ đưa tới. Không phải hắn mất đi cảnh giác cùng lý trí, mà là hắn ở đây vừa nãy người nam kia giao nhân cầm lên động huyệt thú biểu hiện bên trong, khẳng định một chút, đó chính là những thứ này giao nhân rời đi thủy, khí lực của bọn hắn có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà chính hắn hiện tại mặc dù một chân bước vào trong nước, nhưng nếu hắn nghĩ, hắn thậm chí có tự tin một cái có thể đem kia tỷ mỹ nhân ngư cho lôi ra vũng nước, đưa nàng bắt, hay là cưỡng ép, chờ mình an toàn lên bờ sau đó lại thả nàng rời khỏi. Nhưng ý nghĩ như vậy chợt lóe qua, rốt cuộc xem ra đến bây giờ, cùng các nàng tiếp xúc dù sao cũng phải mà nói coi như hữu hảo. Chỉ chẳng qua hắn kỳ thực càng nghĩ tới hơn là cùng với nó năng lực có một cái hữu hảo thân mật tiếp xúc. Rất muốn hiểu rõ chạm đến nàng con kia mềm mại bôi chân bàn tay, ngón tay, còn có tay mảng sẽ là một cái thế nào cảm giác. Nhìn Lục Kỳ lần này thế mà chủ động nhích lại gần mình, kia giao nhân nữ nét mặt xấu hổ, một đôi hai con mắt màu xanh lam giật mình nhìn về phía Lục Kỳ, mãi đến khi Lục Kỳ một cước bước vào mép nước, hướng phía chính mình đưa tay ra lúc, nàng lúc này mới đem ánh mắt theo Lục Kỳ trên mặt chuyển qua Lục Kỳ thân ra tới trên tay, có thể tò mò không chỉ là Lục Kỳ. Có lẽ là cùng Lục Kỳ nội tâm ý nghĩ giống nhau, nàng cũng nghĩ tiếp xúc cùng mình có một nửa tương tự độ Lục Kỳ rốt cục là cái dạng gì cảm giác. Nhìn Lục Kỳ thân xuất thủ trưởng, cùng hắn trong lòng bàn tay để đó cái đó vòng cổ, nàng tò mò quan sát đến, mà sau lưng nàng giao nhân thì là toàn bộ hành trình chầm chậm vào hai người chuyển động cùng nhau không nói lời nào. Nhìn kỹ Lục Kỳ bàn tay, nàng kìm lòng không được liền muốn đưa tay đụng vào, nhưng ngã vào giữa không trung sau lại ngừng lại, sau đó nhìn bàn tay của mình, nhìn lại Lục Kỳ bàn tay. Thấy một màn này, Lục Kỳ ám đạo hắc hắc, nhìn tới tò mò cũng không chỉ là chính ta a. Như thế tốt báo hiệu. Thế là hắn liền nửa ngồi xổm người xuống, thả lòng không ít, sau đó khoảng cách gần thưởng thức trước mặt giao nhân nữ khuôn mặt cùng dáng người, trong lòng không nhịn được mừng thầm trời ạ. Đây con mẹ nó mới thật sự là trời sinh lệ chất, thật sự làm bằng nước nữ nhân đi. Vóc người này cũng là họa sợ đủ để mê đảo toàn thế giới nam nhân mắt hạt châu đi. Cái gì siêu mẫu, cái gì ngôi sao, cái gì mỹ nữ. Này vừa so sánh cũng phải đứng dịch sang bên nha. Giao nhân nữ tại đem mình tay cùng Lục Kỳ đúng so nửa thiên hậu, lúc này mới nhẹ nhàng rũa ra, sau đó hướng phía Lục Kỳ bàn tay sơ soạn. Quá trình này, không chỉ là Lục Kỳ, mà là mọi ánh mắt cùng tâm trạng cũng đang cần trường, chờ mong, kích động nhìn. Nhìn thấy giao nhân nữ để tay tại trên ngón tay của mình về sau, hoa nha. Mắt lạnh ôn nhuận xúc cảm đánh tới, Lục Kỳ trong lòng thất kinh. Cái khác giao nhân cũng đều phát ra ô tiếng ngâm khẽ, giống như là bọn hắn tiếp xúc đến Lục Kỳ tay giống nhau. Giao nhân nữ tại tay của hai người chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, cũng là mắt lườm một cái, trong lòng vui mừng, thật là ấm áp. Này có thể chính là nhường hắn mừng rỡ nhất một chút, sau đó nàng thì cảm nhận được Lục Kỳ lực lượng cảm giác, nhất là nàng đem ngón tay đụng chạm đến Lục Kỳ cổ tay thời điểm, kia mênh mông mạch đập, quả thực để cho mình có chút si mê cảm giác. Người đàn ông này thật mạnh. Bàn tay của hắn tốt ấm. Giao nhân nữ trong lòng tiếng vang lên. Lục Kỳ, này, đây là, nàng tiếng lòng. Trong nháy mắt, hai người đồng thời như thiểm điện lui lại, trong đầm nước, bốn giao nhân nam nhanh chóng tiến lên, riêng phần mình lộ ra ngay trong tay bọn họ giáo xương cùng cốt đao, bén nhọn vũ khí sắc bén phối hợp với bọn hắn sợ hãi nổi giận nét mặt cùng thần sắc, không khí trong nháy mắt khẩn trương để người ngạt thở. Mà những kia giao nhân nữ thì là tất cả đều vây quanh vây ở giao nhân tiểu thư trung quanh, cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ. Mà ngay tại lúc đó, Lục Kỳ cũng là bị vừa nãy hai người bàn tay tiếp xúc đến sau chỗ nghe được đối phương tiếng lòng dọa cho lui lại ra ngoài cách xa mấy mét, ổn định thân hình về sau, nhìn về phía trường hợp như vậy, hắn thì theo trong lúc khiếp sợ nhanh chóng lấy lại tinh thần, thuận thế một cái nhặt lên trên đất cung tên. Dương cung cài tên một mạch mà thành, nhắm ngay trong nước bốn giao nhân nam. Nhưng hắn hiểu rõ, đây thật ra là một hồi hiểu lầm, cho nên mặc dù hắn trong tay cung tên nhắm chuẩn là này bốn tên giao nhân nam, có thể ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía sau bọn họ giao nhân tiểu tỷ. Mười mấy giây quá khứ, giao nhân tiểu tỷ cuối cùng chậm lại, sau khi lấy lại tinh thần, nàng không thể tin đem chính mình vừa nãy cũng nghe đến Lục Kỳ tiếng lòng sự việc nói ra. Giờ khắc này, vây quanh ở bên người nàng những kia giao nhân nữ cả đám đều bị chấn kinh rồi. Xem xét Lục Kỳ, lại xem xét nhà mình đại tiểu thư, cái này làm sao có khả năng? Bốn nam tử thì không tin quay đầu xác nhận, lại là thấy mình đại tiểu thư vẫn như cũ vừa nói xong mới cảm thụ. Sau đó Lục Kỳ dẫn đầu thu hồi dao găm, đứng ở đảo cô độc trên đồng cỏ, nét mặt bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn. Lúc này, kia giao nhân tiểu tỷ thì phân phó người của mình lui ra phía sau, nàng muốn cùng Lục Kỳ lần nữa giao lưu. Chỉ gặp nàng đầu tiên là dùng Lục Kỳ nghe không hiểu tiếng giao nhân vừa nói vừa khoa tay. Lục Kỳ mặc dù không hiểu tiếng giao nhân, nhưng khoa tay ngược lại cũng hiểu được một hai. Ý nghĩa rất rõ ràng, đoán không lầm, hẳn là ngươi qua đây, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, đến đây đi, chúng ta tiếp tục trao đổi. Hiểu được nàng chủ quan sau đó, Lục Kỳ thì vô vô chính mình trái tim nhỏ, khoa tay nhìn đạo tỷ mỹ nhân ngư, vừa nãy hủ chết bảo, ngươi mấy cái này mình đệ quá hung, để cho ta chấm dãi. Nét mặt của hắn tăng thêm hắn khoa tay, đối phương thế mà thì đoán được 7-8 phần, sau đó thì cùng nàng bên người những kia giao nhân nữ hê a nở nụ cười. Này giao nhân cười còn thực sự là để người nhìn như si như say a. Lục Kỳ kinh ngạc nhìn chúng nữ ở trong nước cười duyên thần thái, có chút ngây người. Lúc này, kia mỹ nữ giao nhân ngưng cười âm thanh, sau đó tiếp tục ra hiệu Lục Kỳ đến mép nước, đồng thời cơ cơ trong tay cầm vòng cổ chân châu. Đồng dạng, Lục Kỳ cũng đối với vừa nãy giữa hai người chuyện xảy ra, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay lúc đó hắn thì nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là mình trước ngực tinh thạch màu xanh lam nguyên nhân sao? Hay là nói, những thứ này giao nhân cũng có cùng người giao tiếp tâm linh năng lực. Mang theo dạng này tò mò, Lục Kỳ thì lần nữa tiến lên, chẳng qua lần này, hắn không hề có lại vào trong nước, mà là tại đi vào bên đầm nước về sau, trực tiếp dẫm lên khối kia trên đá ngầm, rốt cuộc khối kia đá ngầm là cùng đảo cô độc liên tiếp. Nếu là có biến cố gì, chính mình thì có xuống tay trước làm đầu cùng bản thân phòng hộ không gian. Chương 676, không phải nằm mơ chương 676, không phải nằm mơ thấy một màn này, giao nhân nữ cũng càng thêm thẳng thắn lên, chỉ gặp nàng lần nữa bơi đến Lục Kỳ trước mặt, lần này, hai người bốn mắt tương đối về sau, đồng thời đưa bàn tay ra, làm hai bàn tay người tại tiếp xúc trong nháy mắt, lần này, có lẽ là càng thêm chuyên chú duyên cớ, mặc dù hai người đều không có nói một câu tiếng lòng, nhưng Lục Kỳ lại là đã cảm nhận được giao nhân nữ tiếng tim đập. Mà ở giao nhân nữ cảm xúc bên trong, Lục Kỳ nhịp tim thì là càng thêm bành trướng. Nàng thậm chí đều có thể cảm giác được Lục Kỳ toàn thân lưu động huyết dịch. Sau đó cái khác giao nhân liền thấy bàn tay hai người một trên một dưới hoàn toàn bao trùm ở cùng nhau, không có động tác khác, chính là như vậy thân mật tiếp xúc. Giờ phút này, hai người cũng nhìn chăm chú đối phương, chờ đợi đối phương trước nói lên một câu tiếng lòng. Nhưng Lục Kỳ lại là trầm mặc giống con cao ngạo long, chỉ chờ đối phương mở miệng trước. Ngươi có thể nghe được của ta tiếng lòng sao? Quả nhiên, hắn cao ngạo có hiệu quả, giao nhân nữ dẫn đầu hỏi Lục Kỳ. Lục Kỳ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn còn có chút kích động trả lời làm nhưng có thể nghe được. Trời ạ, ta thật có thể cùng ngươi tiến hành giao tiếp tâm linh. Giao nữ, giao tiếp tâm linh. Các ngươi nhân tộc đem này xưng là giao tiếp tâm linh. Lục Kỳ, nếu không đâu? Các ngươi giao nhân tộc đem tiểu này giao lưu kêu cái gì? Giao nữ, chúng ta xưng là tâm nữ, năng lực tâm nữ giả, tại chúng ta giao nhân tộc đáng nhìn chi là vượt ngoại tôn giả. Càng là hơn lại nhận chúng ta giao nhân tộc vô thượng tôn kính cùng lễ ngộ. Nghe vậy, Lục Kỳ có chút kinh ngạc. Khó hiểu lại hiếu kỳ do hỏi Lục Kỳ, kia tại mấy người các ngươi giao nhân bên trong năng lực tâm ngữ giả có mấy người? Nghe được Lục Kỳ về sau, giao nữ nhìn về phía Lục Kỳ con mắt, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời không có, năng lực tâm ngữ giao nhân, tại tộc ta bên trong chỉ có một người, đó chính là ta nhóm đua của tộc giao nhân, chỉ có hắn mới có thể làm được tượng ngươi như vậy, chỉ thông qua tiếp xúc liền có thể cùng người đối thoại. Ồ, Lục Kỳ đối với giao nữ lần này đáp cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nghe nàng tiểu nói này, vậy mình chẳng phải là cùng đua của tộc giao nhân giống nhau lợi hại sao? Nha, đúng, ta gọi Lục Kỳ, ngươi tên là gì? Ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Hai người cho tới nơi đây lúc, Lục Kỳ lúc này mới nhớ ra hỏi tên của đối phương đến. Lại là nghe được giao nữ đầu tiên là mặc đọc một lần Lục Kỳ tên, sau đó trả lời ta gọi Lam Niệm, tộc giao nhân gia tộc Lam Hải đại tiểu thư. Nghe được tên này còn có nàng nói tới gia tộc Lam Hải, Lục Kỳ vẻ mặt sững sờ. Nhưng hắn hay là mặt lộ mỉm cười tán dương Lam Niệm, tên này thật là dễ nghe. Mười phần phù hợp ngươi xinh đẹp dung mạo. Nghe được Lục Kỳ khen ngợi, Lam Niệm đôi mắt xấu hổ, sau đó nàng thì hỏi Lục Kỳ đạo các ngươi nhân tộc làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lục Kỳ, nơi này là địa phương nào? Vì sao chúng ta nhân tộc không thể không xuất hiện đâu? Bị Lục Kỳ hỏi lên như vậy, Lam Niệm lập tức nghẹn lời, không biết nên không nên nói, nhưng nhìn Lục Kỳ chân thành đôi mắt cùng thẳng thắn nét mặt về sau, Lam Niệm hay là giải thích nghi hoặc đạo nơi này hiện nay là chúng ta giao nhân tộc một chỗ bị bỏ hoang bãi săn. Vứt bỏ bãi săn? Vậy trước kia đâu? Lục Kỳ tiếp tục hỏi. Trước kia nơi này coi là chúng ta giao nhân tộc một chỗ nhà tù đi. Chẳng qua đều là thật lâu sự tình trước kia. Nhà tù. Giờ phút này Lục Kỳ nội tâm bị không ngừng khiếp sợ, đồng thời cũng càng thêm tò mò nơi này tất cả. Lấy lại tinh thần, Lục Kỳ nhìn xem hướng về Esgen đọc, dò hỏi như thế nào mới có thể rời khỏi tòa này hải đảo. Rốt cuộc đây mới là hắn tối vấn đề quan tâm nhất, tất nhiên đối phương biết được nơi này tất cả, vậy khẳng định cũng biết đạo ly mở nơi này cách. Nhưng, ngay tại hắn vấn đề này vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên, trong nước truyền đến một tia nhỏ xíu ba động. Sau đó Lục Kỳ liền thấy Lam Niệm cùng sau lưng nàng giao nhân tất cả đều nhìn về phía hang động phương hướng lối ra. với lại trên mặt của các nàng còn hơi có chút lo lắng cùng căng thẳng. Có chuyện gì vậy? Các ngươi đây là thế nào? Không giống nhau, Lam Niệm lấy lại tinh thần, Lục Kỳ thì lại dò hỏi. Lúc này, Lam Niệm sau lưng giao nhân cũng bắt đầu bơi lội lên, đồng thời cùng Lam Niệm nói gì đó, mà Lục Kỳ nghe được Lam Niệm hồi phục thì là các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Với lại giọng nói vô cùng bộ dáng gấp gáp. Lục Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rất không minh bạch, lúc này lại là nhìn thấy Lam Niệm quay đầu nhìn mình vội vàng nói chúng ta lấy đi, vùng nước này lối đi sắp đốt, lại không đi chúng ta tạm thời rồi sẽ bị vây ở nơi này không trở về được tộc địa, với lại chúng ta lần này đi vào nơi này cũng là vụng trộm tiến vào tới. Lục Kỳ, hảo hảo bảo trọng, hữu duyên còn gặp lại. Lam Niệm, cái này. Lục Kỳ rũi ra một cái tay khác, còn có trong tay vòng cổ, Lam Niệm nắm lấy, sau đó liền đem chính mình vòng cổ thì đồng dạng cho Lục Kỳ, sau đó lại nói một tiếng cảm tạ ngươi cùng ta trao đổi vực ngoại thú. Nó thế nhưng bị chúng ta giao nhân tộc coi là vật đại bổ thế mà năng lực tại nơi này thu hoạch một con, có nó, chúng ta cho dù bị trong tộc phát hiện xông vào nơi này, cũng sẽ khỏi bị trách phạt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong liền buông tay vội vàng hướng về trong nước này tới, mà sau lưng nàng những đồng bạn kia chỉ có hai cái giao nhân nam còn đang chờ nàng, cái khác giao nhân thì là tất cả đều hướng phía huyệt động cửa vào phương hướng bơi ra ngoài. Lam Niệm, các ngươi lúc nào còn sẽ ở quay về nơi này a? Mặc dù Lam Niệm đã vào nước, nhưng Lục Kỳ hay là quật cường hô một tiếng hỏi. Nhưng lại chỉ thấy Lam Niệm kia chân bóng, mềm mại mê người dáng người tại nổi lên mặt nước, liên tục 3 lần đong đưa về sau, thì vừa chìm vào đầm sâu triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà theo sát nàng hai cái giao nhân nam thì là vừa vào thủy sau liền không có tại lộ ra qua, Lục Kỳ giờ mới hiểu được, vừa nãy Lam Niệm bơi đong đưa dáng người là tự cấp chính mình cáo biệt. Nhìn nàng nhóm đội vàng rời đi, chỉ để lại tầng tầng gợn sóng còn đang ở trong đầm nước phơi phới, Lục Kỳ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cũng chỉ là đứng, lặng lặng nhìn trong đầm nước, gợn sóng dần dần biến mất, trống trải hố trời dưới, yên tĩnh trong đầm nước, lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ bên trên, đứng chính mình. Mấy phút sau đó, Lục Kỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt mình, để cho mình gìn giữ thanh tỉnh. Sau đó nhìn về phía dưới chân ba cái vỏ sò còn có vỏ sò bên trong chân châu, cùng với trên tay mình vòng cổ chân châu về sau, hắn lúc này mới tin tưởng chuyện mới xảy ra vừa rồi không phải là của mình, mộng cảnh, mà là thật sự rõ ràng chuyện đã xảy ra. Giao nhân, mỹ nhân ngư. Ha ha, ta thế mà gặp được giao nhân, gặp được chân chính mỹ nhân ngư. Trống rông hố trời dưới, trong đầm nước, giọng Lục Kỳ tại cô độc quanh quẩn. Này nhưng đều là bằng chứng, cũng là đồ tốt ta. Phát tài phát tài. Nói xong, Lục Kỳ vội vàng đem lòng bàn tay vòng cổ chân châu cho mình đeo ở trên cổ, sau đó lại đặt vỏ sò cùng chân châu tất cả đều mang tới bên bờ, một mạch tất cả đều cất vào chính mình trong hành trang. Chờ hắn thu thập xong chính mình tất cả mọi thứ sau đó, lúc này mới phát hiện, vừa nay chính mình câu kia cực kỳ quan tâm nhất, lời nói, Lam Niệm không trả lời hắn. Lúc này mới theo trong hưng phấn lập tức bình tĩnh lại, khí đập thẳng đùi. Nói thầm một tiếng đến cùng là cái gì tình huống? Cái gì lối đi? Sao rời khỏi nơi này thì không nói rõ ràng? Thật là, gấp làm gì nha? Trên một giây còn nói ta là cái gì vực ngoại tôn giả, vương nhất người như vậy đâu. Hiện tại liền đem lão tử cho lưu tại nơi này tất cả đều đừng chạy. Vừa nói vừa đi, vòng qua vũng nước biên giới về sau, Lục Kỳ đã tới hang đá ra miệng một đầu, toàn thân ướt nhẹp hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua trong đầm nước đảo cô độc. Sau đó thì hướng về hang đá đi ra ngoài. Chương 677, mê người chân châu chương 677, mê người chân châu thời khắc này giai nam chính nhàm chán nằm trên chăn ra, còn đang ở chỗ cửa hang mấy chục mét chỗ đang đợi Lục Kỳ. Hắn này cũng vào trong nhanh 3 giờ làm sao còn không thấy ra đến a? Thực sự là vội muốn chết. Nhưng mới vừa từ chăn ra trên ngồi dậy Giai Nam, lại là đột nhiên trông thấy trước mặt mình bình tĩnh vũng nước mặt đột nhiên có một đạo sóng nước vào tới, thật giống như dưới nước có một cao tốc tiến lên cỡ nhỏ ngư lôi giống nhau, đem mặt nước nhấc lên một đạo rõ ràng gợn sóng. Nhưng mà dưới nước rốt cục có cái gì, nàng lại là một chút cũng không có thấy rõ ràng. Cứ như vậy, sóng nước do trong động thoáng qua thì hướng phía cửa động chỗ khuyết tán mà đi, cuối cùng biến mất tại trong biển rộng. Đây là có chuyện gì, lẽ nào tại đây trong đầm nước còn có những sinh vật khác hay sao? A, sẽ không phải là cự mãng đi. Vừa có nghi vấn như vậy sinh ra lúc, nàng lại cảm thấy không đúng, không phải là cự mãng, nếu cự mãng kia vừa nãy sóng nước hẳn là quanh có khúc hiệu mới đúng. Nhưng vừa nãy đạo kia sóng nước lại là theo trong thủy đạo tâm hướng về biển cả phóng đi. Lục Kỳ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Nhanh lên ra đi. Lúc này Giai Nam bắt đầu là Lục Kỳ lo lắng, không ngừng tại trong lòng yên lặng khẩn cầu nhìn. Mà Lục Kỳ lúc này đang từ trong hang đá đi ra ngoài, cuối tầm mắt chỗ, tòa kia vượt ngang vũng nước đá khổng lồ đã xuất hiện, hắn cũng biết lối ra không xa. Nhưng mà mắt thấy đi đến nơi này lúc, hắn lại là cảnh giác xa xa nhìn về phía trên đá lớn phương đỉnh hang, vì tại hắn lúc đi ra, trong lòng vẫn tại nghĩ Lam Niệm cho mình nói câu kia cảm tạ, nguyên lai mình một mực gọi động huyết thú, tại bọn hắn giao nhân tộc trong miệng thì là xưng là vực ngoại thú, hơn nữa còn là bọn hắn giao nhân vật đại bổ. Nói như vậy, này động huyết thú đúng là cái nguy hiểm cục cưng quý giá. Vực ngoại thú? Lẽ nào chúng nó là sinh vật ngoài hành tinh? Cần phải đúng vậy, bọn hắn giao nhân lại làm sao lại biết đâu? Hay là nói, bọn hắn đem hải vực vì ngoại địa bàn đều gọi vực ngoại đâu? Lục Kỳ khó hiểu nghi ngờ trong lòng, nhưng người đã tới cầu đá khổng lồ cách đó không xa. Ngựa đầu cẩn thận quan sát cao lớn hang đá đỉnh mặt, quả nhiên phát hiện những cái này động huyệt thú thế mà còn đang ở phía trên nghỉ ngơi, chân không biết bọn người kia sao như thế thích đợi trong hang đá, mỗi một lần đều là ở loại địa phương này cùng chúng nó tình cờ gặp. Thật đúng là kỳ duyên a. Vương ngoại thú. Chẳng qua tên này ngược lại cũng rất thuận miệng. Vẫn đại bổ. Nàng chỗ nói chuyện có thể cũng không sai. Mặc dù chính mình lên một lần tại khu cắm trại suối nước nóng bên trong cùng với nó vật lộn chúng độc hôn mê, hơn nữa còn tại nửa đêm điên cuồng thời điểm ăn sống rồi huyết nhục của nó. Nhưng từ cái này một thiên hậu, chính mình không chỉ không có vì chúng độc mà bỏ mình, ngược lại thể chất có vượt qua thường nhân chất biến. Nhìn tới gia hỏa này huyết nhục cùng kia quả trứng thần bí nên có dị khúc đồng công chỗ. Vụ trộm nhìn đỉnh hang mấy chục con không nhúc nhích tí nào động huyết thú, Lục Kỳ trong lòng bắt đầu liền bắt đầu tính toán muốn đường xuất thủ tại săn giết một con, nhưng nghĩ đến nó sắc bén răng móng nhọn, thân hình tốc độ còn có kia kinh khủng nọc độc. Lục Kỳ hay là trong lòng siết chặt. Chính mình đối phó một con hai con có thể còn có thể, nhưng nếu chúng nó thành đàn công kích, vậy hắn lại nên làm thế nào? Tại đây trong huyệt động thì không thể trốn đi đâu được a. Với lại hắn còn không xác định bọn người kia sẽ không biết bơi, nếu chúng nó còn không sợ thủy lời nói, kia mình coi như là nhảy vào trong đầm nước, cũng là tránh không khỏi nguy cơ. Vẫn là thôi đi. Mặc dù đã hiểu rõ chúng nó là vật đại bổ, nhưng Lục Kỳ hay là than nhẹ một tiếng, liền quyết định vì nhỏ nhất tiếng động nhanh tốc thông qua cầu đá khổng lồ, sau đó cùng giai nam tụ hợp. Có ý nghĩ sau đó, thế là chỉ thấy hắn thân người cong lại, đầu tiên là chậm rãi đến gần rồi cầu đá khổng lồ một đoạn, sau đó lại lần quan sát đỉnh hang những kia đang nghỉ ngơi vực ngoại thú tiếng động, thấy mình không hề có để bọn chúng mở mắt về sau, Lục Kỳ lúc này mới cẩn thận vượt lên một đoạn cầu đá, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi về sau, sau đó đè thấp nhìn thân thể, thì hướng phía đối diện cẩn thận đi đến. Nhìn trước mắt hai mươi mấy mét dài cầu đá khổng lồ, Lục Kỳ nhưng trong lòng thì đi ra kích thích căng thẳng, hưng phấn trộm đạo cảm giác. Mặc dù tất cả đỉnh hang khoảng cách đầm nước mặt chừng hai mươi mấy mét cao, nhưng này đá khổng lồ mặt cầu khoảng cách đỉnh hang chẳng qua 12 mét xa, nếu là Lục Kỳ đứng lên lời nói, cũng liền khoảng cách đỉnh mặt bọn người kia 10 mét xa. Sơ ý một chút đều sẽ quấy nhiều đến chúng nó, nhưng duy nhất nhường Lục Kỳ cảm thấy có một ít may mắn là, hắn phát hiện tại lúc ban ngày bọn người kia vô cùng thích ngủ, ngược lại là cùng trong huyệt động hắn quen thuộc một loại khác sinh vật biên bức làm việc và nghỉ ngơi thời gian có điểm giống. Giờ phút này, hắn đã tới cầu đá khổng lồ chính vị trí giữa, trên lưng là phình lên ba lô, trong tay cầm cung tên, bên hông cùng bắp chân chỗ cất giấu dao găm, trước ngực vòng cổ chân châu lại là thành toàn thân hắn tối lấp lánh thứ gì đó. Này nếu đeo trên cổ đi tại phồn hoa đô thị trên đường lớn, đoán chừng tất cả nhìn thấy hắn nữ sinh đều sẽ vì thế mà choáng váng, vì đó động tâm. Lục Kỳ thậm chí có thể nghĩ đến đầy đường lớn đám người gọi hắn đẹp trai tràn diện. Nhưng càng là sợ cái gì, thì càng dễ xảy ra cái gì. Ngay tại Lục Kỳ cho là mình bình an vô sự muốn tiếp tục thì thầm theo cầu đá khổng lồ trên mặt thông qua lúc, Lục Kỳ hướng trên đỉnh đầu đỉnh hang khoảng cách gần hắn nhất một con động huyệt thú chóp mũi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là có cái gì mười phần thu hút mùi của nó bay tới, sau đó xoạt một chút thì mở ra nó kia tinh hồng một đôi mắt. Lập tức phía dưới một cái lén lén lút lút thân hình ra hiện tại nó tầm mắt cùng cảm giác bên trong, mà kia mê người mùi chính là theo cổ của hắn cùng trong hành trang phát ra. Ào ào ào. Đúng lúc này, cái khác động huyệt thú thì tại thời khắc này mở hai mắt ra, tất cả đều chầm chầm vào phía dưới túi lưng xuống đang cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi di động thân ảnh. Lục Kỳ. Làm Lục Kỳ thì đã nhận ra không thích hợp, cũng không phải bởi vì hắn sức cảm nhận mạnh như vậy, mà là cầu đá khổng lồ hạ trong đầm nước hình chiếu đột nhiên biến đỏ tươi rực rỡ lên. Sau đó hắn mới đã nhận ra đỉnh đầu dị thường, ngẩng đầu nhìn lại. Cơ các ngươi vừa rồi không phải còn ngủ hào hào sao? Lão tử lại không có phát ra động tĩnh gì. Cú mẹ nó nhìn như vậy nhìn lão tử muốn làm cái gì nhà các ngươi? Tê. Nói xong, đột nhiên một con động huyệt thú đột nhiên phát ra một tiếng dọa người tiếng tê. Với lại phần lưng của nó màu sắc thì trong nháy mắt này càng biến đổi thêm diễm lệ lên. Tê tê tê. Theo sát phía sau, cái khác động huyệt thú thì tất cả đều hướng phía Lục Kỳ phát ra từng tiếng kinh người tê minh. Từng trương miệng to như chậu máu tất cả đều hướng phía Lục Kỳ mở ra, gặp tình hình này, vẻ mặt ngậm Lục Kỳ rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Ngồi thẳng lên về sau, nhanh chân liền chạy. Giờ khắc này Lục Kỳ mới phát giác được cái này thần bí trong huyệt động, kinh khủng không phải giao nhân, mà là đỉnh đầu bọn người kia. Phúc! Nhìn thấy Mỹ bị muốn trốn, dẫn đầu mở mắt con kia lớn động huyệt thú trong nháy mắt ly đỉnh, triển khai thải sắc hai cánh, hướng phía Lục Kỳ nhanh chóng bay nhào mà đi. Chương 678, cùng công chi chương 678, cùng công chi nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, Lục Kỳ nội tâm còi báo động mãnh liệt. Đội vàng quay đầu thoáng nhìn. Muốn mạng hình tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt. Phúc, phúc, phúc! Ngoái nhìn một cái trước mắt, chỉ thấy đỉnh đầu trên vách đá, động huyệt thú tụ tập nhảy xuống, triển khai thải sắc hai cánh, hướng phía chính mình bay tới. Xong rồi, xong rồi. Lục Kỳ nội tâm hoảng một nhóm, vội vàng đong đưa hai chân, huy động hai tay, đem chính mình tốc độ chạy trốn tăng lên tới nhanh nhất. Nhưng mà sau lưng nguyệt cánh âm thanh vẫn như cũ ngày càng rõ ràng, chi chi chi, tê 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 tranh đoạt thanh không ngừng theo sau đầu chuyển đến. Cái này khiến Lục Kỳ khẩn trương đã mất đi năng lực suy tư, hiện tại hắn chỉ muốn lại chạy nhanh một chút, theo cầu đá khổng lồ một đầu khác nhảy mấy cái xuống dưới về sau, càng là hơn không muốn sống chạy chạy. Nhưng rất không kéo là đang chạy vội trong quá trình, hắn bất hạnh đạp trúng mặt đất một viên tròn vo nắm đấm lớn tảng đá. Sau đó cả người thì mất trọng lượng nặng nề té lăn quay bên dưới vách đá phương xốc xếp đồng cỏ bên trong. Trong hành trang chân châu tại đây hất lên phía dưới, đùng đùng, không dứt, rơi ra đến mười mấy quả, va chạm trong đống đá, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng Lục Kỳ lại là bất chấp đi nhặt, đứng lên sau thì tiếp tục điên cuồng hướng về phương hướng lối ra vào ra. Phúc. Ngay tại hắn vừa mới lên tiếp tục đi ra ngoài lúc, đầu kia lớn nhất động huyệt thú xoạt một chút thì rơi vào Lục Kỳ vừa mới cất bước chạy ra vị trí, vừa rơi xuống đất về sau, nó đầu tiên là hướng phía Lục Kỳ vọt lên hai bước. Sau đó há mồm phát ra tê một tiếng. Đúng lúc này thì một ngụm theo đồng cỏ đống đá trong lúc đó điêu dậy rồi một khỏa chân châu, chỉ nghe rắc băng một tiếng, cửa vào cực phẩm chân châu liền bị nó cắn thành mấy nửa. Sau đó thì lại là một hồi cốt ca cốt két tiếng vang truyền ra. Phốc, phốc. Sau đó chạy tới động huyệt thú lại có một nửa rơi vào nơi này, vừa rơi xuống về sau, chỉ thấy chúng nó tất cả đều điên cuồng hướng phía bảy xuống chân châu tranh đoạt đi lên. Nhưng cũng có một nửa thì là tiếp tục hướng phía Lục Kỳ trực tiếp đuổi theo, nhe răng trợn mắt rất là hung ác dáng vẻ. Với lại vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, thì cùng Lục Kỳ chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Cảm giác chính mình không cách nào trốn tránh động huyệt thú bay nhào mà đến tập kích về sau, Lục Kỳ liền quay người một tiện bắn ra, bay nhào mà đến mười mấy con động huyệt thú, trong đó một con kêu thảm rơi vào trên mặt đất, mà còn lại thì là vẫn như cũ bay nhào mà đến. Lục Kỳ đã tới không kịp lần nữa xạ kích, vì còn lại động huyệt thú đã nhào tới trước mắt hắn. Hắn đành phải nghiêng người hai bước bước ra, tránh né bọn chúng chính diện xung kích. Phúc, phúc. Mười mấy con động huyệt thú che giả măng mọc nhanh chóng rơi xuống, tất cả đều đem Lục Kỳ coi là mục tiêu, mà Lục Kỳ thì là không ngừng tránh trái tránh phải, về phía trước nhanh chóng năm kéo hắn cùng động huyệt thú chiến tuyến cùng khoảng cách. Nhưng dù thế, sách lược của hắn vẫn là không có hữu hiệu ngăn cản chính mình chỗ đụng phải tập kích, làm mười mấy con động huyệt thú tất cả đều rơi trên mặt đất về sau, Lục Kỳ trên cánh tay đã xuất hiện ba đạo rõ ràng vết cào. TTT. Lúc này, trên mặt đất động huyệt thú tất cả đều cực tốc bỏ nhìn hướng phía Lục Kỳ bắt tới. Hưu. Lục Kỳ thì là lập tức đem trong tay mũi tên bắn ra ngoài, sau đó thuận thế đem trường cùng coi là vũ khí, phất tay giơ lên, động tác tấn mãnh, cường độ cũng rất mạnh, loảng xoảng. Nặng nghe một kích, vừa vặn nện vào sông lên một con động huyệt thú đầu, nhưng dù vậy, nó cũng chỉ là bị nện lảo đảo mấy lần, mà nó sau lưng những kia lại là không quan tâm tiếp tục hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Lục Kỳ vốn là dự định đưa chúng nó tất cả đều ngăn cản tại tự thân 2 mét bên ngoài, nhưng mà ý nghĩ của hắn, động huyệt thú lại là không tiếp thụ, chúng nó chỉ nghĩ cho Lục Kỳ đến một ngụm, hoặc là dùng độc gai ngủ đông một chút. Cho dù tạm thời đạt không thành mục đích đều bị Lục Kỳ cản lại, kia chảo thương Lục Kỳ cũng là có thể. Những xuất sinh này, sao đột nhiên thì nổi lên đâu? Lẽ nào là bởi vì chính mình trong hành trang chân châu đưa tới sao? Nhớ tới vừa nãy đợt công kích thứ nhất rơi xuống đất động huyệt thú, cùng chúng nó nhìn thấy chân châu thời điên cuồng dáng vẻ, Lục Kỳ lập tức liền tại trong lòng có đáp án. Nhưng mà hiện tại nhường hắn lần nữa làm ra dùng chân châu dụ dỗ động huyệt thú bỏ cuộc công kích ý nghĩ của mình lúc, Lục Kỳ lại là một chút cũng không nỡ. Rốt cuộc vừa nãy té kia một phát cũng không phải hắn cố ý gây nên, mà là trùng hợp dùng kia rơi xuống mười mấy quả chân châu quý hiếm hấp dẫn một nửa động huyệt thú. Mặc dù cái này khiến hắn hóa giải bị công kích áp lực, nhưng cũng nhường Lục Kỳ bỗng cảm giác đau lòng thì đau, đó cũng đều là hiếm thấy chân châu quý hiếm à. Cứ như vậy bị bọn người kia coi là đường đậu cho giáp băng. Hiện tại hắn thế nhưng rốt cuộc không nỡ lãng phí bất luận cái gì một quả để chạy trối chết. Thế là liền nghe hắn hét lớn một tiếng, "A, lão tử cùng các ngươi liều mạng." Hướng một tiếng phía dưới, hắn nắm lấy thời cơ, liền đem trong tay mũi tên khoác lên trên dây cùng, nhanh chóng bắt đầu chuyển vận. Hiu hiu hiu, vù vù. Vừa lui bên cạnh bắn, ở trước mặt hắn mười mấy con nhe răng trợn mắt động huyệt thú không ngừng phát ra tê tê chi chi tức giận. Có thể Lục Kỳ trong tay mũi tên căn bản không dám dừng lại, vì tốt mấy tên chúng tên sau đó thế mà còn đang ở hướng phía chính mình cực tốc vào tới. Lục Kỳ mười phần kinh ngạc tốc độ của bọn nó, vẫn như cũng đem phía sau lưng mũi tên không ngừng gỡ xuống bắn ra, mãi đến khi cuối cùng ba chi đầu tên đồng mũi tên cũng bị hắn bắn xong, Lục Kỳ cầm trong tay trường cung hướng phía trước mặt hất lên, tại ngăn cản này một cái chớp mắt, chân chu liền đem bên hông dao găm cho rút ra. A, nhưng cuối cùng tốc độ của hắn rất nhanh, thì dường như không có trì hoãn thời gian, nhưng một thằng phía bên phải động huyệt thú lại là thừa dịp đồng bạn chính diện tiến công đồng thời, theo phía bên phải tập kích Lục Kỳ, cắn một cái tại Lục Kỳ đuổi phải cánh ngoài, thống khổ hô một tiếng sau đó, Lục Kỳ vung đao đâm xuống, chi chi chi. Động huyệt thú bị một đao kia nặng nề mà đâm vào cơ thể, máu màu xanh lam vẩy ra. Nhưng cùng lúc Lục Kỳ vậy a, một tiếng lần nữa kêu lên, vì ngay tại hắn đâm xuống trong nháy mắt, cái này động huyệt thú đôi gai thì đồng thời ngã đánh tới, đâm trúng Lục Kỳ phía bên phải bả vai. Không xong, mẹ nó, lần này xong rồi. Lục Kỳ thầm mắng một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức bung lên, dao găm liền mang theo động huyệt thú theo mặt đất dâng lên, hung hăng hướng phía bên trái vách đá bị văng ra ngoài. Phù phù, mãi đến khi va chạm trên vách đá về sau, lúc này mới ngã ở trên mặt đất. Chi chi, tê. Cho dù nó chịu trọng thương như thế, nhưng nó vẫn không có đều chết hết. Tấn Mạnh đứng dậy, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng phía Lục Kỳ gào thét. Mà còn lại động huyệt thú thì là cũng không có cho Lục Kỳ thời gian thở dốc. Mặc dù có đồng bạn bị Lục Kỳ trọng thương, nhưng chúng nó thú tính thì tại lúc này bị triệt để kích phát. Với lại trước đó động huyệt thú cũng không ngừng có ý hướng bên này chạy tới. Lục Kỳ trong lòng lúc này đã bắt đầu đạp cổ, tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Cho dù chính mình thể chất năng ngược, nhưng cũng không chịu nổi chúng nó mãnh liệt như vậy công kích, còn có nọc độc ăn mòn. Bởi vì hắn nơi bả vai đau đớn đã truyền khắp nửa cái thân thể, giờ phút này dao găm trong tay hắn không ngừng vung đấy, hắn lui lại tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc, có thể đám xuất sinh này chính là đuổi sát không vông. Vậy cũng chỉ có tiếp tục chạy. Thực sự không được hắn thì nhảy cầu thử một chút, lỡ như chúng nó không biết bơi đâu. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Lục Kỳ lần nữa đem một con sông lên động huyệt thú một cước đá bên cạnh bay ra ngoài về sau, sau đó chỉ thấy hắn xoay người chạy. T. Chi chi chi. Ba con động huyệt thú cực tốc đuổi theo, mà sau lưng chúng thì là một đám theo sát. Có thể thấy được những tia chân châu đối bọn chúng lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Chỉ là Lục Kỳ mãi đến khi hiện tại cũng không thể tin được chúng nó công kích mình lại tất cả đều là bởi vì hắn trên người mang theo chân châu quý hiếm. Chương 679, đại chiến động huyệt thú chương 679, đại chiến động huyệt thú ngay tại Lục Kỳ lại phải nhanh bị đuổi kịp, đã không đường có thể chỗ lúc, hắn lúc này mới nhìn thấy bên trái phía dưới vũng nước, mẹ nó, liều mạng, cùng lắm thì ở trong nước cùng đám xuất sinh này lại đại chiến 300 hiệp. Tiểu gia ta. Ai u. Lời nói phân nửa, nơi vai phải cảm giác đau vào tâm, nhường Lục Kỳ nhịp tim cùng hô hấp cũng có một số không giống bình thường. Với lại hắn lúc này toàn thân đã mồ hôi đầm địa lên. Giờ phút này, Lục Kỳ lúc này mới cuối cùng ý thức được nguy hiểm, nhận thức được chính mình lỗ mãng cùng sai lầm hành vi. Nếu là mạng nhỏ cũng bị mất, muốn chân châu còn có cái chi dùng. Lúc này hắn mặc dù trong lòng đã có giác ngộ như vậy, nhưng là cũng không thể ngăn cản sau lưng động vật thú công kích. Một cái lảo đảo sau đó, Lục Kỳ quả quyết hướng về bên trái phía dưới vũng nước chạy tới, "Lục Kỳ." Nhưng đúng lúc này, giọng giai nam đột nhiên theo hắn phía trước chuyển đến, Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy giai nam chính hướng phía chính mình nơi này chạy tới. "Giai nam nguy hiểm, chạy ngay đi." Lục Kỳ lúc này cũng không lo được tự thân nguy cơ, hướng phía giai nam hô to một tiếng. Vì giai nam giờ phút này cách mình chỉ có 20 mấy mét xa, nếu là bị những thứ này động vật thú truy kích lời nói, vì tốc độ của nàng căn bản trốn không thoát. Mặc kệ bị cắn vẫn là bị gai độc ngủ đông thường, đều là một con đường chết. Mà những kia động vật thú cũng tại lúc này phát hiện giai nam. Trong đó có hai con ngừng lại, không hề có truy kích Lục Kỳ, mà là nhìn về phía đột nhiên xông vào giai nam. TT. Chúng nó hướng phía giai nam phát ra tiến công trước tế mình. Không tốt. Giai nam nguy hiểm. Lục Kỳ tại thời khắc này, quả quyết từ bỏ nhảy vào vũng nước quyết định, quay người liền cùng truy kích chính mình động vật thú dây dưa ở cùng nhau. Nhưng là tại thời khắc này, một bên hai con động vật thú đột nhiên hướng phía giai nam mà tới, giai nam. Cẩn thận. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía giai nam. Lần nữa hô to một tiếng nhắc nhở nàng. Nhưng chính là lần trì hoãn này, hắn cầm dao găm cánh tay lần nữa bị một con nhỏ bé động vật thú cắn một cái tới. A! Lục Kỳ kêu thảm một tiếng, sau đó tại nó đuôi gai tự mình hướng về đâm tới thời đột nhiên vung vẩy cánh tay, đem cắn chính mình động vật thú cho hung hăng hướng phía trong đầm nước vung đi. Phù phù. Con kia động vật thú tiến vào trong đầm nước, mà thì đúng lúc này, phanh phanh. Đột nhiên, giai nam phương hướng chuyển đến hai đạo đinh thai nhức góc tiếng súng. Tiếng súng trong hang đá tiếng vọng. Lập tức, tất cả còn đang ở công kích Lục Kỳ động vật thú tất cả đều ngưng tập kích, đồng thời hoảng sợ hướng lui về phía sau ra. Lục Kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn, sau đó khỏe miệng nở một nụ cười. Mà giai nam thì là đi tới vừa mới bị chính mình nổ súng đánh ngã xuống đất hai con động vật thú, thấy chúng nó còn chưa chết, dãy rủa lấy đứng dậy hướng phía chính mình tê minh lúc, nàng lại là lần nữa đưa tay, hướng phía hai con động vật thú đầu lần nữa mở ra hai thương phanh phanh. Đạn xuất vào hai con động vật thú đầu, lập tức liền muốn mạng của bọn nó. Mà Lục Kỳ thì là đang nhìn đến giai nam nổ súng tư thế, thủ pháp, cùng với nàng kia dùng thương ánh mắt về sau, đột nhiên đúng giai nam có một cái nhận thức mới. Hiên ngang, quả quyết, tàn nhẫn. Lục Kỳ nhìn về phía giai nam, trong lòng đối nàng lau mắt mà nhìn. Thì trong nháy mắt đã hiểu, đây tuyệt đối không phải giai nam lần đầu tiên dùng thương. TT. Phốc phốc. Còn lại động vật thú đang nhìn đến giai nam hướng về Lục Kỳ nhìn tới cũng hướng phía hắn bên này đi tới về sau, lập tức, chúng nó quay đầu liền chạy, thân hình cực nhanh hướng phía hang động nội bộ cùng bên trái trên vách đá thật nhanh bỏ lên, có một thằng bỏ tới đỉnh mặt cốt thì là đang bỏ đến vách đá một nửa lúc thì nhảy lên một cái hướng về hang đá nội bộ bay vào. Nguy cơ giải trừ, Lục Kỳ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung quanh một chút mặt đất vết máu màu xanh lam, còn có bị giai nam bắn giết hai con thi thể của động vật thú về sau, lão đảo cơ thể hướng về một bên trên tảng đá ngồi đi. Giai nam lúc này thì đã chạy đến Lục Kỳ trước mặt, vừa lên đến liền nhìn thấy Lục Kỳ trên người có không ít vết thương, đau lòng hỏi Lục Kỳ, ngươi sao bị thương nặng như vậy à? Nói xong, vừa muốn cho Lục Kỳ xử lý vết thương lúc, lại là nghe được trong nước truyền đến mãnh liệt hoạt động thanh. Hai người quay đầu nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy bị Lục Kỳ ném vào trong nước con kia động vật thú lạc đàn chính liều mạng trong vũng nước dãy rủa, với lại chân trước đã bỏ tới vũng nước bên dưới, tên chó chết này, lao nương giết ngươi. Nói xong giai nam liền đưa tay liền hướng phía vừa mới hoạt động lên bờ con kia động vật thú bóp lấy cò súng. Ầm. Chỉ một phát súng, liền tinh chuẩn đưa nó cho bể đầu. Thấy con kia động vật thú không động đậy được nữa, chết sinh mệnh về sau, giai nam vội vàng quay đầu, nhìn về phía Lục Kỳ. Lại là nghe Lục Kỳ nói ngươi thương này pháp chân tốt, sử dụng thứ này quen thuộc như thế, nên cũng tính được là nửa cái chuyên gia a. Nghe vậy, giai nam lại là không có tâm tư trả lời hắn này nghiền ngẫm lời nói, mà là quan tâm nói ngươi đừng núp đích, ta trước cho ngươi băng bó một chút vết thương đi. Thấy giai nam không có hảo hứng trả lời chính mình, Lục Kỳ liền thì không còn hỏi đến, mà là thầm nghĩ trong lòng, sớm biết thứ này đối với bọn người kia có tốt như vậy trấn nhiếp hiệu quả, ta thì chính mình đeo. Sau đó Lục Kỳ nhìn về phía giai nam nghiêm túc nói ta trúng độc. Cái gì? Nghe được Lục Kỳ về sau, giai nam trong nháy mắt không bình tĩnh lên. Nhìn Lục Kỳ vẻ mặt thống khổ hỏi ở đâu a? Nhanh, ta giúp ngươi hút, trích ma túy ra đây. Nghe được giai nam lời nói, lại nhìn thấy nét mặt của nàng, Lục Kỳ không hề cảm thấy nàng đang nói láo, thế là vừa cười vừa nói ngươi đừng lo lắng, ta còn chưa chết, trước đó thì chúng qua bọn người kia nọc độc. Chẳng qua, hiện tại nọc độc có chút bắt đầu phát tác, toàn thân có chút đau, có chút nóng. Lục Kỳ lời nói mặc dù nhường giai nam có một chút an ủi, nhưng là cũng không thể bỏ đi nàng lo lắng cùng lo lắng, mà là kiên trì muốn nhìn Lục Kỳ trúng độc chỗ. Lục Kỳ lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua phía bên phải của mình nơi bả vai. Giai nam thấy thế, vội vàng đưa tay đem Lục Kỳ nơi bả vai trang phục cho kéo ra nhìn lại. À, trời ạ, Lục Kỳ bờ vai của ngươi chỗ đã trở thành màu nâu đậm. Này, này nên làm cái gì nha? Giai nam nét mặt lo lắng, hỏi đến Lục Kỳ, thế nhưng Lục Kỳ lại là khép hở lấy hai mắt nói với nàng. Khắc trước đó ta trong hang động suối nước nóng sau khi trúng độc, gặm ăn qua con kia động vật thú huyết đủ, ngày thứ hai các ngươi phát hiện được ta lúc, ta liền tốt. Không chỉ giải độc, cơ thể cũng trở nên càng thêm bền chắc. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được, nguyên lai bọn người kia mặc dù nguy hiểm, hung ác, vô cùng lạ lẫm, nhưng chúng nó lại là vật đại bổ. Là cái này hải đảo trên bà bối. Nói xong, Lục Kỳ liền suy yếu nằm xuống. Giai Nam nhìn thấy Lục Kỳ tình huống này, nội tâm lo lắng không thôi, đem Lục Kỳ vừa mới nói chuyện liền đã quên mất, mà là lo lắng xuất ra dao găm tại Lục Kỳ ống tay áo chỗ quẹt cho một phát lỗ hổng, sau đó muốn dùng miệng của mình cho hắn hút, chích, ma túy. Nhưng may mắn Lục Kỳ còn cất giữ cuối cùng vẻ thanh tỉnh, một cái lấy tay bưng kín miệng vết thương của mình, cũng lần nữa cho Giai Nam nói, không thể Giai Nam. Nói như vậy không chừng hai chúng ta đều sẽ chết chắc rồi, ta muốn ngươi quan sát ta đợi chút nữa trạng thái, sau đó kịp thời cho ta đem tên kia huyết cùng thịt đút cho ta. Làm tốt những thứ này là được rồi. Biết không? Nghe được Lục Kỳ nói ra lời như vậy, Giai Nam cho là mình nghe lầm, có đó không Lục Kỳ nắm cổ tay của nàng lần nữa ánh mắt xác nhận lúc, nàng lúc này mới liên tục gật đầu trả lời được rồi tốt, Lục Kỳ, ta biết rồi. Chương 680, Giai Nam nguy cơ chương 680, Giai Nam nguy cơ nghe được Lục Kỳ chỗ nói chuyện về sau, Giai Nam thì bỗng cảm giác đến chuyện nghiêm trọng. Mang theo tiếng khóc gầm hồi phục Lục Kỳ. Lúc này, Lục Kỳ phía bên phải cánh tay đã chết hơn phân nửa trí giác. Hắn ở đây cố gắng cuối cùng dưới, đem cánh tay của mình giãn ra, sau đó liền nhìn thấy cánh tay màu sắc càng ngày càng đậm. Hắn hiểu rõ độc tố đã khuếch tán, lúc này đã không cách nào ức chế. Sau đó vai phải miệng vết thương, giống có ngàn vạn cái con kiến tại gầm ăn, ý thức bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, toàn thân đau đớn cũng không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Nhưng mà nhiệt độ của người hắn lại là cực tốc tại tăng vọt, có lẽ là thể nội sức sống đang cùng độc tố làm lấy chống lại. Mặc dù cơ thể đã có chút mất khống chế, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ cực lực nghĩ duy trì đầu mình nào ý thức thanh tỉnh, lại là mấy phút trôi qua, đang cho Lục Kỳ băng bó vết thương Giai Nam lại là đột nhiên phát hiện, Lục Kỳ tứ chi bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. A, Lục Kỳ ngươi làm sao vậy? Ngươi nói một câu. Ta tiếp xuống nên làm như thế nào a? Giai Nam lo lắng lần nữa tăng gọn, nhìn Lục Kỳ tứ chi xuất hiện tình hình, giọng nói của nàng có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Mà ở nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ chỉ là đưa tay, vỗ nhẹ mấy lần Giai Nam cánh tay, liền sắc mặt không bị khống chế bắt đầu thống khổ và mèo. A, đau quá. Giờ phút này, Lục Kỳ lần nữa cảm nhận được tử vong tới gần, ở đây trong đầu thì lần nữa nhớ tới trước kia trong thạch động phát hiện cô kia trước ngực trúng độc mà chết xương có tới. Điều này gần như sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng Lục Kỳ cũng coi là lần thứ hai thử. Nhiệt độ của người hắn còn đang ở kéo dài lên cao, Giai Nam đưa tay đặt ở trán của hắn lúc, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ thật giống như nàng tại sưởi ấm lô giống nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Giai Nam tại lúc này nóng nảy đã lục thần vô chủ, chỉ là không ngừng lặp lại một ít vô dụng quan tâm động tác. Đúng rồi, huyết thịt. Nhớ tới Lục Kỳ vừa nãy bàn giao nàng, thế là liền thấy Giai Nam đội vàng đi tới bờ đầm nước thượng tướng con kia bị đánh chết động vật thú lôi tùng đến, sau đó lại lần hỏi Lục Kỳ, là hiện tại cho ngươi ăn máu của nó cùng thì sao? Đúng hay không? Mà Lục Kỳ lúc này nghe thấy Giai Nam lời đã có đáp lại hiệu quả, nhưng hắn lại là ngẩng đầu nhìn khí lực cũng không có. Ba ba ba. Giai Nam thấy Lục Kỳ sẽ phải triệt để bước vào hôn mê, vội vàng đưa tay tại Lục Kỳ trên mặt đập mấy lần, cố gắng nhường hắn gìn giữ thanh tỉnh trả lời chính mình vấn đề. Bị Giai Nam cái vô này sau đó, Lục Kỳ có hơi mở mắt ra, lại là chỉ nói một câu, hiện tại còn không cần. Sau đó thì lại nhắm mắt lại. Vì hiện tại có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cũng tại điều động nhìn sức sống cùng thể nội độc tố làm lấy chống lại. Giai Nam nghe được sau đó, lại đưa tay trong nhắm ngay động huyệt thú dao găm để xuống, nóng nảy canh giữ ở bên cạnh hắn, nhìn Lục Kỳ cái chán trên cổ chảy ra mồ hôi, Giai Nam đành phải không ngừng thay hắn đi lau sạch, mãi đến khi nàng nhìn thấy Lục Kỳ cánh tay trái độc tố đã lan tràn đến tất cả trước ngực cùng phần bụng sau đó, nàng lần nữa không bình tĩnh lên. Trời ạ! Lục Kỳ, độc tố đã khuyết tán nửa người a. Nói xong, đúng lúc này, Lục Kỳ cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn lúc này đã cảm giác chính mình không cách nào khống chế thân thể chính mình, triệt để muốn mất đi đúng cơ thể cảm giác cùng khống chế. Hôn mê thời khắc, Giai Nam đã ở hắn trong tầm mắt trọng ảnh trùng trùng điệp, xuất hiện tàn ảnh. Mê mội cùng toàn tâm đau đớn không ngừng xung kích đại não của hắn, hắn cắn chặt hàm răng, ngón tay phát lực hãm vào bên cạnh mặt đất đồng cỏ bên trong, nhưng một tia tinh hồng lặng lẽ xuất hiện hốc mắt của hắn trong. Giai Nam bị hù khóc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lần nữa la lên Lục Kỳ tên, lại là căn bản không chiếm được hắn đáp lại, nhìn thấy Lục Kỳ toàn thân run rẩy dáng vẻ, nàng bị hù dọa cũng bị khiếp sợ đến, nàng không biết cái này động vật thú thế mà lại có mãnh liệt như vậy nọc độc. Cho nên nàng cũng không lo được Lục Kỳ bàn giao cầm lấy dao găm liền chuẩn bị cho bên người động vật thú đến cái mở ngực một bụng. Nhưng vào lúc này, lại là nghe được Lục Kỳ a một tiếng, sau đó ngay tại mặt đất thống khổ có gắp. A, Lục Kỳ, ngươi đừng dọa ta à? Tại sao có thể như vậy? Giai Nam đội vàng phóng dao găm đem Lục Kỳ nửa người trên ôm ở trong ngực của mình, nhưng Lục Kỳ co quắp vẫn như cũ không ngừng, vì phòng ngừa hắn cắn bị thương chính mình, chỉ thấy Giai Nam đội vàng theo bên người trong hành trang tìm ra một tấm vải, nhét vào Lục Kỳ trong miệng. Sau đó cứ như vậy ôm hỏa lò dường như Lục Kỳ, nhìn hắn co quắp khoảng chừng 5 phút, mà Giai Nam cũng là một thẳng khóc 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Lục Kỳ co quắp đột nhiên hỏa hoãn ngừng lại. Lục Kỳ. Giai Nam thấy Lục Kỳ co quắp hỏa hoãn lại về sau, liền vội vàng kêu gọi. Lại là nhìn thấy Lục Kỳ hốt một chút, mở mắt. A. Giai Nam lập tức bị kinh hãi ra tiếng kêu. Bản năng hoảng sợ nhường nàng bông ra Lục Kỳ, sau đó lui về phía sau. Bởi vì giờ khắc này Lục Kỳ hai mắt tinh hồng, vừa mới đang xem hướng nàng lúc, vừa khủng bố lại khiếp người. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Giai Nam sợ mất mật nhìn ở đây yếu ớt tiếng môi hỏi đến, nhưng lúc này lại là nhìn thấy Lục Kỳ chậm rãi ngồi dậy. Mà lúc này hắn toàn thân nóng bỏng, đói khát khó nhịn, lại cảm giác đói bụng mười phần mãnh liệt, chỉ là hơi há miệng, liền không chủ động phát ra một tia trầm thấp tiếng giống. trong thanh âm lộ ra kinh khủng dã thú thanh âm. Lúc này Giai Nam sớm đã quên đi Lục Kỳ trước đó dặn dò, cả gan muốn tiến lên xem xét Lục Kỳ trạng thái, có thể nàng vừa mới vươn tay đụng phải Lục Kỳ cánh tay lúc, bạch một chút, sức cảm nhận cực kỳ kinh người Lục Kỳ, liền một cái liền đem Giai Nam cổ tay bắt được. À, Lục Kỳ. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ nhanh chóng trợn xoay người, lại vừa dùng lực, liền đem Giai Nam cả người cho tuôn qua khứ. Đau quá a Lục Kỳ. Giai Nam bị Lục Kỳ này kéo một cái, trực tiếp thì nằm ở trước mặt hắn trên mặt đất, sau đó cái kia một đôi tinh hồng hai mắt thì nhìn chòng chọc vào Giai Nam. Giống như nàng chính là có thể cho chính mình đỡ đói linh đan rượu dược. Lục Kỳ, ngươi năng lực nghe thấy ta nói chuyện sao? Mặc dù bị Lục Kỳ như vậy tấn mạnh cho chảnh ngã xuống đất, với lại dùng kia cực kỳ khủng bố ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng Giai Nam còn đang ở nếm thử hoang tưởng Lục Kỳ. Nhưng ở Lục Kỳ nghe tới, thanh âm của nàng chính là dư thừa tạc âm, Giai Nam muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, Lục Kỳ một cái liền đem bờ vai của nàng cho gắt gao ngăn chặn. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là muốn làm gì? Giai Nam lập tức vô cùng khẩn trương, phát ra bén nhọn tiếng gào, còn sử dụng có thể hoạt động cánh tay trái dùng sức muốn đem Lục Kỳ đặt ở vai phải mình bàn tay cho dịch chuyển khỏi. Thế nhưng nàng thanh âm này cùng nàng theo bản năng dãy rủa lại là nhường Lục Kỳ càng thêm nóng nảy lên. Chỉ gặp hắn đột nhiên nhắm ngay Giai Nam phát ra gầm lên giận dữ, a sau đó thì nhe răng trợn mắt muốn hướng phía Giai Nam cái cổ tát tới. Dưới tình thế cấp bách, Giai Nam vội vàng giơ cánh tay lên, gắt gao chống cự. Vẫn như cũ hô to Lục Kỳ, ngươi tỉnh a, ngươi muốn làm gì? Ta là Giai Nam a. Chương 681, Lục Kỳ độc phát. Chương 681, Lục Kỳ độc phát. Nhưng thời khắc này Lục Kỳ nơi nào còn có thanh tỉnh ý thức, sớm đã bị độc tố ảnh hưởng tới tâm trí, trở nên cuồng dã, thú tính lên. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình khát nước khó nhịn, uống họng càng là hơn tượng khát khô lòng sông bình thường, nhu cầu cấp bách máu mới tới nhuần cùng tiết tế. Mà trước mắt Giai Nam ở trong mắt nàng, chính là cái đó có thể thỏa mãn chính mình bổ huyết đứng. Hắn cần phải làm là cắn một cái dưới. Lục Kỳ, ngươi mau tỉnh lại a Lục Kỳ. Ta là Giai Nam a. Nhưng đối mặt Giai Nam thở hào hển cùng kêu gọi, Lục Kỳ nơi nào sẽ bận tâm nửa phần, tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Giai Nam, này mới khiến Giai Nam đã hiểu, hiện tại khống chế được người của hắn, có thể đã không phải là cái đó Lục Kỳ. A khát quá, huyết, huyết. Lục Kỳ trong cổ họng phát ra trầm thấp khát vọng thanh âm, ngăn chặn Giai Nam bàn tay thì càng phát dùng sức lên, Giai Nam chỉ cảm thấy bờ vai của mình đều nhanh muốn bị Lục Kỳ ép rách ra, với lại hai tay của nàng còn muốn vươn ra gắt gao chống cự lại Lục Kỳ cái cổ, phòng ngừa hắn đối với mình tấn tới. Nhưng đột nhiên nghe thấy Lục Kỳ phát ra âm thanh về sau, cái này lập tức nhường Giai Nam thanh tỉnh lại. Hắn muốn là huyết. Thế là, tại Lục Kỳ trọng áp phía dưới, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình trên đồng cỏ động huyết thú, lúc này nàng chỉ muốn đem động huyết thú cho nắm lấy đến, sau đó nhét vào Lục Kỳ trong miệng, nhưng mà hiện tại cho dù là như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng, tại đối mặt mất lý trí Lục Kỳ lúc, nàng cũng là lực bất tòng tâm, không cách nào làm được. Lục Kỳ thú tính càng ngày càng mạnh, nếu lại không nghĩ ra cách thoát khỏi Lục Kỳ áp chế, Giai Nam có thể xác định chính mình chắc chắn sẽ bị thương tổn. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới trang phục trong túi sú lục, còn có nàng dao găm, còn có cho Lục Kỳ đến trên một cước đoạn tử tuyệt tôn cước, nhưng là lập tức liền lại bị nàng hết thệ phủ định đi. Vì nàng không muốn thương tổn Lục Kỳ, càng không muốn nhường hối hận của mình. Đột nhiên, Giai Nam ánh mắt xoắn xuýt nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó nói, xin lỗi rồi Lục Kỳ. Sau đó thì đột nhiên ra tay, một cái thật nhanh cổ tay chặt hướng về Lục Kỳ cái cổ chặt đi lên. Sau đó thừa dịp Lục Kỳ mê mội khoảng cách, chỉ gặp nàng đột nhiên một tay lấy gần trong gang tấc động huyệt thú cho tùng đến, ngay tại Lục Kỳ phản ứng hướng nàng tiếp tục cắn xuống tới lúc, Giai Nam một tay lấy động huyệt thú ngăn cản tại trước mặt mình, a trong nháy mắt, Lục Kỳ cũng vừa thật mãnh liệt cắn một cái dưới, mặc kệ là tốc độ này hay là hắn cắn lực đạo, đều bị Giai Nam cảm thấy không rét mà run. Hô hô hô. Giai Nam miệng lớn thở hổn hển, trong lòng thất kinh này đến cùng là cái gì quái thú? Vì sao nọc độc của nó sẽ mạnh như vậy, không chỉ có thể ăn mòn Lục Kỳ nhục thể, ngay cả ý thức cùng thân thể cũng cho khống chế mê hoặc. Nhìn Lục Kỳ gắt gao cắn động huyệt thú cổ, nghe hắn hút hang động huyết dịch, Giai Nam nội tâm vô cùng hoảng sợ, chỉ gặp nàng không một chút nào dám lại di chuyển, rất sợ Lục Kỳ sẽ tiếp tục hướng phía chính mình tiến công, cho nên nàng đúng lúc này giữ vững bình tĩnh, không nhúc nhích nhìn Lục Kỳ hành vi. Mười mấy cái hô hấp sau đó, còn đang ở hút động huyết thú máu Lục Kỳ, trong hai con ngươi tinh hồng dần dần yếu bớt, ý nghĩ thì khôi phục một tia thanh minh. Sau đó, đột nhiên buông lỏng ra miệng, một tay đỡ trán của mình, "Ơ cơ, Giai Nam, a, Lục Kỳ, ngươi tỉnh lại." "Ô, thật tốt quá, ngươi cuối cùng thanh tỉnh." Lục Kỳ một thanh tỉnh, liền thấy Giai Nam đang bị chính mình đè ép, nước mắt đầm địa dáng vẻ, rất là làm người thương yêu yêu. Sau đó lại thấy được Giai Nam trước ngực để đó động huyết thú, vừa vặn ngăn tại giữa hai người, lại động huyết thú trên cổ còn có cánh tay của mình trước ngực đều có vết máu màu xanh lam. Hắn liền lập tức thì phản ứng lại. Nội vàng từ trên người Giai Nam rời tiếp theo, hu hu hu. Giờ khắc này, Giai Nam đông cảm giác tủi thân, lên tiếng khóc giống, với lại nơi bả vai cũng chuyển tới trận trận đau nhức. Nghe được Giai Nam tiếng khóc về sau, Lục Kỳ lại là thanh tỉnh một tia. Mặc dù hắn hiện tại khôi phục một chút lý trí, nhưng mà thể nội độc tố vẫn như cũ tồn tại, như cũ tại ảnh hưởng thần trí của hắn, chỉ chẳng qua lần này tốt tình huống là hắn không hề có ngất đi, mà là kiên cường tại chống lại nhìn thể nội độc tố. Chỉ thấy lúc này Lục Kỳ, đầu tiên là nhìn thoáng qua dưới thân động huyết thú, sau đó một tay lấy hắn cầm lấy ném tới một bên, sau đó vừa nhìn về phía đang bôi nước mắt Giai Nam. "A, Lục Kỳ, ngươi." Nhìn thấy Lục Kỳ thế mà đem thi thể của động huyết thú cho ném ra ngoài, cặp kia còn chưa thanh minh tinh hồng hai mắt lại lần nữa nhìn về phía chính mình sau đó, Giai Nam vội vàng hoảng sợ dò hỏi. Nhưng là nghe được Lục Kỳ nhẹ giọng hồi đáp Giai Nam, ta nóng quá. Nghe nói như thế, Giai Nam nội tâm lo lắng cùng hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán. Biết đến Lục Kỳ tại uống máu sau đó có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó nàng nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nhìn thấy Lục Kỳ giống một đầu phẫn nộ công nhu, thở hổn hển, nhiệt khí thậm chí đều có thể bổ nhào vào trên mặt của nàng. Lục Kỳ, chỗ nào có vũng nước, nếu không ngươi có thể đi trong nước theo đuổi ngâm. Nói xong, nàng chờ mong nhìn về phía Lục Kỳ, thế nhưng nhìn thấy hắn phun lửa ánh mắt cùng càng phát ra thô kệch hô hấp, lúc này nàng dường như ý thức được cái gì. Chỉ nghe Giai Nam lại vội vàng đưa tay cầm Lục Kỳ cổ tay, lung lay nói Lục Kỳ, ngươi thanh tỉnh một chút, đừng lại bị nọc độc ăn mòn tâm thần a. Nhanh đi trong nước bong bóng. Như vậy rồi sẽ làm dịu rất nhiều, thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng mà, Lục Kỳ lại là tại đây nửa tỉnh nửa bó tay trong trạng thái, đột nhiên bị Giai Nam bàn tay trắng như ngọc vừa chạm vào đụng. Chỗ cổ tay của hắn truyền đến một màn kia ôn nhuận, trong nháy mắt liền để Lục Kỳ tìm được rồi mới phát tiết nội hỏa cửa sổ. Nóng, nóng quá. Sau đó, Giai Nam liền thấy hắn cùng dã xé rách nhìn y phục của mình, hoảng sợ Giai Nam đưa tay vừa muốn ngăn cản Lục Kỳ động tác lúc, xoạt. Chỉ thấy Lục Kỳ đem y phục của mình đưa tay thì cởi xuống, lộ ra cái kia trắng kiện, gợi cảm, ôn nhuận, kình bạo nửa người trên. Không khí lập tức tràn ngập mãnh liệt nam tính khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, Giai Nam đỏ mặt, vì Lục Kỳ hiện tại cùng dã dáng vẻ cùng cho nàng đánh vào thị giác lực, là nàng lần đầu tiên thấy. Với lại vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền nhường nàng cảm nhận được cái gì mới thật sự là đẹp mắt ngạt thở. Nhất là Lục Kỳ trên cổ mang ba cái vòng cổ, mặc dù nàng đã sớm chú ý tới Lục Kỳ trên cổ mới xuất hiện vòng cổ trân châu, nhưng lại còn chưa kịp hỏi thì xuất hiện như vậy nguy cấp một màn. Mà lúc này, một cái vòng cổ tinh thạch màu xanh lam, còn có một cái đẹp đẽ vô song vòng cổ trân châu, còn có một cái giang hổ, cũng đủ để đem dáng người của hắn hiện lộ rõ ràng đến mê chết người trình độ. Lục Kỳ. Giai Nam lần nữa kêu một tiếng Lục Kỳ tên, nhưng lần này lại là yếu ớt tiếng ôi, sau đó liền thấy Lục Kỳ nhào về phía chính mình. Giai Nam Lục Kỳ hé mở nhìn miệng, vẫn như cũ dẫn đầu hướng phía Giai Nam cổ mà đi, nhìn như là cắn, nhưng nội tâm của hắn, kỳ thực chính tại cùng trong cơ thể của mình độc tố làm lấy chống lại. Giai Nam tại thời khắc này thì là nhắm chặt hai mắt, kìm lòng không được đưa tay ôm lấy Lục Kỳ cái cổ, vì nàng đã làm tốt bị Lục Kỳ cắn xuống chuẩn bị, nhưng coi như nàng cho rằng kịch liệt đau nhức sẽ trong nháy mắt lan khắp toàn thân lúc. Lục Kỳ kia đã cắn Giai Nam răng lại là trong nháy mắt giảm bớt khí lực, chậm rãi buông ra. Chương 682, thu thập huyết dịch chương 682, thu thập huyết dịch này một cái chớp mắt, Giai Nam khẽ miệng lộ ra một tia mừng rỡ. Nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nhìn thấy hắn cũng vừa tốt lại nhấc đứng người lên, chính nhìn về phía chính mình, mà lúc này, trong mắt của hắn tinh hồng lại giảm bớt mấy phần. Nhưng hắn thân thể nhiệt độ lại là không có yếu bất mảy may, ngược lại càng thêm mặt đỏ tới mang hai lên. Giai Nam chú ý tới Lục Kỳ cơ thể độc tố đang chậm rãi rút đi, màu máu đã công chiếm đen nhánh độc tố, lấy được toàn diện thắng lợi. Làm nhưng nàng cũng biết Lục Kỳ hiện tại dục vọng trong lòng, do đó, lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Kỳ mặc dù bị chịu độc tố ảnh hưởng, nhưng đã có lý trí, có thể khống chế thân thể của mình. Mà Giai Nam thì là tại lúc này, nội tâm chuyển biến càng là hơn sóng to gió lớn. Do ban đầu hoảng sợ vẹn vẹn chỉ là tại mười mấy hơi thở về sau, thì chuyển biến thành khát vọng cùng chờ mong. Không còn có dư thừa ngôn ngữ cùng ánh mắt, Lục Kỳ liền không chút kiêng kỵ thân hướng về phía Giai Nam cái cổ. Lý trí thúc đẩy hắn không nên thương tổn đến Giai Nam, nhưng mà thể nội dục vọng lại là không bị khống chế nhường hắn ở đây khắc chế bên trong làm ra một ít thô lỗ cùng ra cử động. Xoẹt xẹt một tiếng, Giai Nam trang phục không cẩn thận liền bị Lục Kỳ hầu cấp bị kéo rách một đường vết rách, có thể nàng kia kinh tiểu một tiếng, lại là nhường Lục Kỳ càng thêm hưng phấn lên. Lục Kỳ ngươi, ấm, nhẹ nhàng một chút. Mặc dù Giai Nam những lời này, hắn nghe thấy được, thế nhưng hắn lại không muốn nghe thấy. Sau đó, Giai Nam thì cảm thấy mình nói chuyện giống như có đi không về bởi vì lúc này Lục Kỳ, nàng đã không cách nào tả hữu cùng ảnh hưởng hắn. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp nhận thấy Giai Nam hoàn toàn đem cơ thể giao cho mình sau đó, Lục Kỳ ánh mắt bên trong lần nữa nhiều một tia thanh minh. Nội tâm cùng dã thì lần nữa bị hắn khắc chế mấy phần, cảm nhận được Lục Kỳ đột nhiên ôn nhu sau đó, Giai Nam dịu dàng mặt lộ nụ cười. Treo ở Lục Kỳ trên cổ hai tay cùng hai tay cũng trong nháy mắt nhu mềm nhũ ra. Sau đó khẽ cắn môi mình, có hơi nhắm mắt lại. 3 giờ sau, sát trời bên ngoài dần dần tối xuống, mà tại trong huyệt động chỗ này trên đồng cỏ, thân thể trần truồng Lục Kỳ cùng Giai Nam qua lại giúp vào với nhau. Lúc này Lục Kỳ đã triệt để khôi phục thanh tỉnh, chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ vô về Giai Nam phía sau lưng, mà Giai Nam thì là vẫn như cũ nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở của Lục Kỳ diễn đấu, mặc cho Lục Kỳ bàn tay khẽ bớt, vì nàng thể lực sớm đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị hao phí lấy hết, chỉ có thể lực chỉ đủ duy trì hô hấp của mình. Nhưng mặc dù cơ thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà nội tâm của nàng lại là thỏa mãn đến cực điểm. Thân làm nữ nhân, thân làm Lục Kỳ nữ nhân, nàng cảm giác được vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hiểu rõ Lục Kỳ hiện tại đã thoát ly độc tố uy hiếp, nội tâm của nàng lo lắng cũng đã tiêu tán. Mà Lục Kỳ giờ phút này thì là khỏe miệng treo lên thật cao, bởi vì hắn nhìn như là đang đuốt ve nhìn Giai Nam, nhưng kỳ thực lại là một mực lắng nghe Giai Nam tiếng lòng. Mà biết được Giai Nam nội tâm đối với mình thỏa mãn cùng yêu quý sau đó, hắn càng là hơn vui không ngậm miệng được. Hiểu rõ nơi này không người quấy rầy, hắn liền thì không nóng nảy, mà là cứ như vậy lặng lặng ôm Giai Nam, cảm thụ lấy nàng ôn nhu. Cùng lúc đó, hắn ở trong nội tâm thì cảm khái, kinh nghiệm của mình cũng thu hoạch, lật một cái trải bước sau đó, liền ở trong lòng cảm khái nói thật đúng là họa phúc tương y nha. Chính mình chân trước vừa được mỹ nữ giao nhân chân châu, chân sau thì lại bị những thứ này động huyệt thú hợp nhau tấn công. Chân trước bị cùng vây công động huyệt thú cắn bị thương trúng độc, chân sau nhưng lại bị Giai Nam chạy đến ra tay giải vây lại cứu rút. Còn đúng là mẹ nó mạo hiểm lại kích thích a. Lại là 1 giờ quá khứ, lộc cộc. Ung ung. Lục Kỳ bụng đột nhiên kêu lên. Thôi Lim Jim mắt lục kỳ sờ lên bụng của mình, sau đó mí môi, dự định tiếp tục tại híp mắt một hồi. Nhưng, bụng tiếng kêu lại là càng phát lợi hại. Ùng ục. Lục Kỳ đưa tay lại che bụng của mình, sau đó mở hai mắt ra, nhưng hắn lại là nhìn trước mặt trong lực người, khóe miệng dương lên vẻ lúng túng mỉm cười. Vì giai nam chính hai con ngươi mở to, nhìn chính mình. Ngươi nói bụng. Giai nam dùng giọng nhu nhu hỏi Lục Kỳ, đồng thời thì đem chính mình một tay đặt ở Lục Kỳ trên bụng, ùng ục. Thật vừa đúng lúc, Lục Kỳ bụng lại kêu lên. Kỳ hì ha ha. Trong đáy mắt, giai nam cười sáng lạn như hoa, vui đầu tựa vào Lục Kỳ trước ngực, và giai nam ngưng cười thanh lần nữa nhìn về phía mình lúc, Lục Kỳ lúc này mới trả lời cười cái gì. Vừa nãy thế nhưng hao phí ta toàn thân tình lực đâu, năng lực không đói bụng sao? Thử. Sát lang. Giai nam thẹn thùng lẩm bẩm một câu, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ dò hỏi hiện tại cảm giác độc trong người tốt hơn chút nào không, cánh tay còn đau không? Một bên quan tâm nói xong, giai nam một bên đau lòng sờ về phía Lục Kỳ bả vai chỗ kia bị đâm thương chỗ. A. Nhưng đưa tay vươn hướng Lục Kỳ bả vai lúc, lại là đột nhiên phát ra kinh ngạc một tiếng. Làm sao vậy? Lục Kỳ không hiểu hỏi lại, lại là nghe thấy giai nam một cái giật mình ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ bả vai nói trời ạ, miệng vết thương của ngươi thế mà tốt, không thấy. Nghe được giai nam về sau, Lục Kỳ thì đem lắc đầu một cái, nhìn về phía bờ vai của mình, quả nhiên, trước đó còn sưng tượng nửa cái bánh bao giống như đâm bị thương vết thương, bây giờ lại là tiêu sưng, bình thường thật nhiều, dù sao bị gai nhọn lưu lại vết thương đã không thấy khép lại. Với lại đang xem trên người cùng địa phương khác vết thương lúc, nhưng cũng là ngạc nhiên phát hiện, trước đó những kia cắn bị thương cùng trào thương tất cả đều đã khép lại như lúc ban đầu. Thật cường hãn sức phục hồi. Lục Kỳ một tiếng cảm thán sau đó, hắn tướng, ánh mắt nhìn về phía bị chính mình ném qua một bên trên người động mạch thú. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ suy tư tự nhủ đồ tốt ta. Phát phát. Lần này chúng ta muốn phát đại tài. Mới vừa nói xong, hắn lại đối còn đang ở vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt mộng giai nam cái chán phịch phịch hôn mấy cái. Giai nam còn chưa kịp phản ứng lúc, lại là lại nghe Lục Kỳ nói giai nam, khoái xuyên trang phục, sau đó cầm cái bình cùng nồi gốm bát gốm ra đây. Nghe được Lục Kỳ về sau, giai nam mặc dù còn không có phản ứng không có minh bạch qua đến, nhưng y nguyên vẫn là dựa theo Lục Kỳ đi làm theo. Chỉ thấy hai người cũng nhanh chóng đem quần áo của mình mặc vào, sau đó Lục Kỳ mấy bước đi tới con kia động vật thú bên cạnh, lại đưa nó cho xách lên. Lúc này, giai nam thì cầm nồi gốm cùng bát gốm vui vẻ hướng phía Lục Kỳ vội vàng đi tới. Lục Kỳ tiếp nhận nồi gốm, vội vàng đem hắn đặt ở mặt đất. Sau đó xốc lên trong tay động vật thú, móc ra bên hông dao găm, một đao xẹt qua động vật thú cổ, sau đó đưa nó thể nội còn sót lại máu màu xanh lam tất cả đều thu thập lại. Và trong tay cái này động vật thú huyết dịch triệt để bị Lục Kỳ khô sau đó, Lục Kỳ lúc này mới đưa nó đặt ở một bên. Sau đó lại đem dư hai con bị giai nam dùng thương đánh chết hai con động vật thú thì ông đến ở đây bắt đầu cho bọn chúng thi thể lấy máu. Cho đến lúc này, giai nam mới minh bạch qua đến Lục Kỳ vì sao kích động như vậy. Đó cũng không phải là sao, như không phải là bởi vì vừa nãy hắn uống ra hỏa này huyết dịch lời nói, làm sao lại thanh tỉnh nhanh như vậy, còn như vậy có thể lực đối phó chính mình đâu. Có thần kỳ như vậy sửa đổi nên tất cả đều là này động vật thú máu tác dụng. Chương 683, máu quý hiếm. Chương 683, máu quý hiếm. Rất nhanh, ba con động vật thú huyết dịch liền bị Lục Kỳ tất cả đều thu thập lại. Sao mới chỉ có những thứ này? Nhìn nồi gốm bên trong máu màu xanh lam, còn kém 3 cm độ cao mới có thể đổ đầy, Lục Kỳ buồn bực nói. Nhìn một chút trên mặt đất nằm ba bộ thi thể của động vật thú, hắn cảm giác có chút bất mãn ý, đúng rồi, trước đó mũi tên thì bắn bị thương mấy cái đâu, chúng nó hẳn là cũng có bị giết chết, ta phải trở về xem xét mới được. Thế là Lục Kỳ liền lập tức đứng dậy hướng về cầu đá khổng lồ phương hướng tìm kiếm, thấy Lục Kỳ đứng dậy đi ra, giai nam không hiểu hỏi Lục Kỳ ngươi muốn đi đâu? Phía trước có ta trước đó bắn trúng mấy cái động vật thú, ta phải đi tìm một chút. Ngươi thì tại nơi này chờ ta. Sau mười mấy phút, giai nam vẫn như cũ không thấy Lục Kỳ quay về, liền muốn vào trong tìm kiếm, nhưng lại tại nàng vừa muốn động thân lúc, cuối cùng nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh ra hiện tại chính mình tầm mắt. Chỉ gặp hắn trong tay phải mang theo một con động vật thú, tay trái thì là cầm thu hồi lại 10 chi mũi tên. Lục Kỳ ngươi cuối cùng quay về. Xa xa giai nam thì hô một tiếng. Đợi Lục Kỳ đi đến trước mặt mình về sau, lúc này mới nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt lạnh lùng, còn mang theo một tia không vui. Làm sao vậy Lục Kỳ, vì sao một bộ không dáng vẻ cao hứng? Giai nam nhìn về phía hắn quan tâm hỏi. Thấy giai nam đội vàng tự mình hướng về đi tới, cũng nghe được giai nam về sau, Lục Kỳ xốc lên trong tay động vật thú không vui đạo ta chí ít bắn chúng 7-8 cái, nhưng một thằng tìm kiếm, lại là chỉ phát hiện này một con ngã trên mặt đất chết đi, còn lại cho dù là bị bắn chúng, cũng đều tránh thoát mũi tên mang theo trọng thương mà chạy trốn. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại là thế nào đâu. Ngươi này không bao nhiêu cũng coi như có thu hoạch sao? Như thế sinh vật nguy hiểm, một con cũng là không tệ á. Đi nhanh đi, lập tức trời đã tối rồi. Chúng ta hiện tại liền đi tìm kiếm một nơi, ta làm cho ngươi tốt chút ăn. Trước lấp đầy bụng của ngươi bụng lại nói. Nói xong, Lục Kỳ còn chưa kịp trả lời lúc, liền nghe bụng của mình ùng ục cục đoạt kịch ha ha ha. Câu trả lời của ngươi tốt độc đáo. Lục Kỳ lúng túng đội vàng nuốt nuốt chính mình không chịu thua kém bụng đạo tốt. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Sau 2 giờ, tại khoảng cách chỗ này to lớn hang đá không xa trong rừng rậm, Lục Kỳ cùng giai nam đang ngồi ở hai đống lửa trại trước, hai người đống lửa trước mặt bên trên, mang lấy hai cây gậy gỗ, phía trên riêng phần mình xuyên nhìn hai khối động vật thú thịt đang bị dùng lửa đốt hương phân vang, mà ở ngoài ra một chỗ đống lửa trại giá gỗ nhỏ trên thì là bảy biện dài cái chia cắt xuống miếng thịt đang bị hun sấy nhìn. Lục Kỳ lúc này chính nhìn bên cạnh để đó một chậu máu màu xanh lam, nghĩ muốn xử lý như thế nào cùng bảo tồn nó. mà Giai Nam thì là vẻ mặt hạnh phúc ôm Lục Kỳ ba lô, trong đôi mắt tràn đầy sáng bóng, trong lòng tràn đầy vô hạn biển vông. Mười phần một cái tiểu tài mê. Lục Kỳ, những thứ này chân châu kia trong thạch động còn nữa sao? Ngươi định xử lý như thế nào những thứ này chân châu a? Giai Nam sau khi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng đối Lục Kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Giai Nam, khi hắn trông thấy Giai Nam ôm chính mình ba lô như thế thần thái cùng nét mặt lúc, trong lòng vừa hình như lại cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Thế là liền nói với Giai Nam người gặp có phần, ngươi trước tại trong này chọn một chút ít mình thích ra đi, còn lại mang về cho Tiểu Dung cùng San San nàng nhóm đi. A, ngươi không muốn sao? Này nhưng đều là vô cùng hiếm có, vô cùng chân quý biển sâu chân châu nha. Nhiều như vậy chân châu ngươi cũng định cho chúng ta sao? Thấy Giai Nam không tin mình nói chuyện, thế là hắn liền chỉ trên cổ mình mang này chuỗi không gì sánh kịp, hết sức đặc thù vòng cổ chân châu đạo ta đã có, cho nên những kia đương nhiên là đem cho các ngươi. Nghe được Lục Kỳ lời này về sau, Giai Nam lập tức trong bụng nở hoa, thận trọng đem trong ngực ba lô mở ra, nhìn thoáng qua sau lại kích động đem ba lô cho khép lại. Vì nàng thật là rất ưa thích những thứ này xinh đẹp chân quý đồ vật. Mặc dù Lục Kỳ trên cổ này chuỗi vòng cổ chân châu thì nhìn rất đẹp, nhưng là có thật nhiều màu sắc cùng hình thái, không hề giống trong hành trang những thứ này, mỗi cái lớn nhỏ nhất trí, mượt mà rồi rào, sắc thái phong phú. Cho nên Giai Nam nội tâm kích động không được. Mặc dù hắn cũng không biết Lục Kỳ để cho mình trước tuyển, có không có một cái nào hạn chế, nhưng nàng hay là yếu ớt hỏi một câu. Lục Kỳ, ta có thể lựa chọn mấy quả? Giai Nam lần nữa cẩn thận hỏi, thấy đây, Lục Kỳ ngừng chính mình suy tư, nhìn về phía Giai Nam, trong lòng này mới không thể không suy tính tới đến, đúng à? Nếu những thứ này chân châu mang về lời nói, lại làm sao phân đâu? Nhưng nhìn Giai Nam kia chờ đợi ánh mắt sau đó, Lục Kỳ liền nhanh lời khoái ngữ đạo trên cổ ta cái này vòng cổ chân châu ước chừng có 36 quả chân châu tạo thành, ngươi cứ dựa theo số lượng này, trước cho mình chọn lựa 36 quả ra đi. Như vậy cũng vừa tốt cho ngươi tạo thành một cái vòng cổ đeo. Thật sao? Giai Nam đang nghe một chút đến Lục Kỳ câu nói này lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, không thể tin nhìn về phía Lục Kỳ, vì Lục Kỳ trong hành trang chân châu vài quả tròn trịa rồi rào, sáng bóng diễm lệ, nàng tự nhiên là muốn có một cái chính mình vòng cổ chân châu, nhưng nàng cũng biết trong doanh địa đi theo Lục Kỳ trong nữ nhân, thế nhưng còn có mấy vị đâu. Nếu mỗi người đều có phần lời nói, những thứ này còn chân không nhất định có thể người người tạo thành một cái vòng cổ đâu, nhưng mà hiện tại, Lục Kỳ lại là đối với mình nói ra lời như vậy, Giai Nam tự nhiên là vừa lòng thỏa ý, hết sức cao hứng. Thấy Lục Kỳ lần nữa gật đầu sau đó, thế là nàng liền hưng phấn ôm Lục Kỳ cổ, hung hăng cho hắn hôn lấy một chút gò má sau đó vùi đầu chọn lựa trong hành trang chân châu đến. Lục Kỳ thì là tràn đầy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Giai Nam. Nữ nhân của mình chính mình sủng. Tất nhiên, Giai Nam đã hiến thân chính mình, vậy hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Giai Nam mà sở dĩ nhường Giai Nam dẫn đầu chọn lựa, thì đủ để nhìn ra Lục Kỳ đối người đúng chuyện thái độ. Rốt cuộc cũng đúng thế thật Giai Nam nên có một phần cơ duyên, hắn tự nhiên muốn nhường Giai Nam trước thỏa mãn mới được. Chân châu mặc dù chân quý, nhưng mà Lục Kỳ trong lòng để ý đồ vật lúc này có thể cũng không phải mình thu hoạch được chân châu, mà là kia tràn đầy một nồi gốm máu màu xanh lam, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ ra một cái bảo tồn nó phương pháp tốt nhất mới được. Vì thân làm trung y hắn, tại đây hải đảo kỳ thực có thể sử dụng linh đan rượu dược cũng không có bao nhiêu, nhưng mà có thứ này, lại thêm trước đó chính mình đạt được vỏ trứng thần bí, còn có chính mình kỹ năng châm cứu, về sau tại nơi này lâu dài sinh tồn thì sẽ không còn lo lắng tật bệnh gì. Với lại nếu là mình có thể dùng lâu dài những huyết dịch này lời nói không chừng thân thể chính mình còn có thể càng thêm kinh bạo cùng không thể tưởng tượng nổi đâu. Chỉ là chính mình đến cùng nên như thế nào bảo tồn những huyết dịch này đâu? Cái vấn đề khó khăn này trong lúc nhất thời nhường Lục Kỳ rất cảm thấy đau đầu. Mãi đến khi Giai Nam đem chính mình hài lòng nhất 36 quả chân châu tất cả đều chọn lựa ra về sau, trong lúc vô tình nói một câu Lục Kỳ, ngươi biết không biết, những thứ này chân châu chân quý nếu như bị tỷ Viên San nhìn thấy lời nói, nàng khẳng định sẽ thích vô cùng đâu. Thậm chí nha, còn có thể cảm thấy nàng trước đó những kia vòng cổ chân châu thì không đẹp không thơm mài thành chân châu phấn thoa mặt nạ cũng vui lòng. Nghe xong lời này, Lục Kỳ trong nháy mắt hiểu ra. Ai nha? Ta sao không ngờ rằng a? Giai Nam, ngươi thật sự là quá tốt. Nói xong hắn đột nhiên tại Giai Nam trên trán một hôn, cao hứng đối nàng nói ha ha. Ta biết sao bảo tồn những thứ này màu quý hiếm. Giai Nam, thực sự là quá cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Giai Nam bối rối. Nhắc nhở? Chính mình nhắc nhở hắn cái gì? Giai Nam không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ. Chương 684, vật đại bổ chương 684, vật đại bổ sau đó chỉ thấy Lục Kỳ thận trọng đem kia một nồi máu màu xanh lam trước cho mình trong bình trang một bình. Sau đó hắn một phen giày vò sau đó, liền đem nồi gốm cho mình ổn bay lên không gác ở hai cây gậy gỗ ở giữa, sau đó đem theo thịt nướng trong đống lửa dẫn xuất mùi lửa, tại nồi gốm phía dưới lại lần nữa đốt lên một cái lửa nhỏ đống. Lục Kỳ, ngươi đây là muốn làm gì nha? Nhìn thấy Lục Kỳ làm việc về sau, Giai Nam không hiểu dò hỏi. Nghe vậy, Lục Kỳ hào hứng nói ta cũng muốn đem huyết dịch này chế tác thành phấn, dường như ngươi nói chân châu phấn giống nhau, như vậy ta là có thể lâu dài bảo tồn nó, với lại cũng càng thêm thuận tiện mang theo. Này muốn làm sao chế tác a? Giai Nam tiếp tục hỏi. Ha ha, ngươi thì nhìn được rồi, ta tự có cách. Nói xong, Lục Kỳ liền tự mình nổi lên hỏa đến, mà Giai Nam thì là một bên phụ trách thịt nướng vừa quan sát Lục Kỳ cử động, muốn nhìn một chút Lục Kỳ rốt cục muốn sao đem này một nồi huyết cho biến thành một máu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong màn đêm, hai người đã đem động huyệt thú thịt nướng chín cũng nuốt vào, lấp đầy cơ bụng đói. Mà Lục Kỳ lại là còn tại trước nồi gốm không ngừng đốt tuổi lửa. Giờ phút này, nồi gốm bên trong, dòng máu màu xanh lam đang cô đông không ngừng bốc hơi nóng, theo nhiệt khí toát ra, trong nồi huyết dịch càng ngày càng ít, ngày càng đập dính. Lục Kỳ thì là tại thời khắc này cầm một cái gậy gỗ không ngừng ở bên trong lật quấy nhìn, với lại đem hỏa hầu thì khống chế 10 phần đúng chỗ, vẫn luôn là lửa nhỏ nấu chậm. Nhưng tại bên cạnh hắn, Giai Nam đang ăn qua nướng chín động vật thú nhục chi về sau, lúc này lại là toàn thân nóng lên, nhưng nàng đang nhìn đến Lục Kỳ bộ kia bộ dáng nghiêm túc lúc, liền không có chủ động nói, mà là chính mình một thân một mình đi qua một bên, đồng thời lấy ra chính mình chai nước uống hai ngụm thủy, cố gắng muốn cho mình hạ nhiệt một chút, nhưng nàng lại làm sao biết chính mình ăn động vật thú thịt có cỡ nào công hiệu. Lục Kỳ tại theo trong thạch động sau khi ra ngoài, liền đem chính mình gặp phải mỹ nhân ngư sự việc đúng Giai Nam làm dầu diếm, bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù mình nói thật, Giai Nam thì rất khó tin tưởng, cho nên hắn liền không có đề cập giao nhân cùng chân châu nơi phát ra. Chỉ là nói cho nàng chính mình là trong động phát hiện những kia chân châu, tăng thêm trước đó hắn cũng là nhất thời đói khát, một mực đang nghĩ nhìn làm sao đem huyết dịch hữu hiệu bảo tồn vấn đề, nửa đường lại bởi vì giải đáp Giai Nam về chân châu xử lý vấn đề và, nhường Lục Kỳ một mực không có tại suy nghĩ dùng ăn động huyết thú thịt vấn đề. Thậm chí mãi đến khi hắn đã ăn xong Giai Nam đưa cho hắn nướng chín thịt về sau, đều không có chú ý tới cái này thịt vấn đề. Bởi vì này thời điểm Lục Kỳ đang toàn tâm đầu nhập nấu chín nhìn lửa trại trên huyết dịch. Lại là mười mấy phút quá khứ, hắn cuối cùng đem nồi gốm bên trong huyết dịch nấu chín đến thỏa mãn tình trạng. Nhìn nồi gốm trong nửa nồi sền sệt thứ gì đó, trên mặt hắn hết sức hưng phấn. Sau đó đem nồi gốm ở dưới hỏa cho sau khi tắt, sau đó chờ lấy nồi gốm làm lạnh, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Giai Nam, Giai Nam bột máu của ta chế tác kế hoạch cuối cùng hoàn thành hơn phân nửa. Giai Nam, ngươi làm sao? Coi như Lục Kỳ quay người đối Giai Nam lúc nói chuyện, lại là nhìn thấy Giai Nam chính một người nằm ở sau lưng đồng cỏ, không ngừng quần quật lấy thân thể. Lục Kỳ thấy thế vội vàng tiểu chạy tới, vừa tới đến Giai Nam bên người lúc, lại là nhìn thấy Giai Nam thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mà ở hai tròng mắt của nàng bên trong lóe lên một tia yếu ớt giá tính sáng bóng, với lại càng làm cho Lục Kỳ khiếp sợ là, thời khắc này Giai Nam mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, thật giống như một người uống một bình độ cao rượu Mao Đài say ngã tại nơi này giống như. Giai Nam, ngươi làm sao? Lục Kỳ bên cạnh hỏi vừa cho nàng bắt mạch, nhưng đưa tay vừa mới sờ đến Giai Nam cổ tay về sau, hắn thì cảm giác được không thích hợp, vì nàng hiện tại là toàn thân đều là nóng hổi. Có chuyện gì vậy? Giờ phút này, Lục Kỳ lúc này mới triệt để lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người vừa mới ăn xong ném qua một bên xương cốt, hắn lập tức đã hiểu tất cả. Nhưng lúc này, Giai Nam lại là một chút đứng dậy ôm lấy Lục Kỳ, cũng chật vật nói, Lục Kỳ, ta nóng quá. Chúng ta ăn thịt, thịt có vấn đề. Mặc dù hắn cũng nghe đến Giai Nam nói xảy ra vấn đề chỗ, nhưng lúc này Lục Kỳ thì không biết nên xử lý như thế nào, cũng không thể có nàng chạy tới trong biển hoặc là hang đá trong đầm nước theo đuổi cái nước lạnh tắm đi. Bất quá, hình như cũng không phải không thể. Nghĩ đến chính mình lúc trước đến qua kia chứng thần bí về sau, không phải liền là tại chính mình đào ao cá nhỏ bên trong mới vượt qua nguy cơ sao? Nhìn tới giao nhân Lam Niệm không có tự đủ lão, này động vật thú thịt đúng là vật đại bổ. Không chỉ có là đúng giao nhân, đối nhân tộc cũng giống như nhau. Trong lòng đã hiểu đạo lý như vậy sau đó, hắn liền nói với Giai Nam, đừng lo lắng Giai Nam, ta dẫn ngươi đi hạ nhiệt một chút. Nói xong, hắn liền cong lên một bên ba lô, sau đó muốn ôm lên Giai Nam rời khỏi, nhưng vẫn chưa ra khỏi xa mười mấy mét, đột nhiên hắn liền cảm giác chính mình thì toàn thân bắt đầu có khô nóng cảm giác, trong bụng hình như đốt lên một đống lửa trại. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trong nháy mắt liền hiểu phản ứng của mình vì sao muốn đây Giai Nam tới đã trễ thế như vậy. Vì thể chất của hắn còn có hắn hai lần trọng đại trải nghiệm đều bị hắn trong cùng một lúc dùng ăn thịt nướng, nhưng thể nội cảm giác cùng phản ứng lại là đây Giai Nam muộn rất nhiều, lúc này mới phát tác có phản ứng. Mà lúc này Giai Nam đã vào lúc này có chút bị lạc bản thân, thể nội khô nóng còn có hơi thở của Lục Kỳ, nhường nàng rất khó ức chế trong cơ thể mình nguyên thủy xúc động. Lục Kỳ thì ở thời điểm này cảm giác được Giai Nam không cách nào tự kiềm chế. Hắn mặc dù còn duy trì lý trí, nhưng hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy nữa giữa hai người chiến đấu tuyệt đối không thể tránh né. Thế là hắn liền đành phải tăng nhanh bước tiến của mình, ôm Giai Nam thì hướng về hang đá phương hướng chạy tới, bởi vì bọn họ vị trí so với bãi biển mà nói, hang đá khoảng cách muốn càng thêm hơi có vẻ gần một chút. Sau một tiếng, bên dưới hang đá vũng nước, một chỗ cạn vũng nước bên trong, Lục Kỳ cùng Giai Nam ôm nhau nhìn lẫn nhau, nhìn thấy Giai Nam nhiệt độ cơ thể dần dần hạ về sau, Lục Kỳ liền ôm nàng từ trong vũng nước đi ra. Nhìn Lục Kỳ như thế đúng mình quan tâm, Giai Nam nhẹ nhàng đem đầu áp vào Lục Kỳ trong ngực, thật không nghĩ tới, thứ này thì thế mà lại có mạnh như vậy công hiệu. Ta cảm giác chính mình hiện tại cơ thể đều bị móc giống, một chút khí lực cũng không có. Nghe được Giai Nam ở bên thai mình nói chuyện về sau, Lục Kỳ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời đều tại ta, trong lúc nhất thời chỉ muốn xong kia huyết dịch, lại là quên đi này việc chuyện, càng quên nhắc nhở ngươi. Thấy Lục Kỳ nói như vậy, đem trách nhiệm cũng nằm ở trên người mình về sau, Giai Nam đưa tay chắn trên bờ môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái, nhu tình nói tốt, Khác luôn luôn động một chút lại đem trách nhiệm ôm trên người mình, chúng ta hay là đi về trước đi. Khác đem ở lại nơi đó vật tư cho vứt đi. Nghe vậy, Lục Kỳ ôm Giai Nam liền vội vàng lại lần nữa hướng về lửa trại địa tiến đến. Mà Giai Nam thì là tại Lục Kỳ trong ngực, ánh mắt của nàng là một khắc đều không có theo Lục Kỳ tuấn lãng trên mặt rời qua. Mãi đến khi Lục Kỳ đưa nàng ôm trở về phía sau đặt ở sắp dập tắt lửa trại tiền. Chương 685, quả là nhanh ra tàn ảnh chương 685, quả là nhanh ra tàn ảnh Lục Kỳ, còn lại những thứ này thì chúng ta nên làm cái gì? Giai Nam chỉ ngoài ra một chỗ lửa trại trên kệ đang hun sấy miếng thì nói. Nghe được Giai Nam lời nói, Lục Kỳ thì quay đầu nhìn về phía những kia thịt hun khói, suy tư qua đi, hắn liền nói những thứ này thịt cùng này huyết tại ta không có nghiên cứu đã hiểu trước, chúng ta chỉ có thể trước giữ lại, không thể còn như vậy dùng ăn bằng không chúng ta nên nổ tan xác mà chết. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam cũng là tán thành gật đầu, nhớ ra trước đó cảm thụ, nàng đều cảm thấy không thể tin, vì nếu là không có Lục Kỳ tại, không có hắn ôm chính mình đi vũng nước nơi đó, chính mình chỉ sợ thật sẽ nóng mất lý trí, nổ tan xác mà chết. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Lục Kỳ còn đang ở thang ngủ, nhưng mà bên cạnh lại là đột nhiên chuyển đến giai nam ngạc nhiên tiếng kêu. A, Lục Kỳ, Lục Kỳ, ngươi mau nhìn a. Ha ha, vết sẹo của ta, vết sẹo của ta không thấy. Nghe được giai nam âm thanh kích động về sau, Lục Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt, giai nam lúc này đã tới Lục Kỳ trước mặt, chỉ gặp nàng hưng phấn nhìn về phía Lục Kỳ, phịch phịch đi lên thì cho Lục Kỳ đến rồi hai cái môi thơm. Lần này, Lục Kỳ trong nháy mắt thanh tỉnh, làm sao vậy giai nam? Chỉ thấy Lục Kỳ rủi rủi con mắt, nhìn về phía giai nam hỏi. Ha ha, mau nhìn. Mau nhìn phía sau lưng của ta còn có nơi này, nói chuyện đồng thời, giai nam đem y phục của mình xốc lên, lộ ra trắng nón mềm mại phía sau lưng, sau đó lại đặt đùi cũng lộ ra ngoài, cho Lục Kỳ biểu hiện ra, vì phía sau lưng nàng còn có trên đùi trước đó luôn luôn giữ lại hết sức rõ ràng vết thương. Nhưng lúc này, Lục Kỳ lại là khiếp sợ nhìn thấy, lưng của nàng cùng chân đều đã triệt để khôi phục. Bóng loáng chất bóng, trắng non xinh đẹp. Ha ha ha, vết sẹo của ta cuối cùng khôi phục Lục Kỳ, thật là quá cảm tạ ngươi. Hu hu hu. Giờ khắc này, giai nam nói xong thì khóc lên, kỳ thực, mặc dù Lục Kỳ trước đó đã từng nói, giai nam vết thương là một loại đặc biệt đẹp, nhưng giai nam ở sâu trong nội tâm như thế nào lại không ngại chính mình không hoàn mỹ đâu. Chỉ là nàng không muốn biểu lộ mà thôi. Rốt cuộc, không có cô bé nào có phải không hy vọng chính mình không hoàn mỹ. Nhẹ nhàng đem giai nam ôm vào trong ngực sau đó, Lục Kỳ tại vì giai nam cao hứng đồng thời, thì tại nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía một bên để đó thì hôn khói, thầm nghĩ trong lòng nhìn tới này vực ngoại thú đại bổ công hiệu đúng là kinh người a. Sau 2 giờ, Lục Kỳ mang theo giai nam lần nữa đi tới hang đá trước, lúc này hai người tại hang đá cùng rừng rậm ở giữa một viên đất chống ngừng chân, tìm được một viên bằng phẳng nham thạch, thì nơi này đi. Tảng đá kia ánh sáng mặt trời sung túc, thế nhưng ta chế tác bột máu nơi tốt. Nói xong, hắn liền nhường giai nam giúp đỡ chính mình kiểm tra hiện ra nham thạch mặt ngoài. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ cầm trong tay sách một bộ y phục đem thả tại nham thạch bên trên, vì trong quần áo bao quanh đúng là hắn đêm qua nấu qua máu màu xanh lam, hắn ở đây huyết dịch làm lạnh sau đó, liền ngã vào trong quần áo, giáng tại không trung khống một đêm trình độ. Lúc này ở nham thạch bên trên cầm quần áo vừa mở ra về sau, kia đống dòng máu màu xanh lam đã trở nên tượng viên đậu hũ giống nhau. Sau đó Lục Kỳ đem đậu hũ giống nhau đồng máu dùng một cái sạch sẽ gậy gỗ cho nhẹ nhàng đập nát, đều đều mở ra tại đã bị thái dương phơi nóng nham thạch mặt ngoài. Thì đem hun một đêm những kia không ít miếng thịt thì đưa ra phơi nắng ở bên trên. Nhìn Lục Kỳ làm việc thời kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, giai nam ngồi ở bên cạnh, nâng cầm lên, nhìn xem nhập thần. Nhưng đúng lúc này, xa xa, khoảng cách hai người ngoài trăm thước một chỗ rừng rậm, một cỗ nồng đậm khói xanh đột nhiên theo trong rừng thăng lên. Lục Kỳ mau nhìn, chỗ nào có người? Tại giai nam một tiếng nhắc nhỏ dưới, Lục Kỳ quay người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một đạo thanh khói theo trong rừng lan tràn ra. Không biết chỗ nào xuất hiện sẽ là ai. Lục Kỳ nghi ngờ nói một câu, giai nam lại nói vậy chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn một chút chính mình vừa mới phơi nắng tốt bột máu màu xanh lam còn có một cặp hun qua miếng thịt. Có chút lo lắng nói, vẫn là không đi đi. Khoảng cách này chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trong lúc này, chúng ta thì không cần phải. Chủ động tiến đến phản ứng người ta, nghe Lục Kỳ nói như vậy, giai nam liền tiếp lấy lại hỏi, Lục Kỳ, hôm nay chúng ta tạm thời trước không rời khỏi nơi này sao? Nay thiên cũng sợ không được, nhất định phải chờ những thứ này bột máu hoàn thành, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên, bằng không, chúng ta trước đó làm nỗ lực coi như phí công nhọc sức. Ừm, kia ta hiểu được. Giai nam biết được Lục Kỳ sắp đặt về sau, liền thì không nghĩ nhiều nữa, mà là đem đồ vật của mình để ở một bên, chỉ đem nhìn cung tên cùng trước đó trên đường thu thập rau dại dùng rổ, nói với Lục Kỳ một câu vậy ta đi trước phía sau rừng rậm đi dạo, thu thập một chút có thể dùng đến ăn rau dại đi. Nghe vậy, Lục Kỳ đầu tiên là ừ một tiếng, nhưng lại lập tức gọi lại giai nam nói được rồi, hay là để ta đi. Ta có chút không yên lòng, người đang nơi này nhìn những vật này là được. Hắn nói như vậy, tự nhiên là không yên lòng giai nam một người chạy tới trong rừng rậm, rốt cuộc hai người chuyến này ra đây trải nghiệm không ít. Nếu lại để cho nàng có một cái gì sơ suất, Lục Kỳ khẳng định là sẽ phát điên. Giai nam nghe được Lục Kỳ lời nói này, trong lòng tự nhiên là cao hứng không được, tức nhảy đi vào Lục Kỳ trước mặt về sau, dính chán ngán oai tại trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó xinh xắn nói ra, vậy ngươi đi sớm về sớm hở à à à. Ta thì tại nơi này chờ ngươi quay về. Ừm. Sau đó Lục Kỳ liền dẫn chính mình ba lô cùng cung tên, hướng về phía sau rừng rậm đi đến. Bước vào rừng rậm trước, hắn quay đầu lại liếc qua cách đó không xa trong rừng rậm kia đạo thanh khói. Sau đó, liền biến mất ở trong rừng rậm. Hai người đoạn đường này, Lục Kỳ đã thành thói quen giai nam vì chính mình tỉ mỉ xào nấu đồ ăn. Thì không biết có phải nàng trước kia thường xuyên nấu cơm nguyên nhân, tóm lại trên thân hai người mang mỹ thực điều trị cũng liền như vậy mấy thứ, nhưng mà mỗi lần bị giai nam như vậy tùy tùy tiện tiện một phối hợp, làm quen sau đồ ăn luôn luôn ăn thật ngon, hương vị thì vô cùng đặc biệt rất thơm. Bước vào rừng rậm sau đó, Lục Kỳ liền bắt đầu tìm kiếm lên có thể ăn rau dại đến, nhưng bởi vì hiểu rõ giai nam một người đợi ở đâu, với lại ở phía xa còn có những người khác tồn tại, cho nên hắn cũng chia tâm chú ý giai nam nơi đó tiếng động. Tại một chỗ trong rừng rậm, hắn ở đây nơi này góp nhặt 10 cái có thể ăn hoang dại nấm. Nhưng đúng lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa trong rừng rậm, một hồi hoạt động âm thanh không ngừng vang lên, hơn nữa còn có cỏ cây bị nhiễu tiếng vang. A, Lục Kỳ chú ý trong nháy mắt bị thu hút, ra đây hái cái rau dại mà thôi, xem ra hôm nay có thể thêm đồ ăn. Thế là hắn liền theo phương hướng âm thanh truyền tới cực tốc hướng về phía trước tới gần, khoảng đi rồi 40-50 mét khoảng cách về sau, hắn lúc này mới dừng bước, vì kia phát ra tiếng vang thứ gì đó cuối cùng là ra hiện tại Lục Kỳ tầm mắt bên trong. Ba con thỏ rừng. Chúng nó đây là đang xuyên thấu qua cỏ dại che lấp, Lục Kỳ nhìn thấy phía trước thấp bé trong bụi cỏ, ba con to lớn thỏ rừng đang trong đó. Một con lông xù thân thể nở nang con thỏ ở phía trước nhàn nhã vừa đi vừa nghỉ, trong miệng không ngừng ăn lấy mặt đất cỏ non, mà đổi thành bên ngoài hai con hơi gầy gò thỏ rừng thì là sau lưng nó 3-4 mét chỗ không ngừng ngươi truy ta đến ta truy ngươi, đờm đá, cắn xé đối phương. Tối khôi hài là hai cái hai người này thế mà tại đối mặt mặt lúc thế mà còn đem chân sau đứng thẳng, ngồi thẳng lên giật giật dùng một đôi chân trước lẫn nhau tiến hành vật lộn. Với lại tốc độ kinh người, tứ chi vật nhau, quả là nhanh ra tan ảnh. Chẳng qua chúng nó vật nhau động tác là thật có chút khôi hài. Chương 686, ba con hổ tử chương 686, ba con hổ tử nguyên lai là vì tranh đoạt người yêu quyền, mà qua lại vật lộn hai con mỹ vị. Thấy đây, Lục Kỳ ở trong lòng âm thầm vui lên, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì này khôi hài một màn rồi sẽ lựa chọn buông tha chúng nó. Rốt cuộc, này đến miệng thỏ rừng thịt, nói cái gì hắn đều phải lưu lại một chỉ mới được. Thế nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, nhường hắn đáng giận sự việc đã xảy ra, vì tại một bên trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến mấy cái nam tử thanh âm, với lại bọn hắn còn đang từ nơi này đi tới, mẹ nó. Trễ không tới sớm cũng tới, hết lần này tới lần khác này thời điểm này đến. Nói xong oán trách lời nói, Lục Kỳ cũng đội vàng từ trong bụi rậm đứng lên, nhưng đang đánh lộn thỏ rừng đã nhận ra nguy hiểm, vẹn vẹn chỉ tại thời gian một cái nháy mắt thì bọn ra ngoài. Ở đâu, ca tôn, ca tử? Ta nhìn thấy. Nghe được xa xa truyền đến này một cú họng, Lục Kỳ thầm mắng một câu khốn nạn, thực sự là tức chết lão tử. Sau đó yên lặng thu hồi trong tay cung tên. Sau đó, hắn cúi thấp người, tiếp tục cẩn tàng, 4-5 cái hô hấp về sau, hắn liền nhìn thấy một cái gầy yếu thanh niên theo trước đó thỏ rừng trô đánh nhau cực tốc chạy qua, đuổi theo thỏ rừng phương hướng mà đi, mà sau lưng hắn mười mấy mét chỗ, thì là theo sát 6 người, mỗi cái thân thể khỏe mạnh nam tử, với lại trong tay bọn họ cũng đều có vũ khí. Người vẫn đúng là không ít. Lại nhìn thấy 6 người này theo trước mắt mình nhanh chóng chạy qua sau đó, Lục Kỳ nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tự hỏi muốn hay không lại đuổi theo, mặc dù là hắn phát hiện trước này thỏ rừng, cũng không e ngại đối phương nhiều người, nhưng mà Lục Kỳ ngại phiền phức, huống chi lúc này chỗ hắn ở khoảng cách Giai Nam đã có chút xa, hắn đã không cách nào lắng nghe nàng nơi đó tiếng động. Cho nên vì để tránh cho tự dưng sinh sự phiền phức, hắn hay là từ bỏ đi dãy, đi hóng chuyện suy nghĩ, sau khi đứng dậy liền dự định trở về. Còn không chờ hắn đi ra mấy bước lúc, chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên chuyển đến phía trước nhất chạy tới cái đó thanh niên tiếng la ca tôn, ca tử, các ngươi mau tới nhà. Ha ha, nơi này có la hổ, có ba con hổ con. Nghe vậy, Lục Kỳ lập tức đã ngừng lại bước chân. Cơ mờ nở, này náo nhiệt xem ra là không tới cũng không được a. Ba con hổ con. Đám người này vẫn đúng là vận khí quá tốt rồi à, con thỏ đoán chừng không có bắt được, ngược lại là đổi thành ba con lá hổ. Đây con mẹ nó về sau trở về đô thị còn không phải gặp người thì nói khoác một phen. Biết được tin tức này về sau, Lục Kỳ quả quyết quay người, cũng nhịn không được nữa trong lòng tò mò, liền hướng phía những người đó phương hướng chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ truy tung 7 người kia tiếng động cuối cùng tại một chỗ núi đá san sát trong rừng rậm nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Giờ phút này, Lục Kỳ chỉ thấy ba con tuổi nhỏ hổ tử đang bị 7 người gắt gao vây lại, mà nó nhóm thì là nhe răng trợn mắt, hoảng sợ hướng phía chung quanh 7 người ngao ngao réo lên không ngừng. Ha ha ha. Ca tôn, lần này chúng ta có thể có lộc ăn. Ba con thỏ không có bắt được, lại bắt được ba con hổ tử. Không lỗ. Không một chút nào thua thiệt ta. Trong 7 người, cái đó gầy yếu thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào trước mặt chăm chú theo dựa chung một chỗ ba con hổ con. Thanh niên gọi Hoàng Trạch Thao, là một cái rất hiểu phản biện phụ thế sinh viên tài cao. Mà trong miệng hắn ca tôn tên Tôn Trấn Quốc, là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn lão bản, người kêu kêu là ca từ nam tử, tên là Từ Minh Huy, thì là ngoài ra một nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp đại cổ đông. Hai người cũng 40 mấy nhiều tuổi tác, còn lại 4 người cũng đều là giống như Hoàng Trạch Thao, bọn hắn cho dù lưu lạc tại nơi này, cho dù đã tại nơi này sinh sống thời gian lâu như vậy nhưng trong lòng vẫn là nghĩ phản biện phụ thế người trẻ tuổi, nghĩ có thể cho hai người làm tiểu lệ, về sau nếu là có thể rời khỏi cái này lời nói, năng lực có một cái tốt tiền đồ. Bởi vì bọn họ luôn luôn cho là mình sẽ có còn sống theo nơi này cách mở ngày đó. Mà giờ khắc này, thanh niên Hoàng Trạch Thao nội tâm càng là hơn kích động không thôi, nhìn trước mặt ba con hổ con, hắn nghĩ lại là, nếu chính mình dẫn đầu bắt lấy một con, có thể cho hai cái đại ca có chơi có ăn, nhất là hổ tử thịt, liền xem như bọn hắn dạng này đại lao đoán chừng cũng không có hưởng qua hổ tử đi. Khẳng định sẽ đối với chính mình càng thêm coi trọng. Do đó, trông thấy những người khác vây quanh cũng còn không có ra tay hành động lúc, hắn liền dẫn đầu bổ nhào về phía trước mà lên, nhìn thấy hắn như thế dũng mãnh hành động, hai cái đại lao tự nhiên là 10 phần thưởng thức cùng cao hứng. Còn lại 4 người thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Trạch Thao. Ai u, tiểu đạo, ngươi thật đúng là dũng cảm a. Tôn Trấn Quốc nhìn thấy Hoàng Trạch Thao như thế dũng mãnh một mặt, không nhịn được tán thưởng nói. Mà Từ Minh Huy thì là cười ha ha một tiếng, đối Tôn Trấn Quốc nói Tôn tổng a, nhìn tới tối nay chúng ta có thể có lộc ăn a. Nghe được hai vị đại lão lời này, Hoàng Trạch Thao càng là hơn đột nhiên không được, đối mặt ba con hổ con nhẹ răng trợn mắt cảnh cáo, hắn lại là không hề ý sợ hãi, trái nào phải tránh ở giữa thì hướng phía trong đó một con chán chụp tới. Ngao, ngao, mọi người chỉ gặp hắn một tay lấy hắn nắm trong tay về sau đó thì cho xếp lên. Mà con kia hổ con thì là không ngừng tại không trung lung tung tóm lấy, đều to nhìn. Có Hoàng Trạch Thao cái này tấm gương sau đó, còn lại 4 người khác cũng là ở thời điểm này bổ nhào về phía trước mà lên, hướng phía ngoài ra hai con hổ con chụp tới, tranh thủ nhìn tại hai vị đại lao trước mặt biểu hiện ra dũng khí cùng trung tâm. Sau đó, ngoài ra hai con hổ con thì tất cả đều rơi vào tay bọn chúng. Thấy cảnh này sau đó, Lục Kỳ mười phần kinh ngạc, mặc dù hắn không hề có cảm giác được xung quanh có hổ mẹ tồn tại, nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn hắn làm như thế thật là gan to bằng trời. Quả thực là đang tìm cái chết. Thì chính là vào lúc này, Tôn Chấn Quốc đột nhiên đối mọi người nói, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi. Nếu như bị này hổ tử phụ mẫu cho đụng phải lời nói, vậy chúng ta liền phiền toái. Hắn lời vừa nói dứt, nhưng bên cạnh đã có một cái biểu trung tâm quá độ người trẻ tuổi nói, Tôn Tổng, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Với lại trong tay chúng ta cùng tên cùng trường mâu cũng không phải ăn chay, nếu là thật có hổ mẹ ra tới lời nói, tiện thể làm thịt nó, buổi tối tất cả mọi người có thể nướng ăn thịt hổ. Nghe xong lời này, Lục Kỳ thầm mắng một câu ngu xuẩn. Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy cũng là có chút nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn cái kia nam tử một chút, nhưng Từ Minh Huy vẫn như cũ duy trì mỉm cười nói, các ngươi hôm nay cũng vô cùng dũng cảm, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hiện tại nếu sinh thêm sự cố, đối với chúng ta cũng không an toàn. Hay là nghe Tôn tổng lời nói, chúng ta hiện tại thì mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này, những người khác mới gật đầu, sau đó một nhóm bảy người, người trên nỗi đau của người khác mang theo ba con hổ con liền hướng về bãi biển chỗ kia phả ra khói xanh phương hướng đi đến. Nguyên lai những kia khói lửa chính là bọn hắn người gây nên. Nhìn tới những người này số lượng còn không chỉ bảy người. Lục Kỳ nhìn bảy người sau khi rời đi, hắn liền nghĩ tới chính mình đã từng dưới hố trời cứu chữa qua đầu kia mang thai hổ mẹ đến, nhớ ra làm thời nó bị nhốt thời kia ánh mắt tuyệt vọng, cùng bị chính mình cứu ra thời ngẩng đầu nóng nhìn ánh mắt của mình lúc, Lục Kỳ đã cảm thấy trong lòng run rẩy. Mà lúc này mang theo hổ tử Hoàng Trạch Thao còn có ngoài ra hai người trẻ tuổi lại là chỉ lo kích động hưng phấn, không ngừng lấy lòng Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy. Lại là hoàn toàn không có chú ý tới, trong tay bọn họ mang theo hổ con, thì không biết là bị hủ, hay là chúng nó cố ý, chỉ thấy chúng nó cái đuôi nhỏ bên trên, chính dọn dọn chạy xuống nước tiểu. Chương 687, to lớn hổ giữ dấu chân. Chương 687, to lớn hổ giữ dấu chân. Lấy lại tinh thần Lục Kỳ, than nhẹ một tiếng. Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù là cửa vào con mồi, cũng muốn chính mình nỗ lực qua thể lực cùng mồ hôi, hay là nỗ lực qua mạo hiểm, chạy qua huyết chiến đấu, chỉ có như vậy đạt được con mồi hắn có thể an tâm. Nhưng, tựa bọn hắn vừa nãy như thế không hề nỗ lực hỉ lấy được ba con hổ tử, liền muốn hưởng dụng chúng nó. Lục Kỳ cũng là cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Nếu thật là sinh tử tồn vong thời khắc, vì bảo mệnh có thể hắn còn không đến mức thắng một tiếng này khí, nhưng giờ phút này, tại mắt thấy chuyện đã xảy ra lúc, hắn lại là vừa là ba con hổ tử cảm thấy tức hận, cũng vì những người này cảm thấy tiếc nuối. Càng nghĩ, hắn hay là quyết định không tham dự, không quấy rầy, làm tốt chính mình sự tình. Trời nắng chang chang, nhìn một chút trong tay sách giản dị dỗ, bên trong mới trang một phần tư rau dại, hắn tự dễ một chút về sau, lại tiếp tục tại trong rừng rậm tìm kiếm lên rau dại tới. Nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng theo hàng đá phương hướng chuyển đến. Đây là Giai Nam. Đang nghe tiếng súng sau đó, Lục Kỳ vội vàng xoay người nhìn về phía Giai Nam phương hướng, sau đó liền cầm hái được rau dại cực tốc chạy trở về. Giờ phút này, Giai Nam chính nút ở phía sau một cây đại thụ, nhìn khối kia bọn hắn phơi nắng nhìn thịt hun khói đại nham thạch. Vì ngay tại vừa mới, nàng chỉ là rời khỏi nơi đó đi mở cái tay công phu, sau đó liền thấy một đầu hùng mãnh lao hổ thân ảnh ra hiện tại nham thạch bên cạnh. Trong nháy mắt, ở phía xa bụi cỏ sau mới khởi thân Giai Nam liền bị hù lại ngồi xuống đội vàng tìm chỗ càng rậm rạp có cây ẩn giấu đi. Kia hổ giữ cái đầu mười phần cao lớn, nàng không chút nghi ngờ tên kia nếu phát hiện mình, có thể một ngụm đem chính mình cắn thành hai nửa. Chơi ạ, Lục Kỳ ngươi ở đâu a? Mau trở lại a! Giai Nam may mắn chính mình mới vừa rồi không có đợi tại nham thạch chỗ nào, bằng không mà nói, hiện tại chính mình chỉ sợ sớm đã thành trong miệng nó một miếng thịt. Lúc này, chỉ thấy kia hổ giữ giơ lên cổ hướng phía nham thạch bên trên nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó liền một cái nhảy vọt thì nhảy lên. Thấy tình huống như vậy, Giai Nam trong lòng vui lên, vì phía trên kia thứ gì đó thế nhưng Lục Kỳ dùng tính mệnh đổi lấy, cũng là hắn dùng một cả đêm chế tác ra công qua vật chân quý. Mặc dù đối với nàng mà nói, những kia dùng động vật thú huyết nhục chế tác ra tới bột máu còn có thịt hun khói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng Lục Kỳ lại là coi là bà bối. Theo dụng tâm của hắn trình độ còn có theo trong ánh mắt của hắn, Giai Nam đều có thể cảm thụ được. Hiện tại hắn không tại, nhường tự mình một người nhìn. Lại là đến rồi như thế một cái nguy hiểm khách không mời mà đến, mà hiện tại, nó lại là theo dõi Lục Kỳ hạnh khổ thành quả, cái này khiến Giai Nam nhất thời sốt ruột, để lại sợ hãi của nội tâm. Có thể nàng ba lô cùng cung tên đều đặt ở nham thạch bên trên, mà nàng mang theo người vừa vặn chỉ có Lục Kỳ lưu cho mình xuống lục, lập tức, Giai Nam càng thêm đã có lực lượng. Mà lúc này hổ dữ đã điêu dậy rồi một cái thịt hun khói bắt đầu ăn, mặc dù hun qua hương vị để nó có một chút không thích, nhưng cắn vào trong miệng sau đó, nó lại là dị thường thích. Với lại nó đối với trên mặt đá phơi nắng nhìn bột máu cũng là mười phân thích, Giai Nam đang xem hướng nó lúc, chỉ thấy tên kia tham lam ăn lấy hổ chảo ở dưới miếng thịt thời điểm, còn quay đầu tại một đống bột máu bên trong sẽ liếm láp hai cái, mà nó kia mang theo gai ngược hổ lưỡi, mỗi liếm láp một chút, cơ hồ tương đương với Lục Kỳ một năm lớn. Cái này Giai Nam khí cũng không tiếp tục nguyện chờ lâu, một giây đồng hồ bước nhanh đi ra bụi cỏ, đi tới trước mặt một gốc thô phía sau cây, nhưng nàng vừa xuất hiện, hổ dữ liền chú ý tới nàng, ngay tại nó tính cảnh giác vừa mới dâng lên lúc, Giai Nam một cái lắc mình ra hiện tại đại thụ một bên, đưa tay bắn một phát. Ầm. Một thương này có thể cũng là bởi vì Giai Nam khẩn trương thái quá, thì có khoảng cách khá xa nhân tố, cũng không trực tiếp đánh trúng hổ dữ, mà là vừa vặn đánh tới hổ chảo ở dưới nham thạch bên trên, đem nham thạch bên trên đã nhanh muốn phơi khô bột máu còn có sen lẫn nham thạch hạt tròn kích vẩy ra hổ dữ vẻ mặt. Còn có mà kia vẩy ra lên đạn lại là vừa vặn hai lần bắn đến trên người hổ dữ, chẳng qua cái kia uy lực đã đại giảm, cũng không đánh xuyên hổ dữ ra lông, nhưng cảm giác đau đớn lại là mười phần. Hống. Hổ Dữ bị Giai Nam một thương này quả thực giật mình kêu lên, vội vàng điêu lên một cái mới thịt hun khói cái đột nhiên thoát ra, hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Nhìn thấy chính mình vẹn vẹn nả một phát súng, liền đem Hổ Dữ đánh lui chạy trốn về sau, Giai Nam cũng không trước tiên đi ra ngoài về đến nham thạch chỗ nào, mà là vẫn như cũ trốn tránh lặng lặng quan sát nhìn một phía, nàng tin tưởng nếu là Lục Kỳ không có đi xa lời nói, thì nhất định năng lực nghe được chính mình vừa nãy tiếng súng. Nàng hiện tại ẩn núp nhìn, chỉ nghĩ chờ lấy Lục Kỳ quay về. Quả nhiên, tại nàng đợi không đến 10 phút, Lục Kỳ thì tấn manh theo rừng rậm chạy ra được, hướng phía nham thạch phương hướng chạy như bay đến. Lục Kỳ. Nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh về sau, Giai Nam lập tức thở phào nhẹ nhõm, nội tâm căng thẳng hoàn toàn buông lỏng xuống. Đợi đến hắn chạy như bay đến nham thạch bên cạnh về sau, Giai Nam lúc này mới yên tâm đi ra chính mình ẩn tàng bụi cỏ. Hô một tiếng Lục Kỳ về sau, nước mắt đầm đìa thì hướng phía Lục Kỳ tiểu chạy tới, một chút quăng vào Lục Kỳ trong ngực. Giai Nam, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lục Kỳ sốt ruột hỏi, Giai Nam lúc này mới đem trước chính mình trải qua sự việc nói ra. Nghe xong Giai Nam giảng thuật về sau, Lục Kỳ đầu tiên là khẽ bước Giai Nam phía sau lưng, sau đó nói vài câu lời an ủi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía chính mình phơi nắng tại nham thạch bên trên vật chân quý. Một chút nhìn sang về sau, lần đầu tiên hắn liền nhìn thấy bột máu bên trong một cái to lớn hổ giữ dấu chân. Khi hắn nhìn thấy cái dấu chân kia lúc, trong lòng liền đã hiểu, Giai Nam vừa nãy cảnh ngộ đến cỡ nào nguy hiểm. Vì cho dù là hắn, cũng muốn tại kia thời điểm này suy tính một chút nổ súng hậu quả, vì súng lục đạn rốt của uy lực là có hạn lớn như vậy một đầu hổ giữ, cho dù đem một con toy đạn tất cả đều đánh xong, nếu là đánh không trúng yếu hại lời nói, một sáng bị nó phản kích, kia sinh tử của mình có thể tất cả đều tại nhất tuyển đến giữa. Mặc dù mình trước đó vì cứu Trần Tử Cường mà lựa chọn cứng rắn đầu kia bị chính mình săn giết hổ giữ, nhưng này cũng là có vận khí thành phần ở bên trong. Sau đó Lục Kỳ tại phân tích chính mình lần kia săn giết quyết định cùng quá trình lúc, cũng là trong lòng thường xuyên nghĩ mà sợ, nếu không phải cuối cùng hướng phía kia hổ giữ miệng to như chậu máu đánh ra một phát súng với lại chính giữa cổ họng lời nói, chỉ sợ kia hổ giữ cũng sẽ không chí mạng. Với lại cho dù là một thương kia vô cùng muốn mạng, hắn thì vẫn như cũng bị phản công, bị cắn, lại đâm ra nhiều như vậy đau, lúc này mới kết quả kia hổ giữ tính mệnh. Do đó, hiện tại cho dù đồ vật của mình có một chút thứ bị thiệt hại, nhưng hắn thì tuyệt đối không có một tia muốn trách cứ Giai Nam ý nghĩa. Thật xin lỗi, Lục Kỳ, nó xuất hiện lúc ta là thực sự không biết, một chút âm thanh đều không có. Mà Giai Nam tại vừa mới nói câu nói này lúc, liền bị Lục Kỳ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không sao là được. Cái khác đều là vật ngoài thân, lại nói chúng ta cũng không có thứ bị thiệt hại bao nhiêu. Nghe nói như thế, Giai Nam trong mắt nước mắt lặng yên trở xuống. Trong nội tâm nàng cảm động không thôi, cũng là càng thêm khẳng định Lục Kỳ, khẳng định chính mình chỗ tìm nam nhân, hắn thật rất tốt. Chương 688, chân chính hổ cái A chương 688, chân chính hổ cái A và Giai Nam bình phục một chút tâm trạng về sau, Lục Kỳ rồi mới lên tiếng nơi này không an toàn, chúng ta vội vàng thu thập một chút, chuẩn bị rời khỏi đi. Nghe vậy, Giai Nam liên tục gật đầu, sau đó hai người thì động thủ bắt đầu thu thập lại nham thạch bên trên thịt hun khói cùng bột máu đến. Coi như làm hai người nghiêm túc dọn dẹp đồ vật lúc, lại là không biết vừa nãy hổ dữ chính nhanh chóng tại trong rừng rậm hướng phía chính mình hang ổ phương hướng nhảy vọt đi vội nhìn, mà ở trong miệng của nó còn cắn hai khối thật dài thịt hun khói cái. Sở dĩ không có ăn hết này hai khối thịt, là bởi vì nó còn có vừa mới ba con không đến 2 tháng lớn hổ tử muốn nuôi, nó muốn trở về sẽ chậm chậm cùng hổ tử chia sẻ. Sau mười mấy phút, Lục Kỳ cùng Giai Nam đã đem nham thạch bên trên thứ gì đó tất cả đều thu vào. Thịt hun khói đã bị hai người tách ra cất vào ba lô, mà bột máu thì là bị Lục Kỳ tất cả đều cất vào chính mình một kiện ngắn tay trong, vì bây giờ không có thích hợp vật chứa, cho nên hắn cũng chỉ phải đem chính mình ngắn tay cho trói lại một chút ống tay áo cùng cổ áo liền coi là cái túi đến sử dụng. Mà liền tại hai người chuẩn bị rời khỏi nơi này tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu. Hống. Một tiếng này hổ khiếu bên trong mang theo vài phần tức giận cùng cường đại bá khí. Toàn bộ rừng rậm cành lá cũng tại nó một tiếng này hổ khiếu phía dưới bị run rẩy một chút. Giai Nam thậm chí đều bị một tiếng này hổ khiếu bị hù giật mình. Núp ở sau lưng Lục Kỳ. Trời ạ, thật là dọa người a. Giai Nam hoảng sợ nói, Lục Kỳ thì là nhìn về phía kia tiếng hổ gầm truyền đến phương hướng, cẩn thận lắng nghe nó tiếng động. Mười mấy hơi thở sau đó, Lục Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng nói không tốt. Giai Nam khó hiểu, nhưng nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt sau đó, nàng thì theo Lục Kỳ ánh mắt nhìn về phía xa xa cái đó có khói xanh bốc lên ra tới chỗ. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nghe vậy, Lục Kỳ nét mặt có chút lo lắng, nhưng vẫn là đơn giản đem chính mình gặp sự việc cho Giai Nam nói ra. Cái gì? Hổ tử, ý của ngươi là, bọn hắn bắt đi hổ tử chính là đầu này hổ giữ hải tử. Đúng vậy. Lục Kỳ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía chỗ kia thanh vân rừng rậm, lo lắng nói, đây chính là một đầu chân chính hổ cái a. Chỉ mong bọn hắn đều có thể bình an vô sự đi. Nói xong, Lục Kỳ liền dắt Giai Nam tay, chúng ta đi thôi. Lưu tại nơi này, quá không an toàn, ta thì không nghĩ tới ở phụ cận đây sẽ có hổ dữ bóng dáng. Ừm. Giai Nam nhu thuận gật đầu, sau đó, hai người liền hướng phía hang đá khía cạnh rừng rậm phương hướng đi đến, dự định theo phía trên hang đá rừng rậm vòng qua tiếp tục hướng bắc, nhưng mà, ngay tại Lục Kỳ nắm Giai Nam tay đi ra mười mấy thước khoảng cách lúc, hai người lại là lần nữa nghe được đến từ hổ dữ phẫn nộ hống. Giai Nam đúng chuyện sắp xảy ra không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng mà Lục Kỳ lại là nét mặt trong nháy mắt trầm xuống, bởi vì hắn đã cảm giác được gió tanh mưa máu trước mãnh liệt nguy cơ. Đột nhiên, hắn dừng bước. Làm sao vậy Lục Kỳ? Thấy Lục Kỳ đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận nghe động tĩnh nơi xa lúc, Giai Nam không nhịn được hỏi. Lại là thấy Lục Kỳ ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía xa xa đất rừng khói xanh, nguy rồi, kia hổ dữ hướng phía nơi đó đi. Vừa nói, Lục Kỳ một bên lắng nghe lại nói, với lại tốc độ nó rất nhanh, vô cùng phẫn nộ. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn mở to hai mắt, nhìn về phía Giai Nam hoảng sợ nói làm hư. Làm hư? Giai Nam bị Lục Kỳ này không giải thích được bị hù ngây ngẩn cả người. Không hiểu hỏi làm sao vậy? Cái gì làm hư? Chỉ nghe Lục Kỳ nói là kia thì ta. Nó vừa nãy không chỉ ăn kia thịt còn liếm láp bột máu. Ngươi quên tối hôm qua chúng ta nếm qua khối kia thịt nướng sau thân thể của ngươi phản ứng sao? Đây chính là vật đại bổ, nay hổ dữ hiện tại khẳng định là cuồng bạo trạng thái, tăng thêm nó con non mất đi, nếu là kia bà con hổ tử hiện tại có chuyện bất chắc lời nói, đám người kia kết cục có lẽ sẽ vô cùng thảm rất thảm. A. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam thì mới phản ứng được, nhất thời bị chấn sợ nói không ra lời, tối hôm qua trải nghiệm nàng là rất rõ ràng, thân thể kia do trong thiêu đốt cảm giác, đủ để làm cho hôn mê bất kỳ lý trí gì cùng tình cảm, trở thành một con thú, biến thành một quả bom thịt người, nếu là không khai thác bất kỳ biện pháp, mặc cho hắn thiêu đốt đi xuống, kia kết quả của mình nàng cũng không dám tưởng tượng. Nếu không phải Lục Kỳ ôm chính mình đi kia trong đầm nước ngâm hạ nhiệt độ, còn có đêm khuya đối nàng nhu tình làm bạn, chính mình như thế nào lại bình an vô sự đâu. Mà nghĩ đến kia hổ dữ vừa nãy ăn thịt hun khói còn có liếm láp rơi bột máu, Giai Nam đã có thể tưởng tượng nó cuồng bạo trạng thái sau sẽ làm chuyện xảy ra. Lục Kỳ, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Nghe vậy, Lục Kỳ thì lâm vào do dự, căn cứ hắn biết, người ở đó đến tuyệt đối không chỉ 7 người, vì tại hắn nhìn thấy 7 người kia lúc, có khói xanh trô vẫn như cụ khói lửa không ngừng, thì đủ để chứng minh nào còn có người tại. Làm đúng vậy có khả năng bọn hắn không phải cùng nhau. Nhưng này 7 người phương hướng sắp đi chính là chỗ nào? Nếu là bọn họ tất cả đều thảm như vậy chết, vậy cũng chưa chắc có chút quá tàn nhẫn chút ít. Được rồi, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Toàn bộ làm như là cho chính mình tích đức. Giai Nam súng cho ta. Người tại nơi này chờ lấy, nhớ kỹ, không cho phép chạy lung tung. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam hiểu rõ sự việc khẩn cấp, liền vội vàng đem súng lục cùng đạn cho Lục Kỳ, tiếp nhận súng lục cùng đạn sau đó, Lục Kỳ liền chỉ dẫn theo cung tên cùng súng lục thì hướng phía chỗ nào xuất phát. Nhìn thấy Lục Kỳ thật nhanh đi ra ngoài về sau, Giai Nam thì là mang theo hai cái phình lên ba lô vội vàng hướng về bên cạnh hơi cao một nơi đi đến, vì nàng nhìn thấy chỗ nào có một cây đại thụ có thể leo đi lên, kia lý chính là nàng ẩn thân nơi tốt. Mà trong đất rừng khói xanh, đang nghỉ ngơi chúc mừng đám người đang nghe hổ khiếu về sau, vẫn như cũ không đồng ý, cho rằng hổ mẹ chỉ là hống bi thương hai tiếng, thì không có việc gì, bọn hắn thì là đúng ba con hổ con một phen bữa bỡn, cầm chúng nó làm trò cười. Tại một đám nam nhân bên cạnh, lại là có bốn nữ nhân đang nhóm lửa, bên trong một cái người phụ nữ trong ngực còn ôm một cái máy tháng lớn trẻ con. Hai tử nhu thuận tại mụ mụ trong ngực, rất là yên tĩnh. Nếu là Lục Kỳ tại nơi này, khẳng định sẽ một chút có thể nhận ra nàng tới, bởi vì cái này nữ nhân còn có nàng trong ngực hài tử đều là Lục Kỳ cứu, nàng chính là Mã Tiểu Dung. Trong của nàng Lưu Tam thì là chính tại trước lựa trại vì nàng cùng hài tử làm lấy đồ ăn. Nhưng, đột nhiên, một đầu hổ dữ từ trong rừng rậm nhanh chóng chạy tới. Nó kia trầm thấp tức giận, tại mấy chục mét bên ngoài cũng đã đem trong doanh địa tất cả mọi người rung động đến trong nháy mắt, hoảng sợ tràn ngập, mọi người vội vàng đứng dậy, làm lấy phòng ngự chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ thì đã trễ chút ít. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, hổ dữ thân ảnh tại một cái nhảy vọt sau đó, thì ra hiện tại chúng người trong tầm mắt. Hống. Khi nó nhìn thấy thú con của mình giờ phút này đang những cái kia nhân loại trong tay lúc, lập tức một tiếng phẫn nộ hổ khiếu vang lên. Chương 689, làm sao lại buông tha bọn hắn chương 689, làm sao lại buông tha bọn hắn tinh hồng mắt hổ, để người nhìn không rét mà run. Giống như là gặp được bị virus lây nhiễm bức vào cuồng bạo trạng thái zombie hổ giống nhau. Sau đó chỉ thấy hổ dữ bắt đầu đối mọi người triển khai điên cuồng trả thù. A. Hổ dữ nhảy lên mà ra. Ngay trước mặt mọi người liền đem gần đây một tên đầu của nam tử kém chút cắn bạo. Lúc này, mọi người sôi nổi loạn cả một đoàn, cái đó tên là Hoàng Trạch Thao nam tử mang theo một con hổ con, bởi vì kinh hãi quá độ, hắn thế mà không cẩn thận liền đem hổ giữ con non cho ném xuống đất, lập tức, hổ con phát ra ngào ngào tiếng kêu. Đồng thời dãy rủa lấy hướng phía một bên chạy ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài hai con non thì là bị ngoài ra hai nam tử gắt gao tóm lấy. Lúc này, Tôn Chấn Quốc người lão bản này lại là hoảng sợ đối mọi người hô, mau đưa con non cưỡng ép ở, nó nếu là dám đến, trước hết giết nó có con. Mà ở nghe được Tôn Chấn Quốc về sau, Từ Minh Huy thì vô nào ủng hộ đạo đúng đúng, Tôn tổng nói không sai, mau đem con kia hổ tử thì chụp tới, nhưng hai người lời mới vừa nói một nửa, kia hổ dữ thì bổ nhào về phía trước hướng về Từ Minh Huy mà đến, vẹn vẹn chỉ là hai cái xung dưới, mọi người thì hoảng sợ nhìn thấy hắn chết thảm tại hổ khẩu phía dưới, máu chảy ồ ạt, Tôn Chấn Quốc muốn chạy trốn, nhưng cũng không kịp hổ dữ tốc độ cùng lực bộc phát, không ai có thể trước mặt nó đào tẩu. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Lưu Tam thì là nhanh chóng đem con kia trốn đến trước mặt mình hổ tử cho tóm lấy, sau đó hướng phía Mã Tiểu Dung chạy tới, cũng nhường nàng mau trốn chạy. Càng nhanh càng tốt. Mã Tiểu Dung đang nghe Lưu Tam về sau, cũng là không có chậm trễ một giây, vì nàng hiểu rõ thời khắc này nguy hiểm, nếu là ngươi chính mình không nhanh chóng ôm hài tử rời đi, chỉ sợ bọn họ đều phải chết tại nơi này, mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra, hổ dữ tại đây cái trong doanh địa không ngừng qua lại nhảy vọt cùng cắn xé, mục đích của nó rất rõ ràng thì rất đơn giản, đó chính là giết, giết chết mỗi một cái cướp đoạt chính mình hài tử nhân loại. Bị hổ dữ cắn bị thương Tôn Chấn Quốc hô to, cũng cho lão tử đừng chạy lại chạy các ngươi đều phải chết, đoàn kết lại giết nó a. Hắn này một uống họng hô lên, những kia hoảng hốt lo sợ đám người lập tức có từng chút một ý thức phản kháng, thấy đây, Tôn Chấn Quốc tiếp tục hô hào, để mọi người đoàn kết lại. Thế là mọi người không còn trốn, sôi nổi cầm lên vũ khí trong tay dự định cùng hổ dữ đến cái quyết đấu. Nhưng lúc này bọn hắn ngăn cản đã hơi trễ vì vẹn vẹn chỉ là tại mười mấy giây trong quá trình đã có hai người bị cắn chết. Mà Tôn Chấn Quốc thì đang kêu hết lời nói sau đó, thì chịu thảm bởi hổ dữ lần nữa cắn xé, đoạn mất cuối cùng một hơi, chỉ có Lưu Tam cùng kia hai cái cầm chặt hổ tử nam tử thừa cơ chạy ra khu cắm trại. Nhưng hổ dữ làm sao lại buông tha bọn hắn đâu? Chỉ thấy nó lại tại cắn chết còn lại ba nam tử sau đó, liền quay đầu thì hướng về Lưu Tam cùng ngoài ra hai nam tử đuổi theo, chạy ở cuối cùng một cái nam tử, thấy mình đã bị để mắt tới, liền vội vàng đem trong tay hổ tử cho vẫn trên mặt đất, sau đó đổi một cái phương hướng chạy ra ngoài, nhưng kia hổ dữ chỉ là hai ba cái nhảy vọt thì nhẹ nhõm bổ nhào hắn, với lại hai cái liền đem cổ của hắn căn cái vỡ nát, nằm trên mặt đất ngọn cụ tỏi. Sau đó hổ dữ tại về đến chính mình con non trước mặt về sau, chỉ là liếm lắp một chút nó, sau đó thì tiếp tục hướng phía một cái khác nam tử đuổi theo. Nam tử kia thấy thế, đã bị triệt để sợ kẻ ra quần, nhưng hắn hay là muốn lợi dụng trong tay con non cùng hổ dữ đối lập một chút, nhưng không ngờ rằng là, ý nghĩ của hắn chỉ là đơn phương tình nguyện, vì ngay tại hắn quay người muốn uy hiếp lúc, hổ dữ lại là một cái bay nào liền đem hắn cho nhào ngã trên mặt đất, sau đó hổ trảo hung hăng hướng phía nam tử trên mặt chụp tới, đúng lúc này liền nghe đến hét thảm một tiếng vang lên, a, quả thực có thể dùng bị khóc sói gào để hình dung, nhưng theo hổ dữ kia một tấm miệng to như chậu máu rơi xuống, nam tử đã triệt để hết rồi khí tức. Cái thứ hai con non cũng đã bị hổ dữ thuận lợi cứu lại. Có thể nó vẫn không có dừng lại, mà là lại tiếp tục hướng về cách đó không xa Lưu Tam vào tới, mau thả hạ nó hổ tử a, Lưu Tam. Tại trước hắn mặt, Mã Tiểu Dung chính nuốt ở phía sau một cây đại thụ nhìn phía sau chuyện xảy ra, vội vàng đối lao công của mình hô hào. Nhưng Lưu Tam lại là không hề có dựa theo Mã Tiểu Dung nói chuyện làm việc, bởi vì giờ khắc này nội tâm của hắn đã bị sợ hãi sợ chiếm cứ, hắn chỉ nghĩ dùng trong tay hổ tử đến bảo toàn lao bà của mình cùng hai tử an toàn, dù là chính hắn bị hổ dữ giết chết, hắn thì sẽ không tiếc. Lưu Tam, ngươi mau buông tay a, chạy mau a. Ở đây nghe thấy Mã Tiểu Dung hò hét, Lưu Tam lại là mang theo hổ tử hướng về ngoài ra một chỗ phương hướng chạy ra ngoài, hắn hiểu rõ, hổ dữ là vì cứu hổ tử, cho nên nó khẳng định sẽ truy chính mình lời như vậy, lao bà của mình chính là an toàn. Lao bà, ta yêu ngươi, ngươi chạy ngay đi. Nói xong, hắn liền tiếp theo hướng phía xa xa chạy tới, mà ở Mã Tiểu Dung thị rất trong, đầu kia hổ dữ đã hướng phía Lưu Tam hung mãnh đuổi theo, lòng của nàng tại thời khắc này, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Ôm chặt trong ngực hải tử, nước mắt tuôn ra hốc mắt, nội tâm tất cả đều là đúng Lưu Tam không bỏ cùng ấy nấy, còn có thật sâu lo lắng. Hống, ầm. Nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng súng vang lên, mà cùng lúc đó, Lưu Tam nắm thật chặt hổ dữ con non bị dưới chân hòn đá vấp ngã trên mặt đất. Lúc này, Lục Kỳ thở hổn hển thân ảnh cuối cùng chạy đến, ra hiện tại sau lưng Lưu Tam, mà vừa nãy một thương kia thì là hắn hướng không mở một phát súng. Nhưng cũng may dậy rồi hiệu quả, hổ dữ nó dừng lại. Đừng lúc đích. Giọng Lục Kỳ kịp thời vang lên, Lưu Tam cảm thấy quen thuộc, vừa quay đầu, ngạc nhiên hô Lục Kỳ là ngươi. Ngươi sao lại ở đây? Lưu Tam một tay tóm lấy hổ dữ, sau đó vội vàng hướng về sau lui về, thấy thế, Lục Kỳ vội vàng quát lớn, ngươi nếu muốn sống cũng đừng lộn xộn nữa, lại cử động ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc dù Lục Kỳ ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng ở trong lòng lại là thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lão tử cũng chỉ có thể tận lực. Nếu không phải nghe được ngươi kia hài tử tiếng khóc, hạt dự. Nghiệp chứng a. Sau đó hắn nhìn về phía hổ dữ, mà kia hổ dữ thì nhìn chằm chằm Lục Kỳ còn có trong tay hắn đối thương của nó. Mà kia mắt hổ bên trong sát khí cùng nó khỏe miệng hung ác là một chút đều không có thả lỏng. Vì hòa hoãn này căng thẳng đến hít thở không thông bầu không khí, Lục Kỳ nhường Lưu Tam chậm rãi đem hổ con theo trong tay bừng ra, mặc dù đây đã là lần thứ ba nhắc nhở, nhưng Lưu Tam phản ứng lại là cực kỳ trì độn. Thấy đây, Lục Kỳ nhìn hổ dữ, buông xuống trong tay súng, sau đó căn dặn Lưu Tam, nó sở dĩ truy ngươi chính là vì hổ tử mà đến, nếu lao bà của ngươi hải tử bị nó cắn chết hoặc là ăn hết, ngươi có thể hay không cùng nó thế bất lưỡng lập. Nếu ngươi ngay cả vấn đề này cũng nghĩ mãi mà không rõ không hiểu rõ lời nói, vậy ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe vậy, Lưu Tam lúc này mới hồi hồn, nhưng hắn con kia cầm chặt hổ tử tay lại là như bị hàn chết rồi giống nhau, căn bản không nghe hắn sai sự, Lục Kỳ tay của ta hắn. Lưu Tam lại nói một nửa lúc, Lục Kỳ liền đã hiểu tình huống. Thế là hắn thận trọng tự mình hướng về trước mặt 4-5 mét Lưu Tam tới gần, nhưng lại tại hắn vừa xài bước ra về sau, kia hổ dữ liền tại khoảng cách Lưu Tam 6 mỹ đổ khoảng cách xa chỗ bổ nhào về phía trước mà lên, mở ra miệng to như chậu máu, mắt hổ bên trong tràn đầy tinh hồng cùng hung ác. Chương 690, cùng hổ thông linh chương 690, cùng hổ thông linh xa xa Mã Tiểu Dung thấy cảnh này, ôm hài tử hoảng sợ gào thét một tiếng, không. Mà Lục Kỳ thì cũng là nổi giận gầm lên một tiếng mèo lớn. Mặc dù hắn đưa tay lần nữa giơ lên xuống lục, nhưng vẫn là trễ a. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lưu Tam liền bị hổ dữ hung ác ngã nhào xuống đất, nhưng hổ dữ miệng lớn không hề có tượng những người khác giống nhau cắn cổ của hắn, mà là cắn một cái vào Lưu Tam tóm lấy chính mình con non cái cánh tay kia. Lưu Tam thống khổ hét thảm một tiếng, giang giác. Tùy theo hắn lại nghe thấy chính mình cánh tay đứt gãy âm thanh, đau đớn kịch liệt nhường hắn trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Nhưng hổ dữ đang cắn ở Lưu Tam đồng thời, cặp kia hung ác tinh hồng mắt hổ lại là chăm chú nhìn Lục Kỳ, vì Lục Kỳ giờ phút này đã lần nữa đem trong tay súng lục nhắm ngay nó. Mèo lớn, lão tử không giết ngươi, buông hắn ra. Lục Kỳ lần nữa hô lên một câu mèo lớn, cái này khiến hổ dữ lập tức cảm nhận được một tia quen thuộc, nó lô thai khẽ nhúc nhích, sau đó cắn Lưu Tam cưỡng ép vung vẩy nhìn đầu của mình, cố gắng để cho mình thanh tỉnh. Theo nó tinh hồng trong đôi mắt, Lục Kỳ cũng biết nó giờ phút này chính nhận kia thịt vượt ngoại thú ảnh hưởng, do đó hắn thì biết mình súng lục tuyệt không có khả năng vào lúc này đối với nó một kích mất mạng, nếu nổ súng bậy lời nói, có thể tính mạng của mình cũng đáng lo. Lục Kỳ đang xem ra động tác của nó ý đồ về sau đó tiếp tục mở miệng nói mèo lớn, lẽ nào ngươi chính là lần trước lao tử cứu một con kia hổ mẹ sao? Nhìn tới ngươi này hổ tử vô cùng nghịch ngợm a. Vừa học được đi đường thì chính mình chạy ra ổ. Nhìn thấy hổ mẹ đúng thanh âm của mình có một tia phản ứng, Lục Kỳ liền đoán được là cái này hôm đó chính mình đã cứu đầu kia hổ dữ, chỉ chẳng qua hiện tại nó vì chịu ảnh hưởng, cũng không hoàn toàn đem chính mình nhận ra mà thôi. Nhưng đúng thanh âm của mình nó tựa hồ là rất quen thuộc. Đúng lúc này, hổ dữ sau lưng trong bụi cỏ, ngoài ra hai con hổ tử thì ô ô ba ba tiểu chạy tới. Tăng thêm Lưu Tam trong tay rơi xuống cái này con non, nó ba con hổ bảo đã tất cả đều an toàn. Giờ phút này, Lục Kỳ tại thấy cảnh này về sau, vội vàng đem lúc đó hắn ở đây hố trời nghĩ cách cứu viện hổ mẹ thời nói những lời kia, lặp lại lần nữa vài câu, sau đó quan sát đến hổ mẹ phản ứng, có lẽ là bị giọng Lục Kỳ hấp dẫn, lại cảm giác được bị chính mình cắn Lưu Tam đã hôn mê không có một chút uy hiếp, cho nên hổ dữ đang xoắn xuýt một lúc sau, đột nhiên một chảo đánh ra, liền đem Lưu Tam cho chụp bay ra ngoài. Phù phù. Lưu Tam nặng nề ngã xuống tại xa 5, 6 mét bên ngoài trên đồng cỏ, lúc này, hổ dữ thì là hướng phía Lục Kỳ đột nhiên làm ra công kích tư thế, đè thấp tiền thân, Lục Kỳ nội tâm giật mình. Mắng to một tiếng cờ mở nở. Ngươi mẹ nó cũng quá không có lương tâm. Lao tử cứu được ngươi, nhưng ngươi muốn lấy oán trả ơn. Đến đây đi. Mèo lớn. Lục Kỳ hiểu rõ nếu là thật sự muốn nổ súng, nhất định phải trước đem xuất sinh này cho chọc giận, dường như lần trước giống nhau, để nó há mồm nhào lên, chỉ có như vậy, chính mình mới có nắm chắc một con toy đạn đưa nó triệt để đưa tiễn, dù là chính mình vẫn như cũ sẽ bị nó cắn bị thương, vì Lục Kỳ thân thể sức phục hồi, hắn có tự tin thì có giúp khi đến tiếp nhận thương tổn như vậy. Nhưng lại tại Lục Kỳ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sau đó, lại là đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy hổ dữ bộ mặt nét mặt biến đổi, sau đó cúi đầu thuận lông mày đem đầu hổ dữ hướng về Lục Kỳ chậm rãi đi tới, có lẽ là kiêng kỵ Lục Kỳ xuống trong tay, cho nên mới sẽ như vậy, nhưng Lục Kỳ thì là cho rằng đây là nó tại đối với mình tỏ vẻ hữu hảo cùng cảm tạ cách thức, nhìn thấy hổ dữ thay đổi công kích thái độ của mình cùng khí thế về sau, Lục Kỳ thì đem tay cầm súng rụt trở về, đồng thời vươn ngoài ra một tay, mãi đến khi hổ mẹ chậm rãi tới gần, sau đó ngẩng đầu, đem kia đầu hổ nhẹ nhàng. Đến gần rồi Lục Kỳ bàn tay về sau, nó này mới ngừng lại được. Khi hắn lòng bàn tay gần sát hổ mẹ cái chắn lúc, Lục Kỳ lập tức lòng khẩn trương tạng cuồng loạn không ngừng, trong lòng bàn tay kia thu cứng rắn lông tóc cùng cứng rắn xương đầu làm hắn đúng đầu này hổ mẹ giã tính cùng bá khí cảm đến thật sâu rung động. Hổ giữ hai mắt thì ở thời điểm này lại thanh minh một kia. Thời khắc này nó đã nhận ra người trước mặt chính là làm ngày ân nhân cứu mạng. Chỉ thấy nó đem chán của mình nhẹ nhàng ma cọ nhìn Lục Kỳ lòng bàn tay, tỏ vẻ nhìn đúng Lục Kỳ cảm tạ. Lúc này, Lục Kỳ cũng bị nó một màn này lây, lại là kìm lòng không được thì khép hờ hai mắt, nhưng ngay tại hắn nhẹ nhắm mắt lại sau cái đó hô hấp trong lúc đó, nội tâm của hắn thế mà thông qua lòng bàn tay cảm nhận được hổ mẹ viên kia bành trướng nhảy lên trái tim, còn có nó cường đại sinh mệnh lực cùng cuồng dã manh thú chi tâm. Hống, hổ dữ thì tại đây một cái chớp mắt liên tục triệt thoái phía sau hổ chảo, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, vì ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt nó cũng đồng dạng đã nhận ra Lục Kỳ đúng cảm giác của mình. Điều này thần bí xa lạ trải nghiệm để nó đúng Lục Kỳ có một tia bản năng kiên kỵ, thật giống như Lục Kỳ sẽ đem chính mình đoạt xá giống nhau, đó là đến từ tâm linh rung động cùng sợ hãi. Nghèo lớn, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lục Kỳ nhẹ nhàng khoát tay, nhưng lại nhìn thấy hổ dữ một chút điêu dậy rồi ba con non bên trong yếu nhất một con, sau đó đối ngoại ra hai con tiểu hổ bảo ngâm khẽ một tiếng về sau, liền dẫn đầu hướng phía sau lưng trong rừng rậm chạy ra ngoài. Mà sau lưng nó, còn lại hai con hổ con thì ngốc manh liếc nhìn Lục Kỳ một cái sau đó liền quay người hướng về mẹ của mình đuổi theo. Hạt dữ. Nghèo lớn. Ha ha, bảo trọng A. Giờ khắc này, Lục Kỳ trong lòng không hiểu vui lên, tất cả căng thẳng cùng bất an trong nháy mắt này tất cả đều tiêu tán. Còn vì chính mình có thể có dạng này đặc sắc kỳ ngộ mà cảm thấy muôn phần may mắn. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo hài nhi tiếng kêu gào truyền đến, ngắt lời suy nghĩ của hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kỳ hướng về kia trong nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Lưu Tam lao bà Mã Tiểu Dung cùng con của nàng. Mã Tiểu Dung giờ phút này nét mặt kinh ngạc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vì vừa nãy hổ dữ cùng Lục Kỳ chuyển động cùng nhau một màn tất cả đều bị nàng ở trong bóng tối nhìn thấy. Nàng hiện tại hết sức quan tâm Lưu Tam thương thế, không biết hắn có phải còn sống sót, rất muốn đi tới xem xét, nhưng trong lòng cũng là bị Lục Kỳ vừa nãy một màn kia cho rung động thật sâu cùng hù dọa. Vì tại nàng trong nhận thức biết, nơi nào sẽ có một cái tầm thường người có thể cùng như thế một đầu hổ dữ chuyển động cùng nhau, hơn nữa còn là như vậy cáo kỉnh một đầu hổ dữ. Nét mặt của nàng bị Lục Kỳ thu hết vào mắt. Lục Kỳ hiểu rõ nàng không qua tới xem xét Lưu Tam thương thế, bị hành động mới vừa rồi của mình hù dọa, thế là hắn liền chủ động đối Mã Tiểu Dung vẫy vây tay nói Lưu Tam còn sống sót, hắn chỉ là đã hôn mê mà thôi. Ngươi không cần sợ, ta cũng không phải kia hổ dữ. Nghe được Lục Kỳ về sau, Mã Tiểu Dung mặc dù còn không có theo vừa nãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng nàng lại là thập phần lo lắng Lưu Tam, liền ôm trong ngực hải tử, cũng không tiếp tục cố hướng phía Lưu Tam chạy tới. Lưu Tam, Lưu Tam, người tỉnh a Lưu Tam. Vừa lên đến sau đó, Mã Tiểu Dung liền khóc, đúng đưa Lưu Tam thân thể, nhưng mà Lưu Tam lại là không có một chút phản ứng, thế là nàng lại quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ bác sĩ Lục, van cầu ngươi mau cứu lão công ta đi. Cầu cầu ngươi. Nói xong, đúng là ôm hải tử ở trước mặt cho Lục Kỳ quỳ xuống. Chương 691, cứu Lưu Tam. Chương 691, cứu Lưu Tam. Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng tiến lên đưa nàng nâng dậy, cũng nói không cần lo lắng, ta sẽ cứu hắn. Ngươi đem hải tử chiếu cố tốt chính là. Ta cảm ơn ngươi Lục Kỳ, ngươi thực sự là ta cùng hải tử đại ân nhân. Ta. Mã Tiểu Dung nói xong cảm tạ, nhưng phát hiện chính mình không thể báo đáp lúc, cũng chỉ có thể đem kia hai chữ không ngừng tái diễn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này, Lục Kỳ đi tới Lưu Tam bên người, nhìn hắn uốn lượn cánh tay về sau, nội tâm hắn cực kỳ phức tạp, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Ám đạo người và động vật đều là giống nhau, đối với mình con non ý muốn bảo hộ là thần thánh không thể xâm phạm, nếu là ngươi bất động kia hổ con, chỉ lôi kéo vợ con chạy trối chết lời nói, có thể chẳng phải không có chuyện này sao? Nghe được Lục Kỳ tiếng thở dài về sau, Mã Tiểu Dung không hiểu hỏi, Lục Kỳ, Lưu Tam hắn có thể hay không chết? Nghe vậy, Lục Kỳ lắc đầu, sẽ không, nhưng hắn cái tay này có thể giữ không được, cho dù năng lực bảo trụ, về sau cũng vô pháp sử dụng. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Dung khóc càng thêm thương tâm lên. Trong lực hài tử cũng bị Mã Tiểu Dung khóc thút thít dọa cho lên tiếng khóc lớn. Lục Kỳ vội vàng đã ngừng lại Mã Tiểu Dung tâm trạng nói mau dừng lại, ngươi còn muốn đưa tới cái khác loài săn mồi sao? Quả nhiên, hắn những lời này vô cùng có hiệu quả, lời này vừa nói ra, Mã Tiểu Dung lập tức thu lại nước mắt, sau đó bắt đầu hống dậy rồi trong lực hài tử. Lúc này, Lục Kỳ lần nữa nhìn kỹ hướng về phía Lưu Tam cánh tay kia, sau đó hỏi Mã Tiểu Dung, có hay không có cầm máu cùng băng bó thứ gì đó? Có, chẳng qua trong khu cắm trại. Sau đó, Mã Tiểu Dung vội vàng đem trong ngực hải tử cho Lục Kỳ đưa tới, cái này Lục Kỳ sửng sốt một chút. Sau đó nghe được Mã Tiểu Dung nói ngươi trước giúp ta ôm một cái hải tử, ta bây giờ đi về cho ngươi lấy. Nghe vậy, Lục Kỳ đành phải đưa tay nhận lấy Mã Tiểu Dung trong tay hải tử, Mã Tiểu Dung cảm kích đối Lục Kỳ lộ ra một cái mỉm cười, sau đó vội vàng hướng về khu cắm trại phương hướng chạy tới. Và. Lục Kỳ vừa mới nhìn về phía trong ngực bao nhiêu nguyệt lớn hải tử lúc, lại là nhìn thấy hắn thế mà tủi thân mặt thương tâm khóc lên, hay là ngao ngao khóc lớn. Ai u, tiểu gia hỏa, ngươi này khóc nhẹ khí lực tốt đủ a. Lục Kỳ nhìn hài tử lệ bông bông mắt đen, nói một câu, sau đó chỉ thấy trẻ con rất phối hợp nhìn lại hắn, 3 giây về sau, lại bị khuất khóc lên. Lục Kỳ hiểu rõ tiểu gia hỏa là không có nhận ra mình, nhìn thấy lạ mặt vô cùng tròn nên mới khóc thành như vậy, khóc thút thít thì cảm giác 10 phần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đưa hắn ôm dậy rồi, vừa đi vừa dỗ dành. Xa xa, Mã Tiểu Dung vừa về tới trước đó còn náo nhiệt đống lửa trại trước, có đó không nàng nhìn xem đến hiện tại chúng quanh máu tanh hình tượng về sau, nàng càng là hơn nhịn không được, ngồi xổm ở một bên mẹ ói ra. Mùi máu tanh nồng nặc, nhường thân thể của hắn cảm giác được mãnh liệt khó chịu. Một phen nôn mửa qua đi, nàng liền đem chú ý chuyển rời đến nơi khác, vội vàng tự mình hướng về cất đặt vật liệu chỗ đi đến, "Cứu ta, cứu ta." Nhưng đúng lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, Mã Tiểu Dung quay đầu nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy một cái đống máu người chính hướng phía chính mình bỏ đến, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vết máu, với lại mỗi bò một chút, cổ trên đều sẽ tuôn ra một cỗ bắt mắt máu tươi. "Tôn lão bản." Mã Tiểu Dung bị Tôn Chấn Quốc dáng vẻ bị hù liên tiếp lui về phía sau. Nàng không có nghĩ tới tên này chịu nặng như thế thương, thế mà còn sống sót, nhưng nàng hiện tại ở đâu cố phải gấp lưu lại cứu giúp hắn. Cho dù Mã Tiểu Dung hiểu rõ, gia hỏa này xuất thân, nhưng hiện tại nàng nhưng không có tâm tư tại phân tâm tại trên người khác, vì Lưu Tam vẫn chờ nàng đi cứu đâu. Thế là Mã Tiểu Dung liền cầm lên đồ vật của mình, cuối cùng nhìn thoáng qua Tôn Chấn Quốc về sau, liền nhẫn tâm nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, Tôn Chấn Quốc quay đầu nhìn về phía đi ra ngoài Mã Tiểu Dung, trên cổ máu chảy nhanh hơn. Thấy mình được cứu vớt vô vọng, hắn dây rủa lấy trên mặt đất bò chuyển nửa người, nhìn chung quanh một chút nơi khác lộn ngang lộn xộn nằm hắn thi thể của người khác, trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi, sau đó chỉ gặp hắn ánh mắt dần dần mở đi, hoàn toàn đem đầu trầm thấp ngã trên mặt đất, phần cuối của sinh mệnh, khoe miệng của hắn chỗ lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này, cách đó không xa mấy cây đại thụ về sau, hai nữ tử thì vào lúc này dắt nhau đỡ lẫn nhau run rẩy cơ thể, nàng nhóm vừa nãy nhìn thấy chạy về tới Mã Tiểu Dung, đưa nàng chính mình cùng còn lại hai người thứ gì đó một cái cầm bước ra ngoài, hai người bọn họ thì hoảng sợ theo phía sau cây đi ra, hướng về khu cắm trại đi đến. Đồng dạng sợ hãi cầm lên đồ vật của mình về sau, liền hướng về Mã Tiểu Dung chỗ đi phương hướng mà đi. Làm Lục Kỳ nhìn thấy Mã Tiểu Dung sau khi trở về, trong lòng của hắn bùng lòng, vì trong ngực tiểu gia hỏa tiếng khóc hắn là một chút biện pháp đều không có, hơn nữa còn khóc hắn sọ não đau, chỉ cảm thấy con trai của nàng khóc nhỉ non thanh lực sát thương quả thực quá mạnh mẽ. "Lục Kỳ, cho ngươi xem một chút đồ vật trong này có nào có thể dùng." Mã Tiểu Dung vừa trở về sau khi, liền một bên thở hổn hển nói xong, một bên thả đồ xuống, sau đó đưa tay hướng về Lục Kỳ trong ngực nhi tử ôm tới. Cứ như vậy, Lục Kỳ vừa mới chuyển tay, kia hải tử khóc nỉ non thanh trong nháy mắt ngừng lại. Lục Kỳ chỉ gặp hắn hai con đen bóng con mắt nhìn Mã Tiểu Dung dạng như vậy, quả thực muốn đem người cho manh hóa. "Lục Kỳ, vội vàng mau cứu Lưu Tam đi." Mã Tiểu Dung lo lắng thủy chung là tại trên người Lưu Tam, tại tiếp nhận hải tử về sau, nàng liền lập tức đối Lục Kỳ nói. Lục Kỳ cũng tại lúc này gật đầu, không lại trì hoãn cứu chữa Lưu Tam thời gian. Nhìn Lưu Tam bị thương cánh tay, chỉ nghe Lục Kỳ thản nhiên nói, "Có thể hay không giữ được, coi như toàn bộ xem chính ngươi a Lưu Tam." Sau đó, Lục Kỳ liền dự định thừa dịp Lưu Tam còn ở vào hôn mê trạng thái, liền nghĩ tự cấp hắn cầm máu trước đem hắn gãy xương cho đón về, thế là liền đem ý nghĩ của mình báo cho Mã Tiểu Dung, lại là nhìn thấy Mã Tiểu Dung liên tục gật đầu nói Lục Kỳ, chỉ cần hắn có thể còn sống, thế nào đều có thể. Nghe được Mã Tiểu Dung lời này, Lục Kỳ liền thì không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết mình hiện tại mặc kệ nói cái gì, nàng đều sẽ không làm tự hỏi. Thế là liền thấy Lục Kỳ đứng dậy ở bên cạnh trong bụi cỏ, đầu tiên là tìm tới hai cây thẳng tắp gậy gỗ, đem nó đơn giản đi ra xử lý, sau đó liền nắm lên Lưu Tam con kia bị thương cánh tay, đầu tiên là một phen loay hoay qua tay, sau đó thì thừa dịp Lưu Tam vẫn còn đang hôn mê thời điểm, dùng sức đột nhiên kéo một cái. À, Lục Kỳ thì không nghĩ tới, chính mình này kéo một cái, thế mà nhường hôn mê Lưu Tam đột nhiên cho kéo tỉnh rồi. Có thể còn không có đợi đến Lục Kỳ nói ra một câu đầy đủ lúc, Lưu Tam lại tại thống khổ kêu hai tiếng sau đó, liền lần nữa lâm vào hôn mê. Đem gãy xương cho nhận được một cái thích hợp vị trí về sau, nhanh chóng đem một quản cho Lưu Tam cánh tay tả hữu cho trói lại. Hơn nữa còn tại mấy cái rõ ràng răng hổ lưu lại miệng vết thương làm cầm máu xử lý. Chương 692, run lẩy bẩy chương 692, run lẩy bẩy tốt, thương thế của hắn cần rất dài một quãng thời gian khôi phục mới có thể chậm rãi tốt, về phần cái cánh tay này về sau có thể hay không dùng, vậy phải xem hắn khôi phục tình huống. Hiện tại tốt một điểm là, thương thế của hắn mặc dù nặng, nhưng trên cánh tay của hắn chủ yếu mạch máu cùng kinh lạc thương không nghiêm trọng lắm, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh a. Nghe được Lục Kỳ lời nói này, Mã Tiểu Dung cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Nàng vì hài tử sự việc, một thẳng đúng Lưu Tam thẹn trong lòng, do đó, trong nội tâm nàng không hy vọng Lưu Tam có việc, với lại tại hài tử khi sinh ra về sau, Lưu Tam coi như con đẻ, càng là hơn tại vô vi bất trí chăm sóc bọn hắn hai mẹ con. Cái này khiến Mã Tiểu Dung ở trong nội tâm đúng Lưu Tam càng là hơn vô cùng cảm kích cùng cảm tạ, đối với hắn yêu cũng càng sâu càng đậm. Cảm ơn ngươi Lục Kỳ, cảm ơn, ngươi đối với chúng ta một nhà ba người mà nói, đơn giản chính là tái tạo ân nhân. Phần ân tình này, chúng ta không thể báo đáp, cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Nói xong, Mã Tiểu Dung ôm trong ngực hài tử phù phù một chút thì quỳ gối Lục Kỳ trước mặt, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng lại tới, nhưng vẫn là vội vàng tiến lên, đem Mã Tiểu Dung nâng dậy. Đúng lúc này, Lục Kỳ đã nhận ra bên cạnh có người lén lén lút lút ẩn núp nhìn, hắn liền quay đầu nhìn về phía chỗ nào lớn tiếng dò hỏi ai ở đó. Ra đây. Nghe vậy, Mã Tiểu Dung thì hướng về Lục Kỳ nói tới phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy bụi cỏ phía sau, đi ra hai cái dắt dịu nhau nữ nhân. Nhìn thấy hai người lúc, Mã Tiểu Dung vội vàng đối Lục Kỳ nói, "Lục Kỳ, nàng nhóm đều là cùng ta tại một cái khu cắm trại." Và hai người đi tới Lục Kỳ trước mặt về sau, Lục Kỳ lúc này mới thấy rõ mặt mũi của các nàng, nàng nhóm đều là hai mươi mấy tuổi, nhưng giờ phút này hai nữ cũng là bị trước đó khủng bố máu tanh tàn bạo hình tượng dọa cho đến run lẩy bẩy. Mã Tiểu Dung nhìn thấy hai nữ về sau, ôm trong ngực hải tử hướng về hai nữ đi đến, đầu tiên là an ủi nàng nhóm hai câu về sau, sau đó hướng hai người giới thiệu nói Bận Linh, Tư Như, hắn chính là Lục Kỳ, là một tên trung ý đi, cũng là chúng ta một nhà ba người ân nhân cứu mạng. Nghe xong Mã Tiểu Dung nói ra Lục Kỳ tên về sau, tên là Bận Linh cùng Tư Như hai nữ trong mắt sáng lên, tên này Mã Tiểu Dung có thể không chỉ một lần cho các nàng nói qua, làm sơ yếu không phải Lục Kỳ hiện thân cứu được nàng, nói không chừng nàng sớm đã chết ở kia trong rừng rậm mà hắn không chỉ cứu mình cùng hai tử, càng là hơn thuyết phục Lưu Tam tha thứ chính mình cho người mượn sinh tử hoang đường sự tình, tất thành cho bọn hắn một nhà, bảo vệ hạnh phúc của nàng. Nói Lục Kỳ đối với các nàng một nhà có tái tạo tri ân một chút cũng không quá đáng. Lục Kỳ xin chào. Hai nữ nhìn về phía Lục Kỳ trong miệng một lời đối với Lục Kỳ chào hỏi thấy đây, Lục Kỳ thì gật đầu đáp lại hai nữ. Sau đó hỏi thăm bọn hắn một câu trong doanh địa tình huống hiện tại, nhưng khi nàng nhóm nói ra trong doanh địa những người khác bị hổ dữ cắn chết thông tin, Lục Kỳ hay là rất kinh ngạc. Nếu là tất cả đều tản ra chạy, nơi nào sẽ có thảm như vậy nặng tử vong a? Nhưng nghĩ đến trong rừng rậm hắn nhìn thấy những người tuổi trẻ kia cũng đúng Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy hai người định gọi, Phan Viêm phụ thế hình tượng về sau, hắn ở đây trong lòng liền thì có một chút đáp án. Hai cái chảy gỗ cùng mấy cái bia đỡ đạn. Đáng tiếc. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền đối với ba cô gái nói những kia người đã chết, chúng ta được đem bọn hắn thi thể xử lý một chút. Nếu mặc cho dã thú gặm ăn hoặc là giữa nát, đúng trên đảo tất cả người còn sống đều là không tốt. Nói xong, Lục Kỳ đầu tiên là hướng phía giai nam vị trí chào hỏi, sau đó hắn dẫn đầu một người hướng phía nàng nhóm khu cắm trại đi đến, có lẽ là Mã Tiểu Dung cổ vũ cùng phân tích, Lục Kỳ tại đến các nàng khu cắm trại sau đó, Vận Linh cùng Tư Như hai nữ thì sau đó đi trở về, đối với hai nữ năng lực đến giúp đỡ, Lục Kỳ trong lòng cảm thấy vui mừng. Buổi chiều, cửa hang đá bên cạnh bên rừng rậm bên trên, Lục Kỳ cùng giai nam ngồi cùng một chỗ, mà ở bọn hắn cách đó không xa, Mã Tiểu Dung cùng Vận Linh còn có Tư Như ba cô gái ngồi cùng một chỗ. Mà đã thanh tỉnh Lưu Tam thì nằm ở Mã Tiểu Dung bên cạnh. Chỉ chẳng qua hắn hiện tại tâm trạng cùng sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Giai Nam nhìn thoáng qua xa xa bốn người, đối Lục Kỳ dò hỏi Lục Kỳ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nghe vậy, Lục Kỳ suy tư Lưu Tam như bây giờ, chúng ta đi về sau, kia Mã Tiểu Dung cùng hài tử khẳng định sống không nổi. Vận Ninh cùng Tư Như hai nữ mặc dù có điểm sinh tồn năng lực, nhưng cũng dù sao cũng là nữ nhân, tạm thời chúng ta trước hết tại nơi này đợi hai ngày đi. Lục Kỳ căn cứ gặp nhau chính là duyên phận ý nghĩ, nói với Giai Nam. Hai người mặc dù như vậy trò chuyện, nhưng Lục Kỳ lại là vẫn luôn chú ý Mã Tiểu Dung bốn người tiếng động, nghe lén nhìn bốn người nhỏ giọng thầm nói. Chỉ nghe Lưu Tam đối ba cô gái nói Lục huynh đệ là người tốt, chúng ta đi theo hắn là sẽ không lỗ. Mà Mã Tiểu Dung cũng đúng Vận Linh cùng Tư Như nói Lục Kỳ còn có bên cạnh hắn những người kia chúng ta trước đó cũng đều từng có gặp mặt một lần, bọn hắn người đều không tệ. Lão công, lần này cũng là Lục Kỳ cứu được ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi đi theo Lục Kỳ là chuyện tốt. Bác sĩ Lục có nguyện ý không chứa chấp chúng ta mới là trọng điểm a. Chúng ta bây giờ cùng người ta, với hắn mà nói nhưng chính là cái bừng hữu. Đây cũng không phải là chúng ta nghĩ có thể như nguyện sự việc. Nghe được Lưu Tam phân tích, Mã Tiểu Dung thì đã hiểu, huống chi Lục Kỳ còn có súng lục, hiểu y thuật, vừa an toàn lại có khỏe mạnh bảo hộ, muốn theo tại người đứng bên cạnh hắn, khẳng định có rất nhiều. Mà ở nghe được hai người đối thoại về sau, Vận Linh cùng Tư Như thì đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Lục Kỳ, hai nữ đều là lòng dạ cao ngạo nữ nhân, trong đô thị cũng đều là bạn rất thân, trước đó hai nữ cũng vì Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy bạn gái thân phận tại kết giao, cũng là để dạng này một cái thân phận lúc trước trong doanh địa sinh hoạt coi như là qua được, nhưng hiện tại, Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy đều đã bỏ mình. Nàng nhóm thì tự nhiên muốn khác mưu đường ra, một lựa chọn liền là chính mình sinh tồn, mà một cái khác lựa chọn tự nhiên cũng là phụ thuộc người khác. Hiện tại nàng nhóm đang nghe Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung phân tích về sau, càng là hơn tại nội tâm khẳng định Lục Kỳ, không chỉ có là bởi vì hắn có súng hiểu y thuật, hơn nữa còn vì Lục Kỳ càng trẻ tuổi càng đẹp trai hơn, còn có chính là hắn trong hành trang thế mà có rất nhiều đồ ăn, kia từng đầu thịt hun khói cũng là nhường hai nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Lục Kỳ sở dĩ dự định tạm thời không rời khỏi nơi này, cũng là có chính mình suy tính. Thứ nhất hắn là nghĩ đến nhường Lưu Tam thương thế năng lực có chỗ khôi phục, thứ hai hắn còn muốn nhìn tại nơi này hoàn thành một ít hắn kiểm tra, đó chính là động vật thú thịt cùng huyết rốt cuộc mạnh cỡ nào tốt bao nhiêu tác dụng. Vì tại gặp được đầu kia hổ mẹ sau đó, Lục Kỳ một thằng tò mò nếu kia hổ mẹ ăn nhiều một ít chính mình phơi nắng miếng thịt lời nói, có thể nó cùng bạo năng lực sẽ càng thêm khủng bố. Với lại hắn thì nghĩ đến những kia giao nhân sở dĩ nói thứ này đối bọn họ mà nói là vật đại bổ, thì không biết bọn hắn dùng cái đồ chơi này ra sao như bổ thân thể, trực tiếp ăn vẫn là dùng đặc cách thức khác ăn. Những thứ này đều trở thành Lục Kỳ trong lòng tò mò câu đố. Nhưng mặc kệ thế nào, tạm thời tại nơi này dừng lại, là trước mắt hắn 10 phần xác định sự việc. Chương 693, Lưu Tạ Kỳ chương 693, Lưu Tạ Kỳ biết được Lục Kỳ tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này sau đó, Lưu Tam bốn người cũng 10 phần vui vẻ. Rốt cuộc Lưu Tam vừa mới bị thương, cần tĩnh dưỡng. Lưu Tam càng là hơn cùng Lục Kỳ nóng trò chuyện không ngừng, đem chính mình mấy tháng nay trải nghiệm một đưa một cái Lục Kỳ nói ra, nguyên lai vợ chồng bọn họ hai người rời đi Lục Kỳ làm sơ khu cắm trại hang đá về sau, cũng cùng những người khác vì một sự tình mỗi người đi một ngả chờ đến một chỗ bãi biển sau đó. Hai người gặp phải Tôn Chấn Quốc cùng Từ Minh Huy đám người, từ đó Lưu Tam liền ở cùng với bọn họ mãi cho đến hiện tại. Nghe xong Lưu Tam lời nói, Lục Kỳ trong lòng cảm khái nói nam nhân a, trở về gia đình thì mất đi huynh đệ a. Hắn còn nhớ Lưu Tam khi đó rời đi lúc vẫn là bọn hắn những người kia đại ca đâu, nhưng hiện tại lại là vì vợ con, tự nguyện cho người khác làm dạy rồi tiểu đệ. Chẳng qua cũng may hắn vô cùng vận may, không hề có mất mạng. Ngươi chắc chắn là một người đàn ông tốt. Tại gian khổ như vậy môi trường dưới, vẫn như cũ tận chức tận trách, làm được một cái trượng phu còn có một cái phụ thân nghĩa vụ. Lúc nói lời này, Lục Kỳ liếc qua Mã Tiểu Dung cùng nàng trong ngực hải tử, Lưu Tam lại là cười nhạt một tiếng, thở dài một hơi trả lời Lục huynh đệ, làm sơ yếu không phải là của ngươi xuất hiện, ta khẳng định phải đúc thành sai lầm lớn. Cũng là bởi vì ngươi khuyên bảo, để cho ta mở ra tâm kết của mình. Lão bà của ta sai lầm nguyên nhân gây ra tại ta, mà ta nhưng không có cấp cho nàng từng chút một đã hiểu cùng bao dung, làm sơ thậm chí là nghĩ độc hại nàng. Nói đến đây, Lưu Tam đem Mã Tiểu Dung nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình, lại nói tiếp hôm nay, lại là ngươi xuất hiện, đã cứu ta, ngươi đối với chúng ta một nhà ba người phần ân tình này, ta Lưu Tam thật là không thể báo đáp a. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng khách khí an ủi Lưu Tam, cũng đúng thế thật giữa chúng ta duyên phận. Ngươi không cần như thế. Chỉ cần các ngươi một nhà ba người đều có thể bình an khỏe mạnh, ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Sau đó, vì làm dịu bầu không khí, Lục Kỳ nhìn về phía Mã Tiểu Dung trong ngực hải tử, trêu ghẹo nói nhà. Đúng, Tiểu Gia Hỏa hiện tại có tên sao? Lúc trước ôm hắn lúc, kia khóc khí lực thế nhưng đủ vô cùng a. Có Lục huynh đệ, ta cùng Tiểu Dung sau khi thương nghị, thì cho hắn cái Lưu Tạ Kỳ. Cái gì? Lục Kỳ cho là mình nghe lầm. Giai Nam thì mở to hai mắt nhìn về phía Mã Tiểu Dung cùng hải tử, lặp lại một câu Lưu Tạ Kỳ. Ha ha, đúng, Lục huynh đệ, ngươi cũng đừng tức giận a. Chúng ta chính là muốn cho đứa nhỏ này lớn lên về sau, hiểu được cảm ơn, hiểu rõ ân nhân cứu mạng của hắn là ai. Cũng coi là chúng ta cảm kích ngươi một cái cách thức. Ha ha. Lục Kỳ, ngươi khoan hãy nói, tên này thật là dễ nghe đâu. Đây ngươi đều tốt nghe. Giai Nam nhìn Lục Kỳ cười hì hì nói. Lục Kỳ thì tại nghe xong Lưu Tam nói chuyện về sau, không nhịn được đưa ánh mắt về phía Mã Tiểu Dung trong ngực hải tử, sau đó đưa tay ra nói tới, nhanh để cho ta lại ôm một cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Thấy đây, Mã Tiểu Dung cười khanh khách đứng lên, đem trong ngực hải tử đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ thận trọng nhận lấy hải tử sau đó, lập tức nhìn thấy hắn đáng yêu ngũ quan còn có mềm mại làn da, trong cảm giác tâm cũng cùng hải tử gần gũi hơn khá nhiều. Lưu Tạ Kỳ, Lưu Tạ Kỳ, ha ha ha. Nhìn thấy Lục Kỳ dáng vẻ cao hứng, Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung liếc nhau, bọn hắn thì không nghĩ tới chính mình cho hải tử lên một cái tên thế mà lại lần nữa bọn hắn một nhà nên đón Lục Kỳ chú ý cùng coi trọng, cho nên hai người tâm tình lúc này cũng là vô cùng tốt. Giai Nam càng là hơn lần đầu thấy Lục Kỳ thế mà lại có như vậy hữu ái một mặt, thậm chí là ánh mắt của hắn lúc này cũng thanh tịnh cùng sạch sẽ không ít. Lúc này, Lục Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đem trên cổ mình cái đó vòng cổ răng hổ lấy xuống. Sau đó đầu tiên là nhìn thoáng qua Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung, sau đó đem vòng cổ cho bên người Giai Nam, ra hiệu nàng cho hải tử đội lên, cũng giải thích nói đây là ta trước đó vài ngày săn giết một đầu hổ dữ, dùng nó răng hổ làm thành. Vẹn vẹn nghe được Lục Kỳ một câu nói kia, Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung còn có Vận Linh Tư như tất cả đều khiếp sợ đồng loạt đem ánh mắt Lục Kỳ Giai Nam trong tay giang hổ, đồng thời trong bọn họ trong lòng cũng đúng Lục Kỳ là tò mò không thôi. Không thể tin, hắn có thể cùng hổ giữ chém giết. Thế mà còn giết đối phương. Nhưng bốn người lại nghĩ một chút đến Lục Kỳ trong tay có súng, với lại chân thực giang hổ cũng có, liền thì thuận lý thành trường cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Này giang hổ mặt dây chuyền, thì đưa cho tiểu tử ngươi. Hổ dữ tại chúng ta truyền thống văn hóa bên trong thế nhưng bị xem là bách thú chi vương, nó có lực lượng cường đại cùng dương khí, có thể trừ tà tránh hung, bảo hộ đeo người khỏi bị tai nạn. Lục Kỳ nhìn Giai Nam cho hải tử đội lên sau đó, trên mặt tràn đầy nụ cười, rồi nói tiếp răng hổ rơi, tượng trưng cho lực lượng cùng dũng khí, đồng thời cũng bị coi là có thể đem lại hảo vận cùng cắt tường biểu tượng, tiểu tử ngươi, cần phải kiện kiện khắc khăng, thật vui vẻ lớn lên lu. Nghe được Lục Kỳ lời nói này, Mã Tiểu Dung lập tức nhiệt lệ vẩy xuống, Lưu Tam cũng là kích động không thôi. Giai Nam giờ phút này nhìn về phía Lục Kỳ, ở trong mắt nàng giống như đã thấy Lục Kỳ tương lai ôm chính mình hài tử ấm áp hình tượng. Cùng hài tử chuyển động cùng nhau giờ khắc này, Lục Kỳ thể xác tinh thần cảm nhận được vô cùng thả lỏng, chưa bao giờ có cảm giác quanh quẩn tại lòng hắn đầu. Sau mười mấy phút, hắn lúc này mới đem hài tử còn đưa Mã Tiểu Dung. Sau đó, Lục Kỳ vừa đứng dậy, bụng liền đùng ngủ cục kêu lên. Lục Túng nhìn thoáng qua Giai Nam, sau đó Giai Nam liền đã hiểu hắn ý tứ, thế là liền đi chuẩn bị cho Lục Kỳ ăn đi. Lúc này, Lưu Tam nhìn thoáng qua Lục Kỳ trong hành trang thịt hun khói, sau đó đối Lục Kỳ nói: "Lục huynh đệ, ngươi nhiều như vậy thịt hun khói, có thể hay không?" Nghe được Lưu Tam lời này sau đó, một bên Vận Linh cùng Tư Như thì đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ, nhưng là nghe được Lục Kỳ nhàn nhạt phản hỏi một câu: "Các ngươi hiện tại không có dư thừa đồ ăn sao?" Thấy Lục Kỳ hỏi như vậy, Lưu Tam lúng túng nói: "Lục huynh đệ, chúng ta nhiều người, gần đây săn bắn cùng tìm kiếm được đồ ăn đều là tiết kiệm mới miễn cưỡng ăn lửng dạng. Hôm nay bọn hắn vừa mới mang về ba con hổ con, mọi người vốn định có thể ăn no, nhưng là bước đi nhiều như vậy tính mệnh." Nghe vậy, Lục Kỳ thâm biểu đồng tình, nhưng trong lòng lại là âm thầm cô một tiếng: "Mẹ nó, đều là đánh tình cảm bài cao thủ a." Này trong lúc vô tình thì lại đem chính mình cho vòng vào đi, này một cái chớp mắt Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình không còn là cứu người anh hùng mà là một con đáng thương làm công báo. Chẳng qua, làm chính hắn quay đầu nhìn về phía cổng cảnh trong hành trang lộ ra tới những kia thịt khô hun khói về sau, hắn thì nét mặt có chút không tự nhiên lại: "Này ai thấy vậy không ghen ghét a?" Thế là hắn liền cho Giai Nam sự ánh mắt, nhường nàng đem đồ ăn cho Lưu Tam bốn người thì sắp đặt vào trong. Nghe vậy, Vận Linh cùng Tư Như nhìn nhau cười một tiếng, liền vội vàng hướng về Giai Nam đi đến, cho nàng đánh lên giúp đỡ. Nhưng Lục Kỳ lúc này hay là cho Lưu Tam giải thích nói: "Lưu Tam, những thứ này thịt rất đặc thù, là ta cho mình đặc chế liệu pháp ăn uống dùng thịt, ta hiện tại cũng không thể bông ra cho các ngươi ăn, nhưng mà các ngươi yên tâm, ta sẽ ra ngoài săn bắn cái khác giã vật trở về, sẽ không để các ngươi đói bụng." Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung nghe được Lục Kỳ nói như vậy, rất là tò mò nhìn về phía Lục Kỳ trong hành trang những tia thịt khô hương khói, nhưng lại nghe được Lục Kỳ nói sẽ cho bọn hắn cung cấp thức ăn về sau, liền đem trong lòng tò mò tất cả đều đè ép trở về. Thế nhưng Lục Kỳ lời nói lại là không hề có bị Vận Linh cùng Tư Như nghe vào trong lòng, hai nữ tại đi cho Giai Nam giúp đỡ lúc, lại luôn không nhịn được nhìn về phía Giai Nam trong hành trang để đó thịt khô hương khói, vì hai nàng đã hai ngày không có ăn no. Chương 694, ban đêm săn bắn. Chương 694, ban đêm săn bắn. Sau đó, Lục Kỳ tại Lưu Tam dẫn đầu dưới, đi tới phụ cận bọn hắn một thẳng đến thủy chỗ, đang đánh một chút cực kỳ có hạn nước ngọt sau khi trở về, Lục Kỳ thu thập xong đồ vật của mình, chỉ đem nhìn cung tên cùng súng lục liền dự định ra ngoài, nhưng là nhìn lấy dần dần rơi xuống thái dương, Lưu Tam không hiểu hỏi: "Lục huynh đệ, ngươi muốn hiện tại ra ngoài sao?" Lục Kỳ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là gật đầu một cái: "Thế nhưng, này thiên mã trên muốn đen à?" Thấy đây, Lục Kỳ lại là cười một cái nói: "Ta thì thích trời đã tối rồi săn bắn." Sau đó lại lần cho Giai Nam bàn giao vài câu, liền một thân một mình hướng phía rừng rậm đi đến. "Này, Lục huynh đệ a, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, về sớm một chút a." Nhìn Lục Kỳ đi ra bóng lưng, Lưu Tam khó hiểu lại kinh ngạc hô hào, mãi đến khi Lục Kỳ bóng lưng biến mất sau đó, hắn này mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Giai Nam đạo: "Giai Nam cô nương, Lục Kỳ hắn không có sao chứ?" Nguyên bản hắn cho rằng Lục Kỳ làm ra quyết định như vậy lúc, Giai Nam khẳng định cũng sẽ nói điểm khuyên can lời nói, nhưng mãi đến khi Lục Kỳ đi xa, hắn đều không có thấy Giai Nam đã từng nói một câu lo lắng, do đó, hiện tại hắn rất chờ mong Giai Nam cho mình một lời giải thích hồi phục. Có thể Giai Nam đang nghe lời nói của hắn sau lại là giống như Lục Kỳ, cho hắn một cái nụ cười cũng nói: "Ngươi cứ yên tâm đi Lưu Tam, Lục Kỳ hắn không có việc gì." Lưu Tam có hiểu, nét mặt chất phát nhìn Giai Nam, không biết đang nói cái gì tốt. Mà sau lưng Giai Nam, Vận Linh cùng Tư Như lại là đang nhìn đến Lục Kỳ cư, nhưng ở thời điểm này còn muốn sau khi rời khỏi đây, trong lòng thì là mừng thầm nhìn. Nửa giờ sau, Giai Nam đem làm tốt đồ ăn, chia ra cho bốn người mỗi người cũng được một ít, vì có thể cho bốn người ăn đồ ăn cũng không có quá nhiều, lại thêm Lưu Tam bốn người vài ngày không có ăn no, cho nên Giai Nam cho bọn hắn chỗ thịnh đồ ăn bốn người rất nhanh liền cho ăn không còn chút nào. Mà Vận Linh cùng Tư Như thì là nhìn trong hành trang những kia một cái đều không có bị Giai Nam làm vào trong hòng khô thịt, trong lòng rất là không vui. Hai nữ xì xào bàn tán, châu đầu ghé hai động tác, không hề có bị Giai Nam phát hiện, nhưng là bị Lưu Tam nể tình nhìn bên trong. Lưu Tam sợ hai nữ sinh lòng dị đoan, cố ý tiến lên cho các nàng dặn dò cũng giải thích nói: "Lục Kỳ hiện tại ra ngoài, chính là vì cho chúng ta săn bắn giã vật, những thứ này thịt khô hun khói sở dĩ không thể cho chúng ta chia sẻ, đó là bởi vì những thứ này thịt là Lục Kỳ huynh đệ đặc chế dùng để liệu pháp ăn uống." Liệu pháp ăn uống? Nghe được Lưu Tam sau khi giải thích, Vận Linh cùng Tư Như chỉ cảm thấy Lưu Tam quá ngây thơ, rõ ràng là để phòng nàng nhóm, không cho nàng nhóm ăn lấy cớ thôi, Lưu Tam lại là tin. Nhưng đúng lúc này, Giai Nam nhỏ giọng cho hai nữ chào hỏi, nói mình đi ra phương tiện một chút. Nghe vậy, Vận Linh cùng Tư Như hai nữ nhãn tỉnh sáng lên, hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng. Thấy Giai Nam sau khi đi ra, Vận Linh cùng Tư Như hai người vội vàng theo nàng cùng Lục Kỳ trong hành trang riêng phần mình lấy ra hai cái thịt khô hương khói, sau đó len lén giấu đi, mặc dù một màn này bị Lưu Tam nhìn thấy, với lại thì bị Lưu Tam ngăn cản, nhưng hai nữ lại là vẫn không có để ý tới Lưu Tam khuyên can, mà là dùng vô cùng đáng thương nét mặt đối Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung nói: "Ca Lưu, tỷ bội chúng ta hai cũng đói bụng hai ba ngày, bọn hắn có nhiều như vậy thịt khô hương khói, chúng ta chỉ là cầm rất ít bốn cái mà thôi, chỉ cần các ngươi không nói, bọn hắn có phải không sẽ phát hiện, chỉ cần tối nay lấp đầy bụng, chúng ta cũng sẽ không tại bắt bọn hắn bất kỳ đồ ăn được không?" Nhìn hai nữ như vậy vẻ mặt và để người thương hại giọng nói, Lưu Tam nhìn về phía Mã Tiểu Dung, Mã Tiểu Dung mặc dù biết như vậy cũng không tốt, nhưng nghĩ đến hai nữ trước đó đối với mình cũng không tệ, cho nên liền cũng thay nàng nhóm nói chuyện đạo lao công, liền để nàng nhóm tối nay đem bụng lấp đầy đi, nếu là thật bị Lục Kỳ phát hiện lời nói, cùng lắm thì chúng ta cho hắn nói một chút lời hữu ích. Ta tin tưởng Lục Kỳ có phải không lại bởi vì này mấy cây thịt khô hun khói tức giận. Ngươi nói đúng không? Bị Mã Tiểu Dung tiểu nói này, Lưu Tam thì tâm mềm nhũn ra, nhưng vào lúc này, xa xa giai nam thân ảnh lại là xuất hiện, đang hướng về bốn người đi tới, thấy thế, Lưu Tam liền phất phất tay, hai hai nàng riêng phần mình đi làm việc, thấy Lưu Tam đáp ứng nàng nhóm sẽ không bạch trần chính mình về sau, Vận Linh cùng Tư Như hai nữ vội vàng nhỏ giọng liên tục nói xong cảm ơn. Sau đó lại giai nam đuổi trở về thời điểm, bốn người cũng đều khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm, làm bộ sự tình gì đều không có xảy ra. Giai nam cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Giai nam cô đương, chúng ta này cũng ăn xong đồ ăn nhưng này Lục huynh đệ sao vẫn còn chưa quay về à? Hắn sẽ không phải là ở bên ngoài gặp được chuyện gì à? Lưu Tam lúc này nhìn về phía giai nam, do hỏi, rốt cuộc bây giờ sắc trời đã biến thành đen, mà bọn hắn phát lên lửa trại đã tại trong rừng đặc biệt chói mắt. Nhưng Lục Kỳ vẫn chưa trở về, cái này khiến Lưu Tam ít nhiều có chút lo lắng. Có thể nghe được Lưu Tam lo lắng về sau, giai nam lại là một bộ cũng không lo lắng rất là thản nhiên nét mặt nói ngươi không cần lo lắng Lục Kỳ hắn không có việc gì, nếu là có thu hoạch, hắn nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Thu hoạch. Lưu Tam lúc này có chút không chịu nổi tính tình, nghe được giai nam về sau, hắn càng là hơn không tin hỏi ngược lại giai nam cô đường, này sát trời đã tối. Lục huynh đệ ở đâu còn sẽ có thu hoạch gì a? Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn không gặp nguy hiểm liền đã không tệ. Ngươi sao, không một chút nào thay hắn sốt ruột đâu. Nghe vậy, giai nam không nhịn được cười ra tiếng, nhìn về phía Lưu Tam người nhà. Còn thật là khó dây dưa, như thế nói với ngươi đi, Lục Kỳ thị lực của hắn có chút đặc thù, ban đêm hắn cũng có thể trông thấy, lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. A. Lưu Tam hai mắt đại trừng, Mã Tiểu Dung, Vận Linh còn có Tư Như cũng đều trong nháy mắt đem ánh mắt không thể tin nhìn về phía giai nam. Giai nam cô đương, ngươi mới vừa nói Lục huynh đệ có năng lực nhìn trong đêm. Ta không có nghe lầm chứ? Giai nam thì là vì không còn bị Lưu Tam dây dưa vấn đề này, thì không còn giấu giếm, gật đầu xác nhận nói đúng vậy, hắn chính là có thể tại ban đêm nhìn thấy tất cả, cho nên ban đêm chính là hắn săn bắn thời gian tốt nhất. Nói xong, giai nam liền không còn phản ứng Lưu Tam, đi làm việc chính mình sự tình đi. Lưu Tam thì là sững sờ ở tại chỗ, chậm mấy giây này mới lấy lại tinh thần, đi về phía Mã Tiểu Dung. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mã Tiểu Dung cũng bị giai nam lời này cho chấn kinh rồi. Người có năng lực nhìn trong đêm, như vậy bắn nổ lời nói, bọn hắn còn đều là lần đầu nghe nói. Sau mười mấy phút, Vận Linh cùng Tư Như đang trợ giúp giai nam thu thập xong đồ vật về sau, thấy giai nam ngồi ở lửa trại trước chầm chậm vào ánh lửa suy tư nhập thần, hai nữ liền lặng lẽ hướng phía một bên trong rừng rậm chạy ra ngoài. Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung tự nhiên là chú ý tới, nhưng mà hai người lại là ăn ý ai cũng không có lên tiếng. Lại là nửa giờ qua khứ, trong rừng rậm, Lục Kỳ giờ phút này chính khiêng một đầu cũng không coi là quá lớn lợn rừng. Cao hứng chính đi trở về nhìn, mà ở trong tay phải của hắn còn mang theo một con to lớn thỏ rừng. Chuyến này, hắn là vận may đến cực điểm, mới ra đi nửa giờ, thì thu hoạch ở trong tay thỏ rừng, lại tại lên đường trở về lúc, nghe được ba đầu đang ăn bữa tối nhị sư mình, thế là một phen truy tung về sau, liền thu hoạch trong đó một con. Giờ phút này, tại hắn trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy giai nam nàng nhóm vị trí chỗ ở lửa trại. Chương 695, hai cái kinh khủng nữ nhân chương 695, hai cái kinh khủng nữ nhân giai nam. Xa xa, giai nam đang ngồi ở đống lửa trại trước suy tư, lúc này, đột nhiên truyền đến Lục Kỳ một tiếng la lên. Giai nam vội vàng đứng dậy, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hương phấn nói là Lục Kỳ quay về. Nói xong nàng liền hướng phía Lục Kỳ chạy ra ngoài. Vừa đến Lục Kỳ trước mặt về sau, giai nam phát ra một tiếng tán thưởng, hoa. Trời ạ, Lục Kỳ ngươi cái này cũng thật sự là quá lợi hại đi. Như thế đại một đầu lợn rừng, còn có một con thỏ rừng, ngươi thật là quá yêu. Nói xong, hắn vội vàng đem Lục Kỳ trong tay thỏ rừng cho xách lên, mà Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung cũng tại lúc này hưng phấn kích động đi tới Lục Kỳ trước mặt. Chậc chậc chậc. Lục huynh đệ, tối nay ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Thế mà thật sự có thể tại ban đêm săn bắn. Cái này cần tiện sát bao nhiêu người bên ngoài a? Nghe được Lưu Tam sợ hãi than tiếng khen ngợi, Lục Kỳ trong lòng mừng thầm, đi, trở về rồi hay nói. Hắn nói một câu về sau, liền khiêng lợn rừng về tới bên cạnh đống lửa. Đem lợn rừng phong sau đó, hắn hơi chút thở dốc, sau đó lại là nhìn về phía ba người đột nhiên dò hỏi hai người bọn họ đâu. Vẫn Linh cùng Tư Như đi nơi nào? Tại sao không có thấy nàng nhóm? Nghe vậy, giai nam này mới phản ứng được, thì vẻ mặt buồn bực nhìn bốn phía, mà Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung thì là vụng trộm nhìn nhau, cũng không dám nói cho Lục Kỳ chợt tướng. Thế nhưng nét mặt của bọn hắn thần thái làm sao có thể giấu giếm được Lục Kỳ đâu. Lưu Tam, các ngươi có phải hay không hiểu rõ nàng nhóm đi nơi nào? Lúc này, Mã Tiểu Dung đoạt trước nói bác sĩ Lục, nàng nhóm hẳn là ra ngoài thuận tiện, ngươi thì không cần quan tâm. Nàng nhóm nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thấy đây, Lưu Tam cũng đội vàng phụ hòa nói, thế nhưng Lục Kỳ theo vợ chồng bọn họ hai người thần thái tự nhiên nhìn ra chỗ không đúng. Nhưng hắn cũng còn không có hỏi lại, mà là nhìn về phía giai nam. Giai nam hiểu ý, trước tiên tra xét hai người trong hành trang trân châu, thấy không hề có mất đi về sau. Lục Kỳ làm bộ tiến lên muốn xem xét Lưu Tam tay, Lưu Tam nghe được Lục Kỳ muốn xem xét chính mình vết thương, trong lòng còn vui vẻ, Lục Kỳ xác thực nhìn một chút sau đó, liền đưa tay khoác lên Lưu Tam ngoài ra một cái cổ tay chỗ, cấp cho hắn bắt mạch, Lưu Tam vẫn không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Kỳ thực Lục Kỳ đã tại cảm nhận được suy nghĩ trong lòng anh ấy hai nàng này người, đã trễ thế như vậy bên ngoài ra ngoài lá gan thì thực sự là đủ lớn. Lục Kỳ thuận miệng lại đề một câu, Lưu Tam liền nét mặt mất tự nhiên, mấy hơi thở sau đó. Lục Kỳ đột nhiên buông ra Lưu Tam sau đó nhìn về phía hắn, nguy rồi. Các ngươi các ngươi sao như thế không nghe lời khuyên bảo kia? Làm sao vậy Lục Kỳ? Giai Nam nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên cái biểu tình này vội vàng hỏi, đã thấy Lục Kỳ chỉ trong hành trang thịt khô hun khói nói nàng nhóm hai trộm cầm thịt hun khói đi ra, hơn nữa còn là 4 cái.
A, 4 cái.
Giai Nam nét mặt hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía mình ba lô đếm, quả nhiên, tại nàng trong hành trang thịt khô hun khói ít 2 cái, ai nha?
Nguy rồi.
Vậy phải làm sao bây giờ đấy Lục Kỳ? Nàng nhóm có thể bị mất hay không tính mệnh a? Vừa nghĩ tới kia hổ dữ mới ăn bụng 3 cây thịt hun khói thì biến thành như vậy hung mãnh dáng vẻ về sau, Lục Kỳ trong lòng lo lắng không thôi. Nếu này hai nữ nhân ngu xuẩn thật mỗi người ăn được 2 cái lời nói, vậy chẳng phải là muốn nổ tan xác mà chết sao? Nghe được Giai Nam nói nghiêm trọng như vậy, Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung lúc này thì bỗng cảm giác không ổn, vì Lục Kỳ cùng Giai Nam nét mặt không hề giống là đang diễn trò. Thế là Lưu Tam liền vội vàng thừa nhận lỗi lầm của mình, nói rõ hai nữ làm sự tình, Mã Tiểu Dung thì hướng Lục Kỳ vội vàng làm sáng tỏ, nói rõ chân tướng sự tình. Nàng nhóm đi phương hướng nào? Nhìn thấy Lục Kỳ hỏi mình, Lưu Tam cũng không dám chỉ hoán thêm cùng dầu diếm, vội vàng chỉ một ngón tay, chỉ hướng hai nữ đi ra phương hướng. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng mang tốt vũ khí của mình, lần nữa căn dặn Giai Nam một tiếng về sau, liền vội vàng hướng về kia trong liền sông ra ngoài. Giai Nam cô đương, thịt này đến cùng là cái gì thì ta? Vì sao Lục Minh đệ gấp gáp như vậy? Nhìn thấy Lục Kỳ vội vã sau khi rời khỏi đây, Lưu Tam tò mò nhìn về phía Giai Nam, cũng dò hỏi Giai Nam thì là tức giận trở về hắn một câu hỏi. Lục Kỳ cũng cho các ngươi nói, đây là hắn đặc chế liệu pháp ăn uống dùng thịt, có đặc thù công hiệu ăn là sẽ chết người đấy.
A, người chết?
Lưu Tam kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía mình lão bà Mã Tiểu Dung, lần này có thể tính là thực sự xong rồi. Cũng bởi vì không có ngăn cản hành vi của các nàng, lần này muốn chết 2 cái sinh mệnh. Lưu Tam cũng là bị hù đặt mông ngồi xuống, mà Mã Tiểu Dung thì ôm trong ngực bà bảo, ảo não cùng thở dài. Nghĩ đến Lục Kỳ vì cho bọn hắn tìm kiếm thức ăn, đêm tối ra ngoài săn bắn, thế nhưng bọn hắn lại là vì một chút mặt mũi, cũng không ngăn cản Vận Ninh cùng Tư Như hoang đường cử chỉ. Giờ khắc này bọn hắn cũng hận không thể quất chính mình một cái tát. Giai Nam cũng biết vợ chồng bọn họ không hề có phạm phải sai lầm lớn gì, liền thì không nói thêm gì nữa. Trong rừng rậm, tại cách bọn họ 100 mét chi ngoại địa phương, Vận Ninh cùng Tư Như hai nữ chính toàn thân khô nóng, có chút khát nước khó nhịn. Vận Ninh, nay đến cùng là thế nào chuyện a? Ta vừa mới ăn xong tia thịt hun khói, sao đông chốc toàn thân nóng như vậy a? Thật là khó chịu, với lại thể nội còn càng ngày càng nóng. Vừa nói, Tư Như chật vật đứng dậy, thậm chí có chút không rõ ràng hướng về một bên đi đến. Mà một bên Vận Ninh thì vội vàng đứng dậy đi theo, nhưng hai nữ lại là không có phát hiện chính mình lại sờ soạng đi nhầm phương hướng, hướng về càng ngày càng xa chỗ đi. Lục Kỳ lúc này chính hướng phía hai nữ vị trí chạy đến, bởi vì hắn đã rõ ràng có thể nghe được nàng nhóm phát ra tiếng động. Nhìn tới hay là tới chậm. Lục Kỳ đang nghe nàng nhóm phát ra âm thanh cùng tiếng động sau đó, nói thầm một tiếng, sau đó mau sớm hướng về hai nữ tiến đến. Lúc này hai nữ đã trở nên sẽ phải mất lý trí vì các nàng lúc này đã hai mắt đỏ bừng, trên mặt cùng trên cổ nổi gân xanh, toàn thân nóng hổi, nóng bỏng không được, nếu là ở không khai thác bất luận cái gì biện pháp lời nói, cái mạng nhỏ của các nàng nguy rồi. Vì thế, Lục Kỳ lần nữa tăng nhanh thân nhanh, hướng phía vị trí của các nàng chạy tới, mười mấy hơi thở về sau, Vận Ninh cùng Tư Như thân ảnh của hai nàng thì ra hiện tại ánh mắt của Lục Kỳ bên trong. Giờ phút này, Lục Kỳ nhìn thấy hai nữ dường như bị điên mở dạng, như điên như dại không ngừng về phía trước đụng chạm lấy, xé rách nhìn nàng nhóm trước mặt thảm thực vật, sau đó còn phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Vận Ninh, Tư Như, Lục Kỳ hô một tiếng, nhanh chóng hướng phía hai nữ đuổi theo, nhưng vào lúc này, Vận Ninh cùng Tư Như chợt xoay người, đang nhìn đến Lục Kỳ sau khi đến, đúng là không có một chút lý trí chằm chằm vào Lục Kỳ, nhìn thấy hai nữ cặp kia tinh hồng hai mắt, còn có nàng nhóm khủng bố đáng sợ làn da màu đỏ lúc, Lục Kỳ cũng bị giật mình. Cơ mờ nở, ánh mắt của các ngươi. Hắn không ngờ rằng hai nữ hiện tại biến khủng bố như vậy. Mà nhìn thấy Lục Kỳ sau khi xuất hiện, hai nữ thật giống như mê muội giống như, điên cuồng hướng phía Lục Kỳ phát ra từng tiếng gầm rú, dường như là nào đó dã giống như con khỉ. Hướng phía Lục Kỳ nhanh chóng chạy trốn đánh tới. Chương 696, Lưu Tam tiếng kêu thảm thiết chương 696, Lưu Tam tiếng kêu thảm thiết nhìn nàng nhóm giờ phút này chết tâm trí, phát cuồng thần thái, Lục Kỳ liền đã hiểu nàng nhóm nhất định là đã ăn xong trộm đi thịt hun khói. Một nháy mắt hắn bỗng cảm giác đau đầu, thầm mắng hai nữ ngu xuẩn. Nhưng giờ phút này hắn thì không thể không làm ra ứng đối, rốt cuộc nàng nhóm hiện nay này trạng thái, với hắn mà nói cũng có chút tiểu nguy hiểm. Vận Ninh dẫn đầu vọt tới Lục Kỳ trước mặt, Lục Kỳ đột nhiên đưa tay bắt lại cánh tay của nàng, đưa nàng đột nhiên hướng về sau hất lên, Vận Ninh cả người nhất thời mất trọng lượng, trực tiếp bị Lục Kỳ coi là một cái bao tải giống nhau, quay tại chỗ một vòng về sau, lại cho quăng quay về, đem Tư Như nặng nề nện ngã trên mặt đất. A. Vận Ninh cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Kỳ, tại Lục Kỳ vừa mới vừa nàng thả lỏng một lúc thời điểm, nàng liền ra sức hướng phía Lục Kỳ lần nữa vồ tới. Hơn nữa còn nghe răng trợn mắt hoàn toàn một bộ dã nhân nét mặt, Lục Kỳ vẹn vẹn theo Vận Ninh chỗ cổ tay truyền đến nhiệt độ, cũng đã đoán được, nàng hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập cuồng bạo trạng thái, không để ý tới chỉ có thể nói, chỉ có nguyên thủy thu tính, nếu sẽ không lại cho nàng nhóm hạ nhiệt độ lời nói, cái kia đêm. Quá khứ, nàng nhóm không phải nổ tan xác mà chết chí ít cũng sẽ trở thành một cái cường tráng ngớ ngẩn, đầu óc đều muốn cho cháy hỏng. Vừa nghĩ, Lục Kỳ một bên để phòng Vận Ninh đối với mình cắn tới, nguyên bản hắn dự định đem hai nữ cho trói chặt mang về bên dưới hang đá phương trong đầm nước, nhưng hiện tại hai nữ lực buộc phát cũng không yếu, muốn cho nàng nhóm ngoan ngoãn trở lấy để cho mình buộc đoán chừng là không thể nào. Thế là Lục Kỳ liền nhìn về phía hai nữ, than nhẹ một tiếng nói xin lỗi rồi. Ta cái này cũng là vì cứu các ngươi a. Nói xong, chỉ thấy Lục Kỳ lần nữa xuất kích, đột nhiên đem Vận Linh cánh tay kéo một cái, hướng phía kéo mình tới sau đó, hắn lách mình liền đi tới sau lưng Vận Linh, sau đó một chút dùng hắn kìm sắt giống nhau bàn tay dùng sức nắm Vận Linh động mạch cổ đầu, vẹn vẹn 5-6 giây, Vận Linh liền té xỉu ở Lục Kỳ trong ngực, mà lúc này, mới vừa rồi bị đập ngã trên mặt đất Tư Như lại hướng về Lục Kỳ nhào tới, Lục Kỳ một tay lấy Vận Linh phóng trên mặt đất, sau đó dùng phương thức giống nhau, đem Tư Như thì làm cho hôn mê quá khứ. Hiểu rõ tình huống khẩn cấp, Lục Kỳ liền thì không làm trì hoãn, tả hữu bên hông một bên kẹp lấy một cái, sau đó liền mang theo hai nàng đội vàng hướng về hang đá phương hướng đi đến. Khi mà hắn trải qua 6 người chỗ nơi đóng quân lúc, Lưu Tam nhìn thấy Lục Kỳ thế mà một tả một hữu kẹp lấy nàng nhóm quay về, hắn vội vàng không hiểu hỏi Lục huynh đệ nàng nhóm đây là thế nào. Lục Kỳ lại là không có quá nhiều giải thích, chỉ nói một câu mau tránh ra, chớ cản đường, nàng nhóm hiện tại nhu cầu cấp bách hạ nhiệt độ. Nói xong, thấy Giai Nam điểm rồi một cái bước đi theo bên cạnh mình lúc, Giai Nam tự nhiên hiểu rõ Lục Kỳ muốn đi đâu. Nhưng Lục Kỳ lại là nhìn xem nói với Giai Nam đem đuốc cho Lưu Tam, ngươi tại nơi này đợi chiếu khán tốt đồ vật, nhường hắn đi với ta là được. Nói xong Lục Kỳ lại đặt phía sau lưng của mình cho Giai Nam lộ ra, ra hiệu Giai Nam đem hắn bên hông súng lục cầm, hiểu rõ sự việc khẩn cấp, Giai Nam không tiếp tục từ chối, mà là nghe Lục Kỳ chỉ thị. Sau đó, hắn ôm hai nữ quay đầu thì hướng về hang đá phương hướng chạy ra ngoài. Lưu Tam thì là giơ đuốc gấp đi theo sau Lục Kỳ, có thể cho dù như vậy, Lục Kỳ tốc độ cũng làm cho Lưu Tam cảm nhận được kinh ngạc, ám đạo trời ạ, Lục huynh đệ này khí lực cùng này thân nhanh, quả thực là bật ta. Rất nhanh, Lục Kỳ liền dẫn hai nữ cùng Lưu Tam cùng đi đến to lớn chỗ vào hang động cả. Lục huynh đệ, tại sao muốn dẫn các nàng đến nơi này a? Lưu Tam nhìn thấy Lục Kỳ này dáng vẻ kinh hoàng, không nhịn được hỏi. Lục Kỳ nhìn về phía hắn, chỉ nói một câu, ngươi nhìn một chút các nàng hiện tại sắc mặt, sờ sờ nàng nhóm nhiệt độ cơ thể. Nghe vậy, Lưu Tam lúc này mới tiến lên xem xét, lại là nhìn thấy hai nữ sắc mặt đỏ bừng, hắn đưa tay sờ một chút Vận Linh cái trán, càng là hơn kinh ngạc nói trời ạ, nàng nhóm nhiệt độ cơ thể sao cao như vậy? Lẽ nào đều là bởi vì các nàng vừa nãy trộm ăn ngươi những kia thịt đặc chế sao? Lục Kỳ gật đầu, nhưng là không có tâm tư sẽ cùng Lưu Tam nói những thứ này, chỉ là đem Tư Như xuất trước tiên thả xuống sau đó, nhường Lưu Tam vịn một chút, sau đó Lưu Tam chỉ thấy Lục Kỳ ôm Vận Linh đi vào trong đầm nước, bước vào vũng nước về sau, nhìn hôn mê Vận Linh Lục Kỳ đưa tay tại phần cổ của nàng lần nữa nhu hòa mấy lần, sau đó tại Lưu Tam ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Vận Linh đột nhiên mở mắt, à, Lục Kỳ, con mắt của nàng thật đáng sợ. Làm Vận Linh mở mắt trong ngay mắt, Lưu Tam liền bị nàng tinh hồng hai mắt dọa cho ra một cái giật mình. Đừng sợ, nàng chỉ là tạm thời bị lạc tâm trí mà thôi. Vận Linh thanh tỉnh trong ngay mắt, nhưng mà bởi vì bị Lục Kỳ gắt gao hạn chế trong vũng nước, thêm thượng hải thủy mát lạnh, nhường nàng lập tức có một tia thanh minh. Đúng lúc này, Lục Kỳ đem mát lạnh nước biển cho Vận Linh, cái cổ cùng sau gót không ngừng ngước nhẹ nhìn, cái này khiến Vận Linh thần trí khôi phục càng thêm nhanh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, tựa ở Lưu Tam trong ngực Tư Như đột nhiên tỉnh lại, Lưu Tam nhất thời không có chú ý tới, kết quả, Tư Như đột nhiên đem Lưu Tam con kia cầm đuốc cánh tay bắt lại, sau đó thì đưa đến bên mồm của mình, hung hăng cắn một cái đi lên. A! Lập tức, Lưu Tam tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Hồ Lục Kỳ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Tam đang sợ hãi trong thế mà sử dụng bị thương cái tay kia vớt Tư Như. Sau đó chính là Tư Như không có bất kỳ cái gì muốn nhả ra ý nghĩa, mà Lưu Tam thì là đau càng thêm tê tâm liệt phế lên. Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng đem hai tay khống chế Vận Linh đem thả mở, hướng phía bên đầm nước trên Lưu Tam đi đến, nổi trên mặt nước lúc, chỉ thấy Lục Kỳ nâng lên một cái đầm nước, đi vào Lưu Tam trước mặt lúc, đột nhiên cầm trong tay thổi phồng nước biển nhào vẩy vào Tư Như trên mặt, Tư Như bị nước biển đột nhiên sặc một cái nhả ra khoảng cách, Lưu Tam lúc này mới đào thoát thành công, nhưng hắn cánh tay khối kia bị Tư Như cắn qua vị trí lại là đẫm máu treo một miếng thịt. A, cánh tay của ta, đau quá a. Nghe Lưu Tam gào thét âm thanh, Lục Kỳ cũng vì hắn cảm nhận được một hồi thì đau, nhưng bây giờ lại không cách nào đền bù. Tư Như tại bị Lục Kỳ sau khi nắm được, Lục Kỳ chỉ cảm thấy khí lực của nàng lớn đến kinh người, tốc độ thì mau kinh người, chẳng trách nàng năng lực xuất kỳ bất ý đem Lưu Tam cắn bị thương. Lúc này Tư Như lại đối Lục Kỳ triển khai công kích, hai mắt thông hồng nhất phiến, bàn tay thành chảo, còn không ngừng chảo hướng Lục Kỳ cánh tay nhào bột mì bộ. Nếu không phải Lục Kỳ thì đồng dạng tốc độ cùng khí lực kinh người lời nói, lúc này hắn sớm đã bị Tư Như cho bị thương. Thấy thế, Lục Kỳ cũng không dám khinh thường nữa thì cẩn thận, mà là tấn mãnh lại thô lỗ đem Tư Như hai tay cho đảo ngược khống chế được về sau, một dùng lực, liền đem nàng áp đảo tại bên đầm nước bên trên, lần nữa, nắm chặt hai tay của nàng cùng cổ áo về sau, một cái liền đem nó cho ném vào trong đầm nước. Phù phù, một tiếng vang lên, Tư Như lập tức như bàn đuổi vào nước, thế mà tại nàng quanh thân bắt đầu toát ra màu trắng sương mù. Vân Linh đã khôi phục một chút thần trí, chỉ gặp nàng lặng lặng đợi ở trong nước, sử dụng nhiệt độ của nước cho thân thể chính mình làm lấy hạ nhiệt độ, cái này khiến nàng cảm giác được một hồi dễ chịu. Ừ ngực. Lúc này, trong đầm nước, bị Lục Kỳ vừa ném vào Tư Như không ngừng ở trong nước hoạt động nhìn. Chương 697, ngươi lấy cái gì đền bù ta? Chương 697, ngươi lấy cái gì đền bù ta? Lưu Tam chịu đựng kịch liệt đau nhức nói một câu Lục Kỳ, nàng không biết bơi. Nghe vậy, Lục Kỳ này mới phản ứng được, vội vàng một chút nhảy vào trong nước, quả nhiên, vừa tiến vào vũng nước về sau, chính hắn thì trong nháy mắt chìm xuống, Lục Kỳ kinh hãi nói thầm một tiếng ta đi, chủ quan không có nghĩ đến nơi này thủy sâu như vậy. Thế là vội vàng lôi kéo tóc của Tư Như hướng về bên đầm nước bơi đi, sở dĩ như thế thô lỗ, chủ nếu là bởi vì như vậy có thể khống chế Tư Như cắn hắn, mà hắn chỗ không biết là Tư Như tại vào nước đến hiện tại, không chỉ toàn thân cũng ngâm tại trong nước, cũng đã hung hăng uống thật nhiều miệng nước, cái này khiến nàng trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Giờ phút này Lục Kỳ tóm lấy đầu của nàng, nàng thì cảm thụ được, nhưng Lục Kỳ lại là không có cảm nhận được cảm thụ của nàng.
Mãi đến khi bơi tới bên đầm nước sau lúc này mới đưa nàng xách lên.
Khu khu, khu khu.
Đem Tư Như một xách nổi trên mặt nước mặt về sau, chỉ nghe thấy Tư Như mãnh liệt ho khan không ngừng, trong đôi mắt tinh hồng thì rút đi một nửa, nhìn xem thần trí, đây vận linh đều tốt hơn một ít. Thấy đây, Lục Kỳ trong nháy mắt thì có muốn đem vận linh cả người cũng đè nước vào bên trong xúc động. Mà vận linh đang nhìn đến Lục Kỳ ánh mắt nhìn về phía chính mình về sau, cơ thể co rụt lại, hướng về sau rời nửa bước. Thấy thế, Lục Kỳ lúc này mới coi như thôi. Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hai nữ nói các ngươi ngay tại nước này bên trong đợi đi. Một giờ về sau các ngươi rồi sẽ không có việc gì. Giờ phút này, hai nữ cơ thể còn có một chút không nhận chính mình hoàn toàn khống chế, thậm chí nói chuyện cũng có điểm đánh lưỡi, khó khăn, nhưng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, nàng nhóm lại đều nghe được, cho nên hai nữ chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Thấy đây, Lục Kỳ lúc này mới kéo lấy ướt nhẹp thân thể đi ra vũng nước. Lưu Tam vẫn như cũ toét miệng tiêu thảm, Lục Kỳ đi tới bên cạnh hắn, đầu tiên là kiểm tra một hồi hắn bị cắn cánh tay, sau đó bắt lấy Lưu Tam áo, xoay một chút, thì theo y phục của hắn trên kéo xuống một tấm vải cái, sau đó liền sắp bị cắn bị thương trâu ngay cả thịt mang vết lại cho bao ghim.
A, Lục huynh đệ, đau a.
Giờ khắc này, Lưu Tam cảm giác chính mình ngày này qua quả thực là không may hài tử gõ cửa, không may đến nhà. Ba ngày đầu tiên là tóm lấy hổ con dụ dỗ hổ mẹ, còn bảo hộ vợ con, kết quả bị hổ mẹ suýt chút nữa thì tính mệnh, may mắn mà có Lục Kỳ xuất hiện lúc này mới chỉ là bị thương nặng một cánh tay. Mà đêm nay, lại nhìn Vận Linh cùng Tư Như hai người trộm đi Lục Kỳ thịt đặc chế mà không có ngăn cản, nhưng mình nhưng lại bị cắn bị thương. Hắn giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cắn nát nha hướng chính mình trong bụng ướt. Người đi về trước đi, nơi này có ta là đủ rồi. Nói xong Lục Kỳ nhặt lên đuốc, đem cửa hang đá chỗ lưu lại một cái đống lửa trại cho điểm đốt lên, sau đó nhường Lưu Tam cầm đuốc trước hướng về trong rừng rậm trở về. Còn hắn thì tại trước đống lửa ngồi xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua trong nước hai nữ, nhìn nàng nhón quanh thân không ngừng bốc hơi nóng, khép hở lấy hai mắt, ở trong nước dễ chịu dáng vẻ về sau, hắn lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt. Sau đó chỉ thấy hắn tự mình đem trên người mình trang phục cởi xuống, chỉ để lại một kiện sẫm màu an toàn quần. Đang vặn làm đi trên quần áo nước đọng về sau, Lục Kỳ đem y phục của mình khoác lên một cái gậy gỗ bên trên, liền nướng lên. Hơn nửa giờ qua khứ, trong nước Vận Linh cùng Tư Như hai người tất cả đều thanh tỉnh lại. Lúc này, hai nữ đang trong nước ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau đó vừa quay đầu, liền nhìn thấy vũng nước bên ngoài, đang ngồi ở bên đống lửa bên trên, toàn thân chỉ mặc một bộ an toàn quần, cơ thể trắng kiện, thân hình trôi chảy, cơ bụng tràn đầy Lục Kỳ. Nhìn thấy hắn toàn thân tản ra nam tính cường đại mị lực, giống như trong không khí cũng phiêu tán nam tính hormone hương vị. Sau đó, hai nữ thì vừa nhìn vừa cùng nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Mà Lục Kỳ mặc dù ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn thấy hai nữ vượt qua nguy hiểm sau đó, hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ tử tế nghe lấy hai nữ nói chuyện nội dung, thỉnh thoảng nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Vận Linh cùng Tư Như lại là không biết nàng nhóm nói thì thầm, tất cả đều bị Lục Kỳ nghe vào trong tai. Lại là nửa giờ qua khứ, nàng nhóm nhiệt độ cơ thể cuối cùng khôi phục bình thường, mà nhường hai nữ ngạc nhiên là, nàng nhóm hiện tại chỉ cảm thấy thân thể chính mình hình như có một tia không thể phát giác biến hóa, theo vũng nước vừa ra tới về sau, vừa đi ra mấy bước, Vận Linh liền đã nhận ra mình cùng trước đó khác nhau, chỉ gặp nàng kinh ngạc nhìn xem nói với Tư Như, ngươi có hay không có cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thật nhiều, với lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Nghe vậy, Tư Như thì phóng ra mấy bước, cảm giác được Vận Linh nói tới cảm thụ, mà nên nàng giơ cánh tay lên một khắc này, nàng kinh ngạc phát hiện da của mình so với trước đó cũng bạch tịnh rất nhiều. Ai nha? Tư Như, lúc này, Tư Như vừa mới chuẩn bị nói ra phát hiện của mình lúc, lại nghe Vận Linh ngạc nhiên nói của ta đau bụng kinh cũng đã biến mất. Ha ha. Ngay tại hai nữ kinh ngạc tại thân thể chính mình biến hóa lúc, Lục Kỳ lúc này đã ở phía xa bên cạnh đống lửa đem quần áo của mình cho mặc vào. Nàng nhóm kinh ngạc cùng phản ứng, Lục Kỳ tự nhiên là có đoán trước. Vì giai nam tại đêm đó nổi trên mặt nước sau phản ứng, so với nàng hai còn kích động. Nếu là hiện tại hắn nếu mang theo giai nam trở về khu cắm trại lời nói, đoán chừng tất cả mọi người sẽ đối với giai nam hâm mộ, không chỉ có là vì nàng hiện tại làn da thay đổi tốt hơn, ngay cả khí chất cùng thể chất cũng cùng thoát thai hoàn cốt giống nhau. Thời khắc này Lục Kỳ, thầm nghĩ nhìn kia giao nhân Lam Niệm nói tới vực ngoại thú, vận đại bổ lời nói, trong lòng cũng là càng thêm kinh ngạc nơi này thú huyết thịt thần kỳ. Nhìn thấy hai nữ theo trong nước đi ra, lúc này kích động dáng vẻ, Lục Kỳ thì là biến sắc, lạnh băng nhìn nàng nhóm, làm hai nữ phát hiện Lục Kỳ ánh mắt sau đó, tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là chột dạ cùng nhát gan. Bởi vì các nàng hiểu rõ, Lục Kỳ khẳng định là muốn tìm nàng nhóm tính sổ sách, là muốn trách cứ nàng nhóm. Thấy đây, hai nữ nhìn nhau sau đó, Vận Linh dẫn đầu đi về phía Lục Kỳ, Tư Như theo sát phía sau thì hướng về Lục Kỳ đi tới. Lục Kỳ, thật xin lỗi, chúng ta không nên ăn vụng ngươi đồ ăn, cầu ngươi khác đuổi chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Tư Như thì đi lên phía trước, phụ họa nói Lục Kỳ, hai chúng ta vài ngày không có ăn no bụng, hôm nay thật sự là quá đói cho nên mới sẽ trộn ngươi đồ ăn, ăn cầu ngươi đừng nóng giận. Nghe vậy, Lục Kỳ ánh mắt hơi hùng, nhìn hai nữ, thời khắc này nàng nhóm toàn thân ướt nhẹp, trang phục thì dán chặt lấy thân thể, đem thân thể của các nàng tư tất cả đều hiện lộ không thể nghi ngờ. Hai nữ dáng người không thể không nói, hay là rất tốt rất có tư bản. Khuôn mặt ngũ quan thì vô cùng duyên dáng, Vận Linh là thuộc về loại đó băng thanh ngọc khiết, nội tâm trầm ổn bề ngoài đáng yêu tiên nữ loại hình. Mà Tư Như thì là có chút ôn tồn lễ độ, nội tâm thẹn thùng bề ngoài ngọt ngào mọi người tiểu tỷ loại hình. Đừng nóng giận. Các ngươi như biết, các ngươi ăn bụng thế nhưng ta chuyên môn đặc chế thịt hun khói a. Ăn nhiều đây chính là sẽ chết người đấy. Lục Kỳ giọng nói cứng nhắc, nổi giận đùng đùng, giờ phút này một chút cũng không có cho hai nữ nể mặt, tiếp tục nói tiếp hiểu rõ các ngươi nói, không có ăn no, ta đêm tối ra ngoài cho các ngươi sản bán, lẽ nào các ngươi không biết không rõ ràng sao? Lại là thừa dịp ta không tại, trộm cơm ăn vụng, hôm nay là như vậy, ngày mai có phải hay không là có thể trộm bắt ta cái khác vật tư thứ khác à? Hai nữ cúi đầu, nàng nhóm tự nhiên là biết mình không đúng, có thể Lục Kỳ lại là cuối cùng đột nhiên hống một tiếng, tối nay ta nếu chậm thêm quay về một hồi, các ngươi có thể sẽ chết tại kia trong rừng rậm. Biết không biết? Một tiếng này hô lên về sau, Vận Ninh bị dọa đến lui về sau một bước, cùng Tư Như song song đứng chung một chỗ. Tư Như thì là kinh hãi vội vàng nói Lục Kỳ, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi đừng nóng giận, ta có thể đền bù ngươi. Đền bù? Ngươi lấy cái gì đền bù ta? Lục Kỳ lập tức chất vấn. Ta. Vận Ninh nghe xong Tư Như nói chuyện nói lắp, nàng vội vàng nói tiếp ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết đó là cái gì thịt, chờ chúng ta săn bắn đến về sau, tự nhiên là có thể đền bù ngươi. Nghe vậy, Tư Như thì là trợn mắt nhìn mắt to nhìn một chút Vận Ninh.